Chương 682, ta chờ ngươi hướng ta hiệu trung. Chương 682, ta chờ ngươi hướng ta hiệu trung. Dưới mặt đất nhà giam, xem như một tòa thành lớn, dưới mặt đất nhà giam sửa chữa cũng muốn so mặt khác thành trấn tốt hơn rất nhiều. Trong nhà giam đồng thời không có quá nhiều ẩm ướt cùng bụi bùn, cũng không cảm giác được đập vào mặt mục nát khí tức. Lớn như vậy nhà giam, bắt giữ động tác ngàn tên tội phạm. Bởi vì tội phạm số lượng thực sự là quá nhiều, mỗi một gian trong phòng giam tội phạm số lượng đều so trước đó nhiều ra không ít. A Lực đại thúc, không sai biệt lắm ngài cũng nên đi ra. Kỵ sĩ binh đoàn phó đoàn trưởng Lộ Rèn đi lên trước, A Lực ghé mắt cười cười, ta liền lại nói mấy câu. Vậy ngài hơi nhanh lên. Cao mày Lộ Rèn thở dài phía sau, hướng về tay người phía dưới giơ tay lên một cái liền lui ra ngoài. Nhà giam loại này vị trí theo lý mà nói không có thành chủ thủ lệnh, người khác là không thể tự tiện đi vào, chớ nói chi là tại phong khởi thành như vậy tình huống đặc thù bên dưới, còn cùng đã bị bắt giữ tù phạm thương lượng. Lộ Rèn cũng là cân nhắc đến A Lực ở trong thành khoảng thời gian này trả giá, mới cho hắn mặt mũi này. Ta nhiều nhất liền lại cho ngài một khắc đồng hồ thời gian, ngài cũng đừng để ta quá khó xử, có thể sao? Trước khi đi Lộ Rèn còn xấu nghiêm mặt, A Lực liền ngậm miệng cười cười, liền đưa mắt nhìn Lộ Rèn mang theo mọi người rời đi địa lao. Ngươi lưu lại làm gì? Mãi đến Lộ Rèn bọn họ từ địa lao rời đi, đơn độc một gian phòng giam Dạ Tổ ngồi tại nhà giam chiếu rơm bên trên, đầu đều không nhấc hử một tiếng. Dạ Tổ, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? A Lực sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là vì Dạ Tổ. Hắn lúc ấy ôm Dạ Tổ bà bay, liền làm muốn để hắn cùng phân liệt phe phái rũ sạch liên quan, nhất là tại Ản Bỉn lấy A Lực làm con tin uy hiếp Trần Dục thời điểm, Dạ Tổ còn ra tay đem Ản Bỉn giải quyết, lúc này chỉ cần Dạ Tổ hơi thêm chút nào, hắn những người kia liền sẽ không bị định nghĩa là phân liệt phái. Mà lại, Dạ Tổ cái này chết đầu góc vậy mà cúi đầu nhận tội. Rõ ràng ngươi lúc đó đều đã có thể thoát ly liên quan, làm gì còn muốn quỳ xuống nhận tội. A Lực nắm lấy địa lao song sát nhíu mày, nói, ngươi liền muốn chết như vậy. Có một số việc làm chính là làm. Túi đầu đùa bỡn trong tay có khô Dạ Tổ cũng không ngẩng đầu lên, trong lời nói lại đều là ngạo khí. Nếu là ta lúc ấy thật yên tâm thoải mái đem chính mình đã từng sợ tác sở vi đều giữ im lặng, ta cùng trong thành những lũ tiểu nhân kia khác nhau ở chỗ nào? Thành trì phân liệt, ta chính là một thành viên trong đó, không quản ta dự tính ban đầu vì sao, có một số việc ta làm nhất định phải nhận. Liên tính ta lúc ấy giả dạng làm chính mình là lương dân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vị kia mới đảm nhiệm thành chủ thật sẽ ngốc đến mức tin tưởng, ta sợ tác sở vi chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, vẫn là có thể nghe được không phải sao? Liên tính nghe được, ta cũng sẽ thay người cùng nhau. Ngươi, một mực túi thấp đầu Dạ Tổ cho đến lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Xốc xếp tóc dài khép hắn không hề che giấu mắt cười. Lao thợ săn, ngươi dựa vào cái gì nói vì ta quần nhau? A, có lẽ ngươi đúng là cùng mới đảm nhiệm thành chủ có chút giao tình, có thể là ngươi thật cảm giác phải tự mình lời nói sẽ có được đứng đầu một thành coi trọng sao? Hắn là thành chủ, ông bạn già, chỉ cần hắn không phải báo cỏ, như vậy hắn nên đối mặt vấn đề gì đều nắm giữ tự chủ năng lực phán đoán. Nói thật, nếu là hắn thật hoàn toàn tin phục ngươi lời nói, ta lại cảm thấy ta quỷ có chút oan. Có kiến giải, nói tốt. Đông nhiên, từ nhà giam lối vào chỗ truyền đến sang sảng tiếng cười, đứng tại cửa tù phía trước A Lực ghé mắt liền thấy Trần Dục mỉm cười vỗ tay, bên cạnh đi theo tiểu ác ma cùng nặc nhất chậm rãi từ lối vào đi đến. Mắt thấy Trần Dục xuất hiện, A Lực thần sắc thay đổi đến có chút có khác. Chú ý tới một màn này Dạ Tổ cũng là khẽ lắc đầu. Quần nhau. Nhìn thấy thành chủ là loại này ánh mắt, hắn lấy cái gì quần nhau? Thành chủ, ngài. Ngài sao lại tới đây? Khuôn mặt bức dứt A Lực gượng ép gượng cười, chú ý tới hắn thần thái Trần Dục liền đập đập bờ vai của hắn, đừng khẩn trương như vậy. Ta tới đây chính là muốn cùng phía sau ngươi vị kia nói mấy câu, nghe hai người các ngươi lời nói, các ngươi nhận biết. Ừ, đường đường thành chủ cũng thích phía sau nghe lén người khác nói chuyện a. Dạ Tổ cười lạnh. Dạ Tổ, im ngay. Thần thái nôn nóng A Lực ngưng mắt giận dữ mắng mỏ, về sau trong mắt lại cùng với cười khổ. Về thành chủ, ta cùng Dạ Tổ là nhiều năm hàng xóm cũ, cũng tính được là nhìn xem hắn lớn lên. Đối hắn bản tính kỳ thật ta hiểu rất rõ, hắn mắt thấy A Lực muốn là Dạ Tổ cầu tình, Trần Dục nhẹ nhàng đưa tay đem hắn lời nói đánh gãy. Chu bị lương thực còn tại ngươi vậy đi, cận nơi đó còn đang chờ ngươi chủ lương thực. Nhanh chóng đem lương thực giao lên đi. Ngươi vị này hàng xóm sự tình, ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý, xin ngươi yên tâm. Ta cùng nhau tín thành chủ. Cửa tù phía trước, A Lực sâu sắc hướng về Trần Dục không lưng phía sau, một bước lại quay đầu đi ra nhà giam. Trần Dục cũng thuận thế từ không gian vòng tay bên trong lấy ra đem ghế mây ngồi xuống, vậy lên chân bắt chéo nhìn xem ngồi tại chiếu rơm bên trên Dạ Tổ. Dạ Tổ. Dạ Tổ cúi đầu giữ im lặng, Trần Dục đối với cái này cũng không ngoại ý muốn cười cười không có quá để ý thái độ của hắn tự mình nói xong. Nghe cần nói ngươi là trong thành thổ dân, mà còn phía trước ngươi cũng là tại bên trong thành chủ phủ nhậm chức, là cụ phong thành thành vệ phó thống lĩnh, làm sao lại đột nhiên không làm? Thành vệ phó thống lĩnh cái này chức vị cũng không thấp, không lớn không nhỏ cũng có thể tính được là cái trong thành quý tộc đi. Không muốn làm, liền không làm. Dạ Tổ nói, ngươi thật giống như rất không quen nhìn nội thành những cái kia quý tộc, tại ngươi nhậm chức trong đó cũng cùng trong thành quý tộc thường xuyên lên xung đột. Và ngươi năng lực kỳ thật ngươi đã sớm có thể trở thành đại thống soái, chính là tính tình của ngươi mới để cho ngươi một mực tại phó thống soái trên chức vị ngồi, là dạng này sao? Đều biết rõ làm gì còn muốn hỏi. Ngươi không quen nhìn trong thành quý tộc cái gì, hoặc là nói ngươi đối tòa thành này có ý kiến gì? Không hiểu, Dạ Tổ lại cúi đầu không nói nữa. Ta đối ngươi còn có hảo cảm hơn. Mắt thấy Dạ Tổ không nói, Trần Dục lại tự mình nói, nội thành rất nhiều phân liệt người, duy chỉ có ngươi dự tính ban đầu là vì tòa thành này, là vì dân chúng trong thành. Chính là ngươi điệu bộ tương đối cực đoan, ngươi rất bài xích lưu dân cùng nạn dân chạy vào. Ngươi đây nói sai, ta không hề bài ngoại. Cúi đầu Dạ Tổ mặt không hề cảm xúc, nói, ta nguyện ý tiếp nhận nạn dân cùng lưu dân, nhưng ta cũng vô pháp tha thứ thành chủ phủ vì tranh thủ nạn dân cùng lưu dân hảo cảm, liền từ bỏ trong thành nguyên trụ. Ta không hiểu vì sao muốn làm như vậy, thành chủ phủ là muốn từ bỏ chúng ta những này dân bản địa sao? Đương nhiên không. Trần Dục cười lắc đầu. Cái kia làm gì phát ra lương thực không có chúng ta những này dân bản địa? Ngươi thiếu lương thực sao?
Không thiếu.
Tất nhiên ngươi không thiếu lương thực, ngươi cần gì phải muốn để ý những cái kia lương thực? Trần Dục nhấc lông mày nhìn xem hắn, nói, thành chủ phủ phát đi xuống lương thực chính là vì bảo đảm nội thành bách tính đều có thể có phần cơm ăn, có thể có con đường sống. Cự thân là đại diện thành chủ, hắn chỉ là tại thi hành mệnh lệnh của ta, cụ thể cải cách cần ta vào thành về sau lại tiến hành. Ngươi muốn làm gì cải cách? Từ đầu tới đôi đại biến cách. Trần Dục mỉm cười, nói, hiện tại trong tay của ta thiếu người, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta làm, ta nên sẽ không phải để ngươi thất vọng. Đi theo ngươi, tiếp tục nghiền ép dân chúng trong thành.
Không, ta không tin.
Dạ Tô ngẩng đầu, xốc xếp tóc dài bên dưới đều là đùa cợt, ta có thể đi theo ngươi làm việc, có thể ngươi ít nhất phải để ta nhìn thấy tòa thành này hy vọng. Nếu như ngươi thật là người làm việc, ta Dạ Tô nguyện ý lấy ra ta linh hồn đuổi theo tùy ngươi, có thể ngươi nếu là vẫn như cũ giống những người khác như thế nghiền ép tòa này dân chúng trong thành, ngươi có thể trực tiếp giết ta. Ta biết ta không là đối thủ của ngươi, ta liền cầu ngươi để ta chết thống khoái điểm. Đi nhớ ngươi nói. Cơ hồ là Dạ Tô dứt lời một cái chớp mắt, Trần Dục liền từ trên ghế mây đứng dậy. Ngày mai Phong Khởi Thành sẽ ban phát mới thu thuế chính sách, ta chờ ngươi chủ động tới tìm ta hiệu chung. Lô Rèn, đem Dạ Tô tù cửa mở ra, thả hắn đi ra. Chương 683, chân chính kỵ sĩ chương 683, chân chính kỵ sĩ đen nhánh đêm khuya. Từ nhà giam đi ra, Dạ Tô ngửa mặt nhìn xem đỉnh đầu tối tăm mở mịt hư không, đứng tại đại lao bên ngoài hắn ngừng rất lâu, ghé mắt hướng về sau lưng nhìn kỵ sĩ binh đoàn tất cả như thường. Nên tuần tra, nên theo dõi, không có người nào có để ý hắn vị này bị đặc xá mà đắc ý thoát khốn tù phạm. Uy, các ngươi nếu là lại không tới bắt ta, vậy ta coi như thật đi. Mắt thấy không có người để ý tới, Dạ Tô chủ động hướng về phía sau khí kỵ sĩ binh đoàn trách móc hai cú họng, ta đi lần này có thể là trực tiếp rời thành, các ngươi vị thành chủ đại nhân kia lại nghĩ bắt ta có thể liền không tìm được. Tiếng hô lọt vào tai, tuần tra binh đoàn thành viên ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn như cũ không có người để ý tới. Uy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bên hông phối kiếm toàn thân đều mặc hoàn mỹ áo giáp Lộ Rèn đoàn đám lông mày đi tới, trong mắt hắn càng là lộ ra khiếp người sắc khí, thành chủ đều đã đem ngươi thả ra, ngươi liền hảo hảo cảm kích thành chủ đại nhân nhân từ a, đừng ở chỗ này gây chuyện. Thật sự là chủ quyền. Trong mắt ngậm lấy cười nhạo, Dạ Tô khinh thường khẽ nói, "Lộ Rèn, ta kỳ thật đối ngươi rất thất vọng, chúng ta đều là tòa thành này lớn lên, cũng đều dựa vào chính mình cố gắng đi tới coi như không tệ chức vị. Đáng tiếc, ngươi lại làm những cái kia quan to hiển quý chủ quyền, tại loại này nền chính trị hà khắc dưới tình huống vẫn như cũ ngoan ngoãn làm lấy bọn hắn nuôi dưỡng ác quyền, ngươi cứ như vậy quan tâm cái này phó đoàn trưởng chức vị. Ta hiệu trung chính là tòa thành này." Trong mắt Lộ Rèn đều là trịnh trọng, cao cấp. Thân sắc của Dạ Tô khinh miệt, nhìn hướng Lộ Rèn lúc càng là phát ra từ nội tâm xem thường. Đã từng bọn họ đều là trong tòa thành này nhậm chức cán bộ nòng cốt, trong tay cũng đều cầm nhất định quyền hành, chính là tại tòa thành này sụp đổ thời điểm đi con đường khác nhau. Hắn rất không nhìn chúng những cái kia là tòa thành này quý tộc hiệu lực người. Là ngươi cực đoan. Lô Gen lặng lặng nhìn trong mắt Dạ Tô cùng với lạnh lùng, nói thật, nếu không phải thành chủ nói đem ngươi thả, ta thật nghĩ trực tiếp chấm dứt ngươi. A Lực Đại Thúc nói ngươi bây giờ làm tất cả là vì tòa thành này, trong mắt của ta ngươi không có cao thượng như vậy. Ta bình đẳng chán ghét mỗi một cái thừa dịp thành nguyên an, đi thỏa mãn bản thân dục vọng người. Ngươi bây giờ cũng có thể động thủ. Dạ Tô mở ra hai tay, đầy mắt không để ý thành chủ muốn lưu tính mạng của ngươi. Lô Rèn vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, ta hiểu thành chủ cách làm, nội thành cảnh hoang tàn khắp nơi, muốn một lần nữa đi đến quỹ đạo cần huyết dịch truyền bảo. Ngươi có lẽ là đáng giá dùng một chút người, hắn đối ngươi còn ôm lấy chờ mong. Ta đối ngươi chán ghét là ta cá nhân ý nghĩ, thành chỉ tương lai thắng qua tất cả. Mau từ trước mắt ta biến mất à, cũng thu hồi ngươi cái kia buồn cười lòng cảnh giác, không có có người muốn trong bóng tối đem ngươi như thế nào. Thành chủ nếu là thật muốn giết ngươi, ngươi cho rằng hắn cần dùng loại này tiểu thủ đoạn? Hừ, ngươi đối hắn liền có lòng tin như vậy? Ít nhất ta từ trên người hắn nhìn thấy hy vọng, như vậy ta liền nguyện ý vì tòa thành này kính dâng ta tất cả, đây cũng là ta tại gia nhập kỵ sĩ binh đoàn lúc liền làm ra tuyên thệ. Cầm bội kiếm bên hông, Lộ Rèn liền hờ hững quay người trở lại hắn công tác cương vị. Dạ Tô liền yên lặng đứng tại chỗ, nhìn qua Lộ Rèn rời đi thân ảnh, tinh tế thưởng thức Lộ Rèn lời nói, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Kỵ sĩ, thật yêu thích a." Như vậy mục nát trong vương quốc có khả năng nhìn thấy chân chính ôm lấy một viên kỵ sĩ chi tâm người sát thực hiếm thấy, tại cái này mục nát hoàn cảnh lớn bên trong, muốn xem đến tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ quy tắc người rất khó khăn. Mà lại, Lộ Rèn chính là người như vậy. Hắn nói tất cả đều là xuất phát từ nội tâm, không quản là đối Dạ Tô chán ghét, hoặc là hắn đối tòa thành này trung thành, đều không có nửa điểm nói ngoa. Các ngươi cũng là người quen. Hơi lạc hậu chút từ nhà giam bên trong đi ra Trần Dục, nhìn xem cẩn thận tỉ mỉ trở lại đại lao chỗ Lộ Rèn phát ra một tiếng khẽ nói: "Thành chủ đại nhân." Nhìn thấy Trần Dục ngáy mắt, Lộ Rèn liền làm cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, đã từng đều tại trong tòa thành này cộng sự, là từng có tiếp xúc. "Ngươi?" Tựa như đối hắn ý kiến không nhỏ. "Là cái kia nếu tương lai hai người các ngươi vẫn như cũ muốn cộng sự, ngươi cảm thấy đối ngươi sẽ có ảnh hưởng sao?" Trần Dục nhấc lông mày, Lộ Rèn trầm ngâm một lát lắc đầu, nếu như thành chủ thật chuẩn bị một lần nữa bắt đầu dùng Dạ Tô, ta là không phản đối. Chỉ cần hắn tương lai có khả năng đem hết toàn lực là tòa thành này hiệu chung, ta cũng sẽ buông xuống đối hắn thành kiến. Ngươi cảm thấy hắn đáng giá dùng một chút?
Đáng giá?
Lộ Rèn cho ra trả lời rất đơn giản. Không quản hắn đối Dạ Tô đến cùng có như thế nào cách nhìn, hắn cũng xác thực tán thành năng lực của Dạ Bộ. Tại cộng sự đoạn kia trong đó, Dạ Bộ tại thành vệ phó thống soái vị trí làm biết tròn biết méo, mà còn hắn cũng vẫn luôn có vì tòa thành này thay đổi mà cố gắng, chỉ là cách làm không được hắn tiếp thụ. Nhưng mà những này đồng thời không thể trở thành hắn phủ định Dạ Bộ năng lực lý do. Vì tòa thành này, hắn tuyệt không tư tâm. "Tốt, ta đại khái là hiểu." Trần Dục vỗ bả vai Dạ Bộ một cái, "Nhà giam bên trong người liền phiền phức ngươi vất vả chút, qua một thời gian ngắn ngươi gánh vác liền sẽ giảm bớt không ít. Mời thành chủ yên tâm." Lộ Rèn vẫn như cũng là cẩn thận tỉ mỉ đi kỵ sĩ lễ. Chẳng biết tại sao, Trần Dục không hiểu có chút sợ Lộ Rèn, có lẽ là hắn kiên thủ kỵ sĩ tín ngưỡng để Trần Dục cảm thấy từ đáy lòng kính ý từ trên người hắn Trần Dục không cảm giác được nửa điểm giả tạo. Thuần túy để người sinh ra sợ hãi. Trần Dục phía trước cũng không phải là đặc biệt lý giải kỵ sĩ tinh thần, mặc dù hắn cũng con đếm thử đi tìm hiểu, lục soát một chút liên quan tới kỵ sĩ giảng giải. Lại cũng không bằng tận mắt thấy một vị chân chính kỵ sĩ đến giàu có xung kích. Khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, thành thật, tinh thần, công chính. Lộ Rèn là vị chính thức có được kỵ sĩ hồn kỵ sĩ, Trần Dục cũng chân chính hiểu được hắn trôi kiếm này bên trên nắm giữ kỹ năng, cái kia đích thật là kỵ sĩ mới nên nắm giữ lưỡi kiếm. Vui mừng Lộ Rèn là hiệu chung với hắn. Bằng không Trần Dục thậm chí không biết nên làm sao đánh hạ hắn, từ trên người hắn Trần Dục đúng là tìm không được có khả năng công hãm được điểm. Lúc này, bị từ nhà giam bên trong thả ra Dạ Bộ cũng về tới chỗ ở, trên đường đi đều đang suy nghĩ hắn đẩy cửa ra nhìn thấy chính là mình mấy cái huynh đệ ngay tại khu chiêng gõ chống dọn dẹp bọc hành lý. Mắt thấy Dạ Bộ xuất hiện, trong phòng mấy người cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. "Ca, ngươi trở về. Các ngươi đây là đang làm cái gì?" Dạ Bộ nhìn qua những cái kia đều thu thập xong bọc hành lý nhíu mày. "Ra khỏi thành a." Hồ Nhân ngước mắt, nói, "Chúng ta mấy cái không biết làm sao đều bị phong ra, cái kia Lộ Rèn còn nói sau đó không lâu ngươi cũng sẽ bị thả. Chúng ta liền tranh thủ thời gian trước một bước trở về thu dọn đồ đạc, chờ ngươi trở về chúng ta trực tiếp liền ra khỏi thành, đến cái khắc thành chỉ sinh hoạt." "Bỏ thành? Này làm sao có thể tính toán bỏ thành, tòa thành này đã không có chúng ta đất dung thân. Chúng ta ở trong thành làm những chuyện kia, nếu như bị cái kia thành chủ biết, chúng ta còn có đường sống sao? Thừa dịp lấy bọn hắn đem chúng ta đều thả, tranh thủ thời gian tìm cái khác mưu sinh điểm mới là chính sự. Đem hành lễ đều để xuống đi." Dạ Bộ sâu sắc thở hắt ra, trong đầu hiện lên A Lực, Lộ Rèn, còn có mặt mũi Trần Dục lẩm bẩm nói: "Tòa thành này có tương lai." Chương 684, địa bàn của ta làm chủ. Chương 684, địa bàn của ta làm chủ thành chủ phủ. Cơ đứng tại thành chủ phủ thiên đường, hai mắt trừng phảng phất giống như mắt trâu, khó có thể tin nâng quyển sách trên tay bàn thảo. "Thành chủ, ngài nghiêm túc? Làm gì giật mình như vậy?" Trần Dục không hiểu nhìn xem Cơ Lũ Mai. "Ngươi không phải có điều tra qua giới trướng của ta tự do thành trấn, vậy ngươi nên đối cuộc sống của tự do thành trấn trình độ có cái tương ứng khái niệm à?" Ta ngọ ngậy bờ môi cần nửa ngày cũng không nói ra lời. Hắn có điều tra tự do thành trấn là không giả, đối thành trấn bên trong dân chúng tiền lương hệ thống, sinh hoạt tình hình cũng đều có tương ứng hiểu rõ. Nhưng hắn cũng không có điều tra đặc biệt rõ ràng. Nói cho cùng đó là một tòa thành, cần phải đi người đại khái giải một trong hạ thành tình huống cũng chính là hắn có thể làm cực hạ, nội thành hoạch tâm tư liệu hắn là không thấy được. Liên tính tòa thành kia tiền lương cùng sinh hoạt đều để hắn có chút chố mắt. Ai biết thành trấn tình huống cụ thể a? Bà tù tự do liên bang bách tính kiếm càng nhiều, đó cũng là xây dựng ở liên bang có được mấy cái độ tinh khiết cực cao mạch khoáng, khai thác về sau liền có thể luyện chế tiền tệ. Cơn liền nghĩ tự do thành trấn có lẽ cũng là như thế. "Thành chủ, ngài tòa thành kia trấn cùng chúng ta Phong Khởi thành là không thể so sánh." Nâng sách bản thảo cần nhíu mày nói, "Chúng ta Phong Khởi thành quyền sở hữu là rộng, quyền sở hữu phạm vi bên trong cũng có vài tòa mạch khoáng. Vấn đề là, mạch khoáng nắm giữ quyền còn chưa tới chúng ta trong tay, chúng ta còn không có tiến hành khai thác. Ngài trực tiếp liền đem tiền lương nâng cao đến loại này trình độ, trong Phong Khởi thành tài chính căn bản duy trì không được quá lâu." "Dám tin?" Phía trước cụ Phong thành tiền lương, đồng dạng bình thường thu vào là tháng 8200 đồng tệ ở giữa, Trần Dục giao cho hắn sách bản thảo, lương ngày thủ tiêu chuẩn thấp nhất chính là 50 cái đồng tệ. Đây là cấp thấp nhất không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng đặc công. Có được kỹ năng đặc thù, có khả năng ở trong thành phát huy tác dụng khác, căn cứ khác biệt ngành nghề càng là có 60-500 ở giữa khác nhau thu vào. Ngày thu, đều là ngày thu. Phóng nhãn cả tòa tháp đổ vương quốc, cỡ liền không có từng trải qua như thế không hợp thói thường thu vào. "Chúng ta nội thành kinh tế tình huống ngài hẳn là rõ ràng nha." Nếu chặt lông mày cỡ, lông mày bên trên nếp nhăn hận không thể đều có thể kẹp chết một con muỗi. "Ta tối hôm qua không phải đem nội thành các hạng số liệu đều đã giao đến trong tay của ngài, ngài làm như vậy ta tòa thành này còn có đường sống sao?" "Không có vấn đề." Mắt thấy trên mặt cẩn vẻ u sầu, Trần Dục vừa cười vừa nói: "Tháp đổ vương quốc tiền lương hệ thống vốn là tồn đang vấn đề, đối tầng dưới chốt bách tính nghiền ép quá nghiêm khắc hà khắc. Ta có làm qua tính toán, ta bộ này tiền lương hệ thống có khả năng bảo đảm thành trì vận hành." "Quá đen." Đây chính là Trần Dục đối tháp đổ vương quốc làm ra đánh giá. Phóng nhãn toàn bộ địa khốc, đoán chừng cũng liền tháp đổ vương quốc có thể đen như thế không hợp tối thường, một tháng liền để người kiếm mười mấy cái đồng tệ, đây là để người sống sao? Trần Dục còn nhớ rõ hắn sở dương được đến kim tệ lúc, hắc đầu đối lời hắn nói: "Địa khốc bách tính năm thu vào chính là một cái kim tệ tả hưu. Một cái kim tệ chính là trọn vẹn một vạn mai đồng tệ, tháp đổ vương quốc nơi này bách tính năm thu vào mới không đến 2000 đồng tệ, khoảng cách giá trị trung bình kém quá nhiều. Người khác có lẽ cảm thấy là tháp đổ vương quốc điều kiện kinh tế không cho phép. Trần Dục là có được một tòa thành người, từ hắn tòa thành kia vận hành hắn liền có làm ra phán đoán, hắn định chế bộ này tiền lương hệ thống là có thể thỏa mãn thành trì tốt phát triển, đồng thời còn có thể có dư. Có thể nghĩ, tháp đổ vương quốc những cái kia quý tộc đến cùng nhiều có thể hút máu." Lui một vạn bước nói, liền tính tự do thành trấn là có Trần Dục tại dưới tình huống mới có thể giàu có. Cái kia đây cũng là ưu thế của hắn, làm gì không phát huy. Dân chúng ăn no mặc ấm, nội thành sức sản xuất đi lên, hắn căn bản là không lo thành trì không thể cho hắn kiếm tiền. Ánh mắt muốn thả dài xa một chút, nghiền ép tầng dưới chốt lao bách tính là cái gì bản lĩnh. Thành chủ, trước đây nâng đầu nhập có thể là con số trên trời. Cần vẫn là muốn nhắc nhở Trần Dục nội thành tình huống, phong khởi thành hiện trạng cùng tự do thành trấn là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, bọn họ hiện tại tất cả đều là bách phế đại hưng, nội thành tiền tài cũng gần như đều bị những quý tộc kia cuốn đi, phủ khố bên trong dự trữ tài chính ít đến thương cảm, thành trì căn bản duy trì không được loại này tiêu hao. Được, giảm một nửa. Trần Dục cũng lời lại cùng cẩn thật lãng phí môi lưới. Giảm một nửa luôn có thể được thôi, nếu là ngươi lại thiếu ta cái này lương tâm thật không qua được. Ta làm như vậy cũng là có lo nghĩ của ta ở bên trong, ngươi cũng không cần quên nữa. Giá ngoại thăm dò, thu hoạch đến tài nguyên điểm đều có mấy ngàn. Đồng tệ chính là mấy trăm cái. Trần Dục cho ra 60 cái đồng tệ lương ngày thù đã là tương đối thấp. Còn nữa, hắn làm như vậy cũng có lo nghĩ của hắn ở bên trong. Những vương quốc khác tiền lương hệ thống hắn không hiểu rõ, có thể tại trong tháp đổ vương quốc hắn tuyệt đối là phần độc nhất. Hắn quản lý thành trì, thu vào cao. Hiểu qua hắn thành trì tiền lương người đi đến mặt khác thành trấn, thành trì, biết được mặt kia tiền lương cứ như vậy điểm, khẳng định sẽ chửi mẹ trực tiếp liền bỏ gánh không làm. Lâu dài ngày trước, hắn trong thành trì nhân tài liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đây cũng là thu nạp nhân tài phương thức. Ngoài địa khốc thành thị đưa vào nhân tài cũng là dùng không sai biệt lắm thủ đoạn, chính là thu vào trên lệnh dẫn đến có tiền thành thị nhân tài càng ngày càng nhiều, phát triển tình thế cũng càng lúc càng nhanh, nhưng cái kia kinh tế tương đối lạc hậu cũng chỉ có thể tuần hoàn đáp tính, cuối cùng một chút xíu bị đào thải. Không có thể phủ nhận, tồn tại có lý tưởng có khát vọng, nguyện ý kiến thiết quê quán người. Có thể loại người này chung quy là số ít. Trần Dục tin tưởng phương thức như vậy sử dụng đến trong địa khốc cũng sẽ không có vấn đề gì. Thành chủ suy, mắt thấy cơn còn muốn quên, Trần Dục liền trực tiếp đem hắn đánh gãy. Giảm một nửa là ta có thể tiếp thu cực hạn, mà còn liền xem như giảm một nửa cũng là tiền kỳ, đợi đến nội thành phát triển tương đối ổn định thu vào liền muốn nâng lên bình thường tiêu chuẩn. Đến mức phủ khố tài chính ngươi không cần cân nhắc, thiếu tiền ta sẽ bổ sung, đồng thời ta cái này có không ít đến tiền con đường. Ngài là chuẩn bị khai thác mỏ. Nhìn thấy Trần Dục tràn đầy tự tin, cẩn hoài nghi nói, lấy thực lực của ngài đúng là có khả năng quét sạch những cái kia khu mỏ quặng ma vật, vấn đề là khai thác mỏ đem những này biến thành tài chính cũng là cần thời gian. Các không ngờ, tại cơn dứt lời nháy mắt, Trần Dục cùng tiểu ác ma đồng loạt cười nhạo âm thanh. Người nào trông chờ khai thác mỏ kiếm tiền a, ta tối hôm qua không phải để người đem chúng ta thành trì xung quanh doanh trại đều rõ ràng ra đã đến rồi sao? Trần Dục khẽ mỉm cười, cẩn tựa như nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói, ngài là chuẩn bị muốn nói đến tiền nhanh, nào có so giành được càng nhanh. Trần Dục cùng tiểu ác ma liếc nhau nết miệng bật cười, cẩn kinh hãi miệng đều muốn tắt hạ một cái trứng gà. Thành chủ, vương quốc không cho phép ta thành trì, ta quyền sở hữu, ta nói tính toán. Trần Dục trừng mắt, tại ta quyền sở hữu phạm vi, ta cho phép doanh trại tồn tại sao? Lưu Phỉ xây dựng doanh trại, dựa vào cái gì bị luật pháp bảo vệ à? Nói thật ta là thật không hiểu tháp đổ vương thất nào, làm sao có thể làm ra loại này luật pháp đến? Từ ngày hôm nay, phong khởi thành quyền sở hữu bên trong không cho phép có doanh trại tồn tại, ta nói. Thành chủ, đừng kêu la nữa, đi ban phát ta. Chương 685, ngươi không phải ta đối thủ. Chương 685, ngươi không phải ta đối thủ. Phong khởi thành, trung tâm quảng trường. Đã từng làm cụ phong thành phồn vinh nhất khu vực, thương mậu tập hợp trung tâm, ngày lẻ liền có thể là cụ phong thành sáng tạo mấy trăm vạn kim tệ thương khu, lúc này lại là biến thành cả tòa thành nhất là rách nát chi địa. Cụ phong thành thành chủ thọ hết chết giả, mới đảm nhiệm thành chủ cần thượng vị. Các quý tộc không có lao thành chủ kinh sợ, càng là đối với cái này không biết từ đâu mà đến không có bất kỳ cái gì nội tình cần khịt mũi coi thường, không bị khống chế bọn họ bắt đầu tại nội thành trắng trận vơ vét của cải, thương hộ bọn họ không chịu nổi gánh nặng đều từ bỏ tòa thành trì này, mất đi nghiền ép mục tiêu các quý tộc cũng lần lượt từ bỏ thành trì rời thành. Nhưng mà đây cũng không phải là để cụ phong thành xuống dốc không phanh nhân tố quyết định. Chân chính để cụ phong thành mất đi sức sống, mất đi trong thành dựa vào sinh tồn máy tính, nhưng thật ra là nguồn gốc từ bạ tụ liên bang thả ra sắp đối tháp đổ vương quốc tuyên chiến tín hiệu. Tháp đổ vương quốc cùng bạ tụ liên bang đem tiếp giáp mặt lớn. Hoành phóng túng 7.000 bên trong cụ phong thành vừa lúc là bạ tụ tự do liên bang tiến công tháp đổ vương quốc đạo thứ nhất hàng rào. Tay cầm hùng binh các quý tộc rời đi thành trì, để dân chúng không nhìn thấy hy vọng, không nghĩ tại trong chiến loạn chẳng biết tại sao chôn dưới đất, bọn họ cũng chỉ có thể đủ từ bỏ tòa này dựa vào sinh tồn cố thổ. Bách tính khủng hoảng, ly biệt quê hương. Lá gan hơi lớn chút cũng đều không che giấu nữa nội tâm ghê tởm, tận khả năng ở trong thành cướp đoạt tài nguyên, trung tâm quảng trường mảnh này màu mỡ thương khu cũng thành bọn họ nằm ở trong tranh đoạt mục tiêu, đánh cướp phía dưới cũng để cho mảnh này thương khu không còn có đã từng huy hoàng. Thật là khiến người ta cảm thán a. Ngồi tại rách nát cửa hàng nóc nhà, nhìn mảnh này lộn xộn rách nát chi địa, dạ bộ mặt mày bên trong có nói không hết cảm khái cùng tờ giải. Hắn là có mắt thấy qua nơi đây huy hoàng người, lại nhìn thấy trước mắt mảnh này rách nát chi cảnh, khó tránh khỏi sẽ vì thế cảm thấy thán tiếc. Ca, chúng ta tới đây làm gì? Hồ nhân cao mày nhìn chăm chú bị chen chật như nêm cối trung tâm quảng trường, đây đều là lưu vong đến chúng ta thành nạn dân, cái kia thành chủ cần đối chúng ta thái độ gì ngài cũng biết. Hắn phát lương thực căn bản là không có chúng ta phần, mà còn ta cũng không thiếu lương thực, cùng những này nạn dân chắp vá cái gì. Nhìn xem, hai tay chống mái hiên trong mắt dạ vỗ cùng với một vệ lạnh nhạt cười. Nghe hôm nay trung tâm quảng trường sẽ có đại sự tuyên bố đâu. Hắn tuyên bố cái gì cùng ta có chỗ nào sai vật liên quan a? Từ trước đến nay thời điểm liền một mặt không nhịn được hồ nhân, nghe được lời nói của dạ vỗ càng là trong lòng nôn nóng không thôi. Ca, ta là thật không hiểu ngươi, rõ ràng tối hôm qua ta mấy ca trong đêm ra khỏi thành, lấy chúng ta mấy cái bản lĩnh, đến chỗ nào không thể lăn lộn cái phú quý, ngươi nhất định muốn đỉnh lấy nguy hiểm lưu tại trong tòa thành này. Xác thực, tòa thành này là chúng ta mấy ca nhà, vấn đề chúng ta mấy cái nội tình đều không sạch sẽ. Không sai biệt lắm lão tứ, đại ca làm việc khẳng định có hắn ý nghĩ. Trên mặt dài nam nhân có chút nhìn không dưới đem hồ nhân lời nói đánh gãy, tính tình của ngươi chính là gấp, nhìn xem lại có thể thế nào. Ta cùng các ngươi thật sự là cãi nhau đâu. Đang chờ hồ nhân cau mày lẩm bẩm thời điểm, một sợi nhẹ nhõm nói nhỏ âm thanh tràn vào đến dạ bộ mấy huynh đệ trong hai. Liên quan gì đến ngươi? Vẫn luôn tại nổi nóng không có xuống hồ nhân theo bản năng liền chừng hai mắt trách móc đi ra, chờ hắn quay đầu nhìn thấy trước mắt đầy mắt nụ cười thanh niên áo bào đen, lập tức liền bị dọa cứng đờ, ngọ nghệ bờ môi chính là lại cũng không thể nói ra một cái chữ. Thành. Thành chủ. Trên mặt dài yết hầu kịch liệt phun trào, mấy người khác cũng đều cương không dám lên tiếng. Ngày ấy bắt cóc chủ lương thực đội, bọn họ những người này là đều có tham gia, tự nhiên cũng liền đều thấy được mười mấy cái thủ lĩnh đều bị rút lấy linh hồn như thịt nhão đổ vào trước mặt bọn hắn hình ảnh. Không người nào dám đối Trần Dục có nửa điểm bất kính. Các ngươi tốt. Trần Dục mỉm cười phất tay, đầy mặt thân thiết. Đợi hắn nhìn hướng Dạ Bộ lúc, trên mái hiên Dạ Bộ cũng tại nhìn hắn. Nhìn ta như vậy, đối ta có ý tưởng. Trần Dục khẽ mỉm cười, trực tiếp từ mặt cùng hồ nhân ở giữa đi tới, ngồi xuống Dạ Bộ bên người phía sau, từ trong ý lì Dạ thủ xuyến lấy ra một bình nước trái cây khẽ nhấp một miếng. Ngươi đơn độc tới đây, liền không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dạ Bộ hướng về bốn phía nhìn một vòng, nếu là ta không có cảm giác sai, vị kia vong linh pháp sư không hề tại ngươi xung quanh, nếu như bây giờ ta đối ngươi xuất thủ, nàng hẳn là không kịp tới cứu ngươi. Nhấp nước trái cây Trần Dục cười cười, cũng không có đi tiếp Dạ Bộ lời nói gốc giả nâng nước trái cây. Có muốn thử một chút hay không? Không hứng thú. Dạ Bộ băng nghiêm mặt lộ ra rất là bất cận nhân tình. Thật tình không biết, thấy cảnh này mấy cái huynh đệ tâm đều muốn treo đến cổ họng, liền xem như mặt miệng đều có chút phát khô, có chút khiếp sợ Dạ Bộ đối đãi Trần Dục thái độ. Dám nói thế với, hắn thật không sợ Trần Dục đem cái kia vong linh pháp sư gọi tới, a ta thích có cá tính người. Bị từ chối Trần Dục cười cười, người ngoài căn bản từ ánh mắt của hắn bên trong không cảm giác được hỉ nộ, chính là ta cũng không phải rất thích quá có cá tính người. Có ý tứ gì? Ta kỳ thật đã đủ nể mặt ngươi, ngươi làm những chuyện kia ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, vừa lúc số ngươi cũng may, Phong Khởi Thành đang ở tại lúc dùng người, ngươi lại xem như là có chút bản lãnh, để ta sinh lòng yêu tài. Nhấp nước trái cây Trần Dục ghé mắt nhìn xem Dạ Bộ, nói, đáng tiếc, trong mắt của ta, ngươi thực lực của Hắc Diệu Điền Phong còn không đến được đủ để cùng ta cậy tài khinh người tình trạng, đừng nói là ngươi, liền xem như thải cảnh, thánh nhân, cũng cần nắm chắc tốt tiêu chuẩn. Ta có thể tha thứ các ngươi một chút tiểu tính tình, có thể ta tuyệt không cần cái người không nghe lời, ngươi hiểu không? Điểm này ta đương nhiên hiểu. Khiến người ngoài ý muốn chính là, Dạ Bộ lúc này lại là không có lại tiếp tục cứng rắn đi xuống công nhận Trần Dục lời nói. Xem ra ngươi vẫn là thức thời. Trần Dục khẽ mỉm cười đem nước trái cây thả lại tới tay xiên, Dạ Bộ đối với cái này cũng từ chối cho ý kiến, có thể ta vẫn như cũng là câu nói kia, để ta hiệu chung ít nhất phải để ta nhìn thấy hy vọng, nếu là ngươi làm để ta không cách nào tán đồng, liền tính ngươi để ngươi vị kia vong linh pháp sư rút ra ta linh hồn cầm tù cả đời, ta cũng sẽ không hướng ngươi cúi đầu. Mặt khác Trần Dục nhấc lông mày, Dạ Bộ sâu thở hát ra. Nếu là ngươi làm thật rất tốt, đầu này tên liền bán cho ngươi lại có thể thế nào? Khế ước đã thành. Trần Dục mỉm cười vỗ bả vai Dạ Bộ một cái, ta tin tưởng tương lai ngươi ta cộng sự thời điểm sẽ rất vui sướng, chính là ta đối ngươi cái mạng này đồng thời không có hứng thú gì, ngươi thật tốt giữ lại cái này cái tính mạng, thiếu đốt dâng hiến cho tòa này Phong Khởi Thành a. Ngươi liền tự tin như vậy? Nhìn qua trong mắt Trần Dục đủ cười, Dạ Bộ lông mày nhẹ khóa. Nếu là điểm này tự tin đều không có, ta cũng sẽ không tiếp nhận tòa thành trì này. Trần Dục mỉm cười nhìn xem Dạ Bộ nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sợ ngươi sau đó sẽ chịu không được lớn như vậy xung kích, có lẽ sẽ phá vỡ thế giới quan của ngươi cũng nói không chính xác. Dứt lời, Trần Dục liền đứng dậy lại vỗ bả vai Dạ Bộ một cái, nói khẽ, cũng chúc mừng ngươi, làm cái quyết định sáng suốt, không có đối ta xuất thủ. Ngươi không phải ta đối thủ. Chương 686, Cửu Thái Chi Cảnh. Chương 686, Cửu Thái Chi Cảnh. Nhẹ nhàng thả người nhảy lên, Trần Dục liền xen lẫn vào quảng trường nạn dân bên trong. Đợi đến Trần Dục từ nóc nhà chỗ rời đi, mặt mấy người cái này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác kia liền tựa như vừa bạn gặp phải đại chiến toàn thân phát lực, mất mặt xấu hổ. Dạ Bộ ghé mắt nhìn hắn mấy cái kia huynh đệ nhíu mày lắc đầu. "Ca, ngươi nói lời này cũng quá tổn thương chúng ta mấy cái tâm a." Hồ Nhân vũ bộ ngực ngưng tụ tiếng nói, "Hôm qua hình ảnh kia ngươi cũng không phải không có nhìn." Dạ Bộ không có lên tiếng, mặt đưa tay vô vô Hồ Nhân bả vai cho hắn nháy mắt ra dấu. "Đại ca, ngươi chuẩn bị cùng cái kia thành chủ làm? Nếu là hắn thật có bản lĩnh, vì cái gì không thể cùng hắn làm?" Dạ Bộ đồng thời không phủ nhận, nói nhỏ, "Ta hiện tại chính là hiếu kỳ, hắn đến cùng từ đâu mà đến sức mạnh có thể để cho hắn nói ra như vậy? Phá vỡ ta nhận biết, còn để ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất thú vị là hắn lúc gần đi nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta lại cảm thấy hắn không giống như là đang nói dối." Vẫn luôn không có lên tiếng xài lang bán thú nhân, làm hắn mang tính tiêu chí liếm móng đuốt động tác hiếp mắt. Vừa vặn hắn đến thời điểm, trực giác của ta một mực tại cảnh cáo ta, hắn là cái người hết sức nguy hiểm. Nghe đến lời này, Dạ Bộ có chút ngoài ý muốn nhấc lông mày. Hắn hiểu rất rõ năng lực của xài lang bán thú nhân, trực giác nhạy cảm, nhất là đối mặt nguy hiểm lúc càng là có thể trước người khác một bước cảm giác, cũng là dựa vào cái này loại năng lực, bọn họ mấy người này mới có thể tại ấu niên kỳ ở giữa vượt qua gian khổ nhất giai đoạn. Có thể được hắn nói như vậy, nói rõ Trần Dục đúng là rất có thực lực. Hắn rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Xài lang ban thú nhân híp mắt ngưng tụ tiếng nói, liền nói như vậy, hắn cho ta loại cảm giác này, liền xem như tại đại ca trên người ngươi, ta cũng chưa từng cảm giác được qua. Lời này của ngươi mặt sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Sài Lang bán thú nhân thật lâu hạ giọng nói, người khác đối đại ca ta thực lực không hiểu rõ, chúng ta đều rất rõ ràng. Mặc dù một mực đối ngoại đại ca hiện ra thực lực đều là hắc diệu điên phong, có thể là 3 năm trước đại ca liền đã vào thải cảnh. Ta hà tất dọa các ngươi? Sài Lang bán thú nhân liếm lắc móng vuốt ngưng mắt nói, hắn cho ta cảm giác áp bách, nhiều năm như vậy ta liền gặp phải một lần trường hợp này, là tại chúng ta Cụ Phong thành lao thành chủ trên thân. Ngươi nói lao thành chủ? Nháy mắt, nóc nhà tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cho dù là Dạ Bộ đều có chút ngồi không yên, trong mắt lộ ra khó nói lên lời khiếp sợ. Lao thành chủ? Phóng nhãn toàn bộ Tháp Đồ Vương quốc, ai không biết lao thành chủ là cái gì cảnh giới? Cụ Phong thành có khả năng có đã từng phồn đình, có được hành phong túng 7000 bên trong quyền sở hữu, đều là nhiếp tại lao thành chủ thực lực. Ban thánh? Khoảng cách thánh nhân cảnh liền kém một bước tồn tại. Sài Lang ban thú nhân lúc này lại nói, Trần Dục mang cho hắn cảm giác nguy cơ giống như lao thành chủ. Lao tam, ngươi không có nói đùa sao? Hồ nhân khóa chặt mặt mày, lao thành chủ đây chính là bản thánh, vừa vận tiểu tử kia thấy thế nào đều là cái hoàng kim cảnh. Trực giác của ta chưa hề phạm sai lầm. Sài Lang ban thú nhân câu nói này nói ra nháy mắt, nóc nhà người liền đều trầm mặt lại. Thức ăn. Nhiều năm như vậy, trực giác của hắn chưa hề phạm sai lầm. Ha 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 ha, không ngờ, mái hiên chỗ giả bộ chợt cười to đi ra, đây không phải là rất tốt sao? Nếu hắn thật sự có thể mang cho tòa thành này tương lai, thân là thành chủ hắn thực lực không phải càng mạnh càng tốt. Bán thánh à, nếu như hắn thật là cái bán thánh, liền đại biểu chúng ta tòa thành này ít nhất có khả năng trở lại lao thành chủ đỉnh phong kỳ. Chọn mẹ nửa nhiều chung, Dạ Bộ mới dừng lại tiếng cười nhìn hướng quảng trường. Ta ngược lại là bắt đầu mong đợi. Cả tòa quảng trường đều bị nạn dân chen chúc, bọn họ sẽ tập hợp tại cái này cũng không phải là nói đây là bọn họ nghỉ lại chi địa, mà là hôm nay là thành chủ phụ phát thóc thời gian. Các nạn dân đều thật sớm liền đi tới quảng trường chờ đợi. Cứ việc thành chủ phụ phát lương thực cũng không tính nhiều, đối với bọn họ mà nói cũng ít nhất có thể làm cho chính mình miễn đi đói bụng. Lan lộn tại nạn dân bên trong Trần Dục, miễn cưỡng từ trong đám người chen ra ngoài. Quảng trường nơi hẻo lánh chỗ, mặc màu đen di cờ trang tiểu ác ma thành tú động lòng người đứng tại chỗ, đợi đến Trần Dục đi đến bên cạnh nàng lúc nàng mới mím môi. Ngươi đối hắn còn thật để ý. Này, ngươi còn nói ta? Trần Dục lập tức trừng lớn mắt, nói, không phải ngươi nói, hắn là cựu thái chi cảnh, khoảng cách bán thánh liền kém một bước. Tỷ tỷ, loại này cao thủ ta không chú ý, ta là đầu ngất đi a. Dạ Bộ trên mặt nổi hắc diệu điên phong, kỳ thật hắn trong bóng tối thực lực đã là đặt chân cựu thái, đây là tiểu ác ma tối hôm qua ban đêm lúc đối Trần Dục nói tới, vốn là đối Dạ Bộ có nhất định mời chào chi tâm Trần Dục, nghe đến tin tức này càng là quyết định muốn đem hắn thu vào đến dưới trướng. Cựu thái chi cảnh, nặng nhất đều không có hắn cường, tuy nói cựu thái đúng là đáng giá mời chào, liền sợ ngươi chấn không được hắn. Tiểu ác ma thở dài nói, cấp dưới thực lực quá mạnh có khi cũng chưa hẳn là chuyện tốt, chỉ cần hắn nguyện ý lưu lại, ta liền có biện pháp để hắn đối với ta vui lòng phục tùng. Đến, mắt thấy Trần Dục tự tin như vậy, tiểu ác ma cũng không có lại nhiều nói. Ngươi có lòng tin, vậy ngươi liền chậm rãi cùng hắn hao tổn. Ngược lại là cái này cần hắn có phải là đến có chút quá chậm, chúng ta đều đến lâu như vậy, đều nhìn không đến bóng người của hắn. Nội thành tình huống vẫn như cũ rất phức tạp, cẩn thận chút không phải sai. Nặc nhất đều cho hắn mượn, có thể xảy ra vấn đề gì. Tiểu ác ma ngược lại là đầy không để ý, Trần Dục khẽ mỉm cười, Dạ Vô đều là cái cửu thái, người nào dám khẳng định trong thành này có thể hay không có mặt khác cẩn tàng cao thủ. Lớn như vậy cao thủ, cấp ngươi hai cả lăng. Tiểu ác ma một mặt xem thường, Trần Dục nghe xong cũng nhếch miệng cười một tiếng. Có vẻ như cũng đối. Ta cảm giác ngươi chính là cẩn thận quá mức. Tiểu ác ma khẽ lắc đầu nói, tự do thành trấn mặt kia người cũng xuất phát ra, đại khái bao lâu có thể tới phong khởi thành, ngươi kêu người nào tới, hát lương. Bằng không còn có thể là ai. Trần Dục cao mày khẽ thở dài, ta hiện tại kỳ thật đều có chút hối hận để bọn họ thành thần tướng, lấy ta hiện tại tài nguyên, ta có thể ủng hộ bọn họ một chút xíu tăng lên. Cũng không đến mức giống như bây giờ, rõ ràng là từ ban đầu liền đi theo ta thật tín, điều phối thời điểm ta còn muốn cân nhắc như vậy nhiều. Chờ a, trong vòng 7 ngày hắn có lẽ liền đến. Hắc Lư, đúng là một bước tương đối ổn cờ. Khoanh tay tiểu ác ma khẽ gật đầu, chính là, có vấn đề ta không biết ngươi có suy nghĩ hay không ở bên trong, Hắc Lư dung hợp cái kia thần tương có thể là cái lời chứng a, ngươi cảm thấy để cho hắn mang theo binh đoàn từ tự do thành ban xuất phát, trong vòng 7 ngày hắn thật có thể đến cái này phong khởi thành sao? Chỉ một thoáng, mặt kèm vẻ u sầu Trần Dục đống nhiên ngơ ngẩn. Hắn chừng hai mắt nhìn chòng chọc vào tiểu ác ma, hai tay không bị khống chế che lại đầu. Vũ Thảo, nguy rồi, đem chuyện này quên. Hắn điều người thời điểm liền nghĩ ổn không ổn thỏa, nhưng là quên Hắc Lư dung hợp cái kia thần tướng, có thể là cái thực sự lười hàng. Để hắn mang binh viễn trình, 7 ngày. 70 ngày, sợ là cũng không đến được. A chương 687, nạn dân cạn lương thực. Chương 687, nạn dân cạn lương thực. Thần tướng rất tỉnh, Hắc Lư trực tiếp hóa thân lười con lửa. Từ hắn thống soái binh đoàn tiến lên, quỷ biết hắn đến ở trên đường rốt cuộc muốn lề mề bao lâu. Trong lúc mơ hồ Trần Dục còn nhớ, hắn cho củ cả mấy người bọn hắn tài chính khởi động, để bọn họ đi ra đơn độc thành lập doanh trại thời điểm, mấy người khác doanh trại địa chỉ đều cho tốt, kiến thiết đều có hình thức ban đầu, Hắc Lư cũng còn không nhúc nhích ở đâu. Đừng hậu chi hậu giác. Lười biếng đưa vòng eo tiểu ác ma, là mấy cái kéo rôi với động tác. Ta nhắc nhở ngươi những này cũng không phải muốn ngươi đem hắn thu hồi đi, chính là để trong lòng ngươi có cái đo đếm, trong lòng ngươi nghĩ trong vòng 7 ngày hắn có lẽ là không chạy tới, ngươi phải làm ra đối sách tương ứng. Đối với cái này, trong lòng Trần Dục tuy là phiền muộn nhưng cũng tán thành. Đi theo hắn bộ hạ cũ, Cuca, sư tử tổ hai người, Hắc Lư, nhị cầu, mấy người bọn họ điểm tương thành công về sau riêng phần mình mang theo binh đoàn. Nhưng mà, nghĩ điều phối bọn họ cũng không có đơn giản như vậy. Cậu tử tọa trấn tự do thành trấn, đảm nhiệm cả tòa thành trấn thành trì phòng ngự công tác, nếu là Trần Dục đem hắn điều ra đến, như vậy tự do thành trấn thành phòng liền không cách nào bảo đảm. Giáp tính tình quá nóng nảy. Cá tính tươi sáng hắn đi tới cái này tòa bách phế đại hương tân thành, sợ là muốn sinh ra rất nhiều mầm hai bạn. Đến mức củ cả cùng do sở cũng đều có không thể điều phối lý do, có khả năng bị Trần Dục yên tâm điều khiển đến đây, đồng thời đối sự an toàn của tự do thành trấn không có quá lớn ảnh hưởng chỉ người cái này lười con lửa. Trần Dục sắc thực sơ sót hắn lười biếng tính cách, lại cũng không ảnh hưởng đây là hắn có thể làm tối ưu lựa chọn. Đột nhiên, rộn rộn ràng ràng quảng trường trung tâm xuất hiện bạo động, sớm liền chờ đợi đã lâu các nạn dân đồng loạt nhìn về phía nơi xa, rõ ràng là đại diện thành chủ cần mang theo kỵ sĩ binh đoàn cùng nặc nhất xuất hiện ở quảng trường bên trong. Thành chủ, là thành chủ tới. Các nạn dân đều vung tay hô to, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Phía trước phát cho bọn họ lương thực cũng sớm đã ăn sạch, bụng đói kêu vang bọn họ sẽ chờ thành chủ phủ có khả năng đối với bọn họ phân công mới khẩu phần lương thực. Hoa, chưa hề từng trải qua một màn này, nặc nhất hơi kinh ngạc có chút há miệng. Trước nặc nhất thế hệ không biết đến loại này tình cảnh. Kỵ sĩ binh đoàn phó đoàn trưởng Lô Rèn mỉm cười mở miệng, tại tận mắt chứng kiến đến nặc nhất thực lực phía sau, liền tính nặc nhất tuổi tác muốn so hắn nhỏ hơn không ít, nhưng cũng gánh chịu nổi một tiếng tiền bối. Địa khốc, cường giả vi tôn. Tại cái này mảnh khói thuốc súng không chỉ thế giới, không có người lại so đo tuổi của ngươi, bọn họ chỉ biết là ngươi có phải là có được có thể làm cho bọn họ tin phục thực lực. Lô Rèn vị trí chỗ hắc rượu điên phòng, nặc nhất nhưng là thải cảnh. Gọi tiếng tiền bối hợp tình hợp lý. Chúng ta bạ tụ liên bang cũng không có nạn dân. Nặc nhất có chút nhún vai, Lô Rèn nghe xong cũng mở miệng cười. Tháp đổ vương quốc cùng bạ tụ liên bang tại kinh tế bên trên xác thực tồn tại chênh lệch, ngài muốn là sinh hoạt tại tháp đổ vương quốc nhìn thấy loại này hình ảnh khẳng định sẽ tập mãi thành thói quen. Đối mặt nặc nhất đề cập bạ tụ liên bang cái này mẫn cảm địa khu, Lô Rèn cũng không lộ ra cái gì kinh ngạc, hoặc là nói hắn kinh ngạc qua. Cụ Phong Thành cùng bạ tụ liên bang đem tiếp giáp, đối đãi bạ tụ liên bang mặt kia tình báo thu thập có lẽ phải so tháp đổ vương thất còn nhỏ hơn gây nên, trong đó có được siêu tuyệt vong linh thực lực nặc nhất tự nhiên cũng tại tình báo đơn bên trên. Từ nhìn thấy nặc nhất xuất thủ thời điểm, Lô Rèn liền biết được thân phận của nặc nhất. Mặc dù hắn là khiếp sợ tại vì sao nặc nhất sẽ đi theo bên người của Trần Dụ, hắn nhưng cũng không hỏi nhiều. Không quản thành chủ bên cạnh đến cùng đi theo người nào, hắn đều là tòa thành này thành chủ. Mà còn Lô Rèn hiệu trung chính là tòa này Cụ Phong Thành, cũng không phải là tháp đổ vương quốc. Cho dù Trần Dục là người của bạ tù liên bang, hắn cũng không để ý hắn muốn nhìn đến, chính là tòa thành này phồn đinh, nội thành dân chúng có khả năng an cư lạc nghiệp. Nếu như là dạng này, sinh hoạt tại các ngươi tháp đổ vương quốc thật đúng là bị dày vò. Nặc nhất bĩu môi, Lô Rèn nghe đến cái này không chút do dự công kích cũng chỉ là cười cười. Cứ việc trung tâm quảng trường rất là chen chúc, cận đến đây nạn dân vẫn như cũ cho hắn nhường ra con đường để hắn đi tới quảng trường trung tâm. Yên lặng. Cùng với một tiếng uy nghiêm âm thanh, cả tòa quảng trường lặng ngắt như tờ. Cái này cận tại nạn dân trong lòng thật đúng là có hy vọng mặt nhẹ giọng nói nhỏ, hồ nhân khinh thường nhíu môi, đều là phải bị sống sờ sờ chết đói người, người nào lúc này có thể cho bọn họ một cái bánh bao, không phải liền là sẽ bị những cái kia sắp chết người tôn thờ, có gì đáng kinh ngạc. Ngược lại là cái kia tân thành chủ, hắn làm sao không tại, chẳng lẽ là chuẩn bị đẩy cơn làm hắn người phát ngôn. Tiên tĩnh quảng trường, vô số các nạn dân phảng phất giống như nhìn lên thần minh nhìn qua đứng tại quảng trường pho tượng phía trước cờ. Để chư vị chờ đợi lâu ngày, chính là có cái sự tình cần cùng đoàn người nói một chút, hôm nay thành chủ phủ không phát cứu tế lương thực. Trong chốc lát, nhã tước không tiếng động quảng trường nháy mắt liền hóa thành bị đốt lên dầu nóng, rộn ràng âm thanh không dứt bên hai, những cái kia chờ đợi cứu tế lương thực sống qua ngày các nạn dân trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng. Dựa vào cái gì? Làm gì không cho chúng ta lương thực? Không phải đã nói 3 ngày phát một lần cứu tế lương thực, các ngươi chẳng lẽ là tại lừa gạt chúng ta sao? Nói to làm ồn ào không ngừng bên hai, không ít nạn dân đỏ ngầu cả mắt, mắt trợn tròn đưa tay chất vấn đứng tại pho tượng phía trước cờ. Quét sạch. Cầm bội kiếm Lộ Rèn đi lên trước giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà, lúc này nạn dân nhưng căn bản liền lờ đi đến từ thành chủ phủ cảnh cáo. Tiêu La, mắng, giơ cao lên cánh tay chất vấn. Hừ, liền biết sẽ có một ngày như vậy. Hồ nhân quanh tay nhìn qua dần dần thay đổi đến táo bạo các nạn dân cười lạnh. Nhìn như bọn họ cái kia lương thực nuôi sống một nhóm nạn dân được đến yêu quý, bọn họ cho rằng uy những này nạn dân mấy ngày, các nạn dân liền thật sẽ đối với bọn họ mang ơn. Nếu là người lời nói có lẽ bọn họ sẽ mang trong lòng cảm ơn. Đáng tiếc, nạn dân không tính người. Lão tứ, lời nói qua mặt nói nhỏ. Lão tứ không có nói sai cái gì, nạn dân chính là không tính người. Đôi mắt của Dạ Vô bên trong cùng với hờ hững chi sắc. Tuy nói lời này nghe vào có chút khó nghe, luân lạc tới nạn dân trình độ liền không tính là người, bọn họ cũng chỉ là chút vì sống tạm gia súc. Có lẽ bọn họ phía trước đều là trong thành an phận thủ thương bách tính, có thể đói lâu dài, gặp được cấp lương thực nhiều hơn, trái tim của bọn họ dần dần liền đã biến thành không phải người. Đại ca, chúng ta muốn biến đổi tòa thành này, kỳ thật hoạch tâm mục đích cũng là không muốn để cho nội thành những người khác luân lạc tới cái này loại cấp độ, nếu là có thể người nào không muốn làm tốt người à. Dạ Vô lắc đầu tự giễu, đầy mắt cảm thán nhìn xem quảng trường, ta ngược lại là không nghĩ tới bọn họ có khả năng sớm như vậy liền đi một bước này. Lúc đầu ta còn tưởng rằng lao thợ săn bọn họ chủ lương thực đội trở về, sẽ lại thả một đợt lương thực tranh thủ chút thời gian. Ca, ngươi không chuẩn bị còn sao? Mặt như mày, đi tới bên người Dạ Tổ. Chỉ bằng kỵ sĩ binh đoàn điểm này người, căn bản là không khống chế được nạn dân đưa tới bạo loạn. Chúng ta tại sao phải quản, cùng chúng ta có cái gì liên quan? Dạ Tổ đối với cái này nhưng là hờ hững nói, chúng ta lúc này đến chính là đến xem, nạn dân tuy nhiều có vị thành chủ kia tại, chẳng lẽ còn có thể khó khăn ở mẹ nó. mà còn Cạn Lương Thực quyết sách khẳng định là vị thành chủ kia làm quyết định, hắn tất nhiên dám làm loại này quyết sách, nên sẽ chuẩn bị phương án đương đối. Chúng ta liền nhẫn mại tâm chậm rãi nhìn xuống chính là chương 688 hỏa hệ cấm chú, chương 688 hỏa hệ cấm chú. Yên lặng, yên lặng. Đầy mặt trang nghiêm uy nghiêm, trong tay lộ rèn bội kiếm đều đã rút ra, uy hiếp những cái tiếp theo là không ngừng nạn dân. Đáng tiếc hắn uy hiếp đối nạn dân mà nói căn vốn cũng không có nửa điểm lực uy hiếp. Cho chúng ta lương thực, vội vàng đem đáp ứng chúng ta lương thực cho chúng ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lương thực, Cạn Lương Thực thông tin mới ra, nạn dân loạn lập tức không thể vãn hồi. Rút kiếm lộ rèn nhìn lên trước mắt các nạn dân như là dã thú đỏ tươi, đôi mắt cũng có chút không biết nên ứng đối ra sao. Hắn ghé mắt nhìn hướng cờ, lại không biết cơn lúc này cũng là con người lập lòe. Một màn này là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn đến thời điểm ngược lại là có nghĩ, Cạn Lương Thực sẽ để cho bộ phận nạn dân không phục, có thể hắn vẫn như cũ tin tưởng càng nhiều khó nói dân sẽ nhớ tới thành chủ phủ đã từng đối với bọn họ ân tình, có khả năng hiệp trợ thành chủ phủ đem những cái kia không phục nạn dân ngăn chặn. Người nào nghĩ đến, hắn đúng là không nhìn thấy bất luận cái gì nạn dân là thành chủ phủ nói chuyện, cũng có khả năng ở trong đó tồn tại vẫn như cũ đối thành chủ phủ trong lòng còn có thiện ý nạn dân. Đáng tiếc bọn họ quần thể thực sự là quá nhỏ, căn bản làm không được chủ đạo năng lực. Đem lương thực cho chúng ta. Đứng tại phía trước nhất nạn dân đã bắt đầu hướng về cấn bọn họ tới gần, đề phòng bên trong kỵ sĩ binh đoàn thấy cảnh này đồng loạt rút ra binh khí trong tay, hất lên khôi giáp dày cộm nặng nề đi uy hiếp muốn lên phía trước nạn dân. Không ngờ làm như vậy ngược lại là để nạn dân chống đối chi tâm càng hơn. Mắt thấy các nạn dân liền muốn đột phá đường ranh giới, đột nhiên cực nóng nhiệt độ cao nháy mắt đem thành trì bao phủ. Nóng quá, tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên thay đổi đến như thế nóng? Đứng tại nóc nhà mặt mấy người đều cảm thấy cực nóng nhiệt độ cao bao phủ. Đúng lúc này một vệt quýt ánh sáng màu đỏ đập vào đến mắt của bọn hắn màn. Hồ nhân cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn lại. Vũ Thảo, các ngươi mau nhìn đỉnh đầu. Mọi người ngưng mắt ngẩng đầu nhìn về phía hư không, liền tại thành trì bên trên một viên tiêu đốt liệt diễm thiên thạch treo cao tại thành trì trên không. Thấy cảnh này Dạ Tổ cũng con ngươi kịch liệt phun trào. Loại này cảm giác các bách là cấm chú, hỏa hệ cấm chú. Hắn cơ hồ là theo bản năng đứng dậy nhìn về phía nạn dân bầy, mãi đến cuối cùng ánh mắt dừng lại ở áo bào cổ động, cánh tay ngưng tụ hỏa nguyên làm trận dụng. Là hắn. Dạ Tổ nhịn không được nuốt xuống nước bọt. Tuy nói Sài Lang bán thú nhân lời nói để bọn họ đều đối thực lực của Trần Dục có đại khái nhận biết, Dạ Bộ cũng tin tưởng Sài Lang bán thú nhân phán đoán, có thể tin tưởng cùng tận mắt thấy cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Loại này để hắn sâu trong linh hồn đều run sợ cảm giác áp bách, hắn đã rất lâu không có cảm giác được. Không hiểu ở giữa, hắn nghĩ tới Trần Dục lúc gần đi đối hắn nói ngươi không phải ta đối thủ, đến lúc này hắn cũng triệt triệt để tin tưởng Trần Dục đối hắn nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn tuyệt không phải Trần Dục bị thủ. Cho dù hắn là cựu thái chi cảnh, cho dù hắn cách bán thánh liền một bước ngắn, tại có khả năng phóng thích cấm chú trước mặt phát thánh, hắn cũng chỉ có thể giống con kiến hôi hèn mọn bò lồn lộn. Càng đáng sợ chính là, hắn gần như không có cảm giác được nguyên tố ngưng tụ. Nếu biết rõ hắn nhưng là cựu thái chi cảnh cao thủ, liền tính hắn cũng không phải là am hiểu nguyên tố hệ ma pháp thời, đến hắn loại này cảnh giới đối xung quanh biến hóa cũng rất là nhạy cảm. Trần Dục phóng thích cấm chú có khả năng không bị hắn cảm giác, nói rõ hắn phóng thích cấm chú ngâm sướng thời gian vô cùng. Có khả năng tại như vậy thời gian ngắn ngủi đem cấm chú ngâm sướng kết thúc đồng thời phóng thích. Hắn đều chưa hẳn là vừa vặn bước vào pháp thánh cánh cửa. Trẻ tuổi như vậy, đặt chân pháp thánh cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ địa cấp thật có loại này thiên phú sao? Thật tình không biết, nếu là Dạ Bổ chân tướng nói không chính xác đến càng khiếp sợ, Trần Dục thả ra căn bản cũng không phải là cấm chú, mà là cấp thấp nhất hỏa cầu thuật. Chính là hắn thân cận nguyên tố tương đối bạo tạc, hỏa cầu cũng đã thành thiên thạch. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Thẳng đến lúc này, Têu La không ngừng nạn dần quảng trường bên trong cũng chuyển tới Trần Dục giận dữ mắng mỏ thanh âm. Cánh tay ngưng tụ hỏa nguyên làm Trần Dục, từng bước từ các nạn dân chính giữa chạy qua, mãi đến đi tới quảng trường pho tượng phía trước cờ bên cạnh. Trần Dục ca ca. Gương mặt nhỏ nhắn của nặc nhất bên trên chất đầy kinh hỉ cùng sùng bái, nhìn qua treo cao tại đỉnh đầu thiên thạch đôi mắt bên trong chất đầy vô tận hướng về. Cấm chú. Cái này liền là ma pháp sư bọn họ dốc cả một đời theo đuổi cấm chú. Tuy nói đoạn đường này Trần Dục giải quyết không ít ma vật, thế nhưng lại chưa hề hiện ra qua cấm chú thực lực, trước mắt nàng cuối cùng tận mắt thấy. Thành. Thành chủ Lộ Rèn cũng ngọ nghệ bờ môi, đầy mắt khiếp sợ nhìn xem đỉnh đầu thiên thạch. Phát thánh. Hắn tương lai muốn hiệu trung thành chủ là thực lực tại lao thành chủ bên trên thành cấp. Cận cũng đầy mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, hắn mặc dù biết thực lực của Trần Dục tuyệt đối không phải bình thường, cũng không nghĩ tới hắn có thể tiện tay liền bóp cái cấm chú đi ra. Lùi ra. Bên hai nói nhỏ để Cận nháy mắt thoái vị, Trần Dục liền nâng ngưng tụ hỏa nguyên làm cánh tay mỉm cười nhìn lên trước mắt nạn dân. Không muốn chết, liền lùi cho ta trở lại các ngươi nên tại vị trí. Nếu như các ngươi muốn chết, ta cũng có thể cho các ngươi thông khoái, để các ngươi những người này trực tiếp hóa thành cho, ta cho các ngươi bà hơi thời gian. Lập tức, rối loạn nạn dân trong nhóm không ít người đều lui về phía sau trở về. Têu La muốn thành chủ phụ cho lương thực những cái kia nạn dân, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên thạch, lại nhìn một chút đã lui về nạn dân, cũng chỉ có thể lùi đến vị trí cũ. Các ngươi những này nạn dân thật sự là khiến ta thất vọng. Ở trong lòng ta nạn dân là bất đắc dĩ mới rơi vào hoàn cảnh, bọn họ vốn nên đều có được thuần lương tính tình, đối đãi ngoại lai trợ giúp càng có lẽ lòng mang cảm ơn, nạn dân không nên là điều dân a. Đáng tiếc, các ngươi nhưng bây giờ để ta có loại nuôi một đống bạch nhãn lang cảm giác. Ngươi là ai? Chúng ta muốn cùng cân thành chủ đối thoại. Nạn dân bên trong vẫn là có mấy cái lá gan lớn Têu La. Trần Dục híp mắt khẽ mỉm cười, cần cũng đi lên trước mở miệng, tại cái này, ta cũng chính thức tuyên bố một cái, trước mắt vị này chính là chúng ta phong khởi thành chân chính thành chủ, ta phía trước chỉ là tại đại diện thành chủ công tác. Biết được Trần Dục là thành chủ, mấy cái kia gan lớn cũng đều ngơ ngẩn. Trần Dục mỉm cười hướng lấy bọn hắn nhìn sang, cảm nhận được ánh mắt của Trần Dục, những người kia cũng đều đội vã túi lầu xuống.
Không cần cúi đầu, các ngươi mấy cái bộ dáng ta đều nhớ kỹ, ta cũng có thể minh xác cùng các ngươi nói, các ngươi hiện tại có thể trực tiếp từ trong tòa thành này rời đi, tòa thành này không còn là các ngươi chỗ dung thân. Đôi mắt của Trần Dục bên trong quanh quẩn tiểu ý, nghe đến lời này mấy người nháy mắt mặt xám như cho, còn có chưa từ bỏ ý định cũng là bất kể sinh tử trừng mắt la hét, ngươi dựa vào cái gì như thế đối chúng ta? Ngươi lời nói này, bằng ta là thành chủ a?
Trần Dục vẻ mặt tươi cười nhún vai, nói, tòa thành này đều là thuộc về ta, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Ngươi là nghĩ như thế nào có thể hỏi ra không có trình độ lời nói?
Cái kia, cũng là thành chủ phủ đối chúng ta hứa hẹn trước, sẽ giải quyết chúng ta vấn đề sinh tồn.
Là, xác thực có việc này, mà còn chuyện này vẫn là ta bảy mưu đặt kế cân làm như vậy, nhưng tại ta không có ở đây khoảng thời gian này hắn cũng chấp hành rất tốt không phải sao? Các ngươi cũng xác thực lấy được thành chủ phủ cứu tế lương thực, đúng không?
Đã như vậy, các ngươi dựa vào cái gì nói không cho liền không cho?
Chỉ bằng,
ta không nghĩ cho.
Trần Dục vẫn như cũ trong mắt cùng với Tiêu Ý, lặng lặng nhìn cái kia kêu la người trung niên.
Cần lương, ngươi cho ta một cái nhất định phải cho ngươi lương thực lý do, dùng ngươi tương đối thích dùng chính là, dựa vào cái gì, ngươi đến nói cho ta, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi lương thực.
Chương 689, ngươi muốn cương vị, ta cung cấp chương 689, ngươi muốn cương vị, ta cung cấp thiên thạch treo lơ lửng giữa trời.
Vô số nạn dân tâm đều treo đến cổ họng, thỉnh thoảng liền hướng về trên không nhìn quanh, đôi mắt bên trong chất đầy khó nói lên lời lại phát ra từ nội tâm hoảng hốt.
Cấm chú cấp pháp thuật muốn duy trì là cực đoan hao phí ma năng.
Cho dù liền xem như thánh nhân cấp, phóng thích cấm chú đồng thời không khó khăn, muốn là muốn duy trì nhưng là chưa hẳn có khả năng chi chống bao lâu.
Mà lại, ngưng tụ cấm chú pháp thuật trong mắt Trần Dục không có nửa điểm bị bại.
Thật là khủng khiếp, ma năng mặt ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu thiên thạch, trong lòng vô cùng rung động. Từ hắn ngưng tụ đến bây giờ đã có không sai biệt lắm chén trà nhỏ thời gian, hắn ma năng vậy mà còn không có khô kiệt.
Phong khởi thành vị này tân thành chủ, cường có chút khiến người ta cảm thấy khủng bố.
Tình huống như thế nào, hắn ma năng chẳng lẽ là dùng không hết sao?
Hồ nhân cũng đi theo nhíu lại cả kinh nói,
thật tình không biết, trong lòng dạ vụ càng là sóng lớn cuốn ngược.
Hắn những này bọn đệ đệ chỉ là đối cấm chú có cái mơ hồ khái niệm, ở vào hắc diệu cảnh bọn họ căn bản là không có cách chân chính lý giải, duy chỉ lấy cấm chú Trần Dục đến cùng đáng sợ đến cỡ nào.
Dạ vụ nhưng là trong lòng rất rõ ràng,
đỉnh đầu thiên thạch cao bao nhiêu treo một giây, trong lòng hắn rung động liền làm sâu sắc một điểm.
Khủng bố, đây cũng không phải là kinh khủng phạm chủ, là đầy đủ để một cái vương quốc đều cảm giác được tuyệt vọng trình độ.
Hắn duy trì cấm chú tiêu hao ma năng sợ là đầy đủ hắn phóng thích mấy lần cấm chú cấp ma pháp, một cái cấm chú liền có thể phá hủy một tòa thành, mấy viên cấm chú tháp đổ vương quốc liền xem như vương thành cũng chưa chắc có khả năng tiếp chịu được loại này cấp bậc ma pháp xung kích.
Nhìn như thanh niên Trần Dục đã nắm giữ để vương quốc cảm giác được run sợ lực lượng.
Trần Dục có lẽ còn đang suy nghĩ làm sao để Dạ Bộ vui lòng phục tùng thần phục với hắn, nhưng lại không biết lúc này Dạ Bộ đối hắn đã là lòng sinh hướng về.
Chỉ cần Trần Dục thật sự có thể vì tòa thành này cân nhắc, Dạ Bộ cảm thấy hắn tìm không được không hiểu chung lý do.
Cương giả đều là cao ngạo, nhưng cũng là mộ cường.
Ngưng tụ thiên thạch Trần Dục lặng lặng nhìn cái kia đối hắn phát ra chất vấn nạn dân, kỳ thật ở đấy lòng hắn nhưng là rất cao hưng có khả năng gặp nạn dân đứng ra hỏi hắn vấn đề này.
Có hỏi mới có đáp mới có kéo dài.
Hắn thật chẳng lẽ muốn dùng viên này thiên thạch kết thúc các nạn dân tính mệnh sao?
Không.
Phong khởi thành cần phát triển, liền cần nhân khẩu tràn vào, nếu là hắn hiện tại thiên thạch rơi xuống, những này nạn dân xác thực đều là hóa thành cho tàn.
Thành, nên đi nơi nào?
Không có bách tính thành, liền xem như tòa thành này lại thế nào rộng lớn thì có ích lợi gì?
Nói không nên lời. Hoặc là nói là ngươi cảm thấy đỉnh đầu thiên thạch để ngươi cảm giác được hoảng hốt.
Mắt thấy nạn dân nửa ngày nói không ra lời, Trần Dục cười nhẹ cánh tay nhẹ rung, đỉnh đầu thiên thạch lại lặng yên không tiếng động biến mất.
Cấm chú cảm giác gáp bách tản đi, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Vũ Thảo,
hắn vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đem cấm chú cho tản đi.
Hồ nhân mở to hai mắt nhìn há miệng, mấy người khác càng là trong mắt rung động đến mức độ không còn gì hơn.
Bọn họ là hắc diệu cảnh không giả, đối cấm chú cấp ma pháp lý giải cũng xác thực không phải rất sâu. Vấn đề là bọn họ mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng biết phóng thích ra chiến kỹ cưỡng ép thu hồi phản vệ sẽ cỡ nào nghiêm trọng.
Cấm chú cấp, tất nhiên cũng là chỉ tăng không giảm.
Ca, thành chủ này thực lực mặt thử thăm dò hỏi thăm, nhìn thấy nhưng là Dạ Bộ phảng phất giống như muốn bốc cháy lên cực nóng hai mắt.
Trên mái hiên Dạ Bộ cứ như vậy ngắm nhìn thân ảnh của Trần Dục, thật lâu mới chỉ hoãn thở hát ra.
Thâm bất khả chắc.
Trần Dục cũng không biết hắn tiện tay bóp cái hỏa cầu thuật có khả năng cho Dạ Bộ mang lại như thế lớn rung động. Hắn vừa vặn mục đích làm như vậy kỳ thật liền là đơn thuần vì chấn nhiếp nạn dân, tránh cho nạn dân cùng thành chủ phụ thật phát sinh tranh đấu.
Nói đi,
đem hỏa cầu thuật tản đi, Trần Dục mặt mày bên trong ngậm lấy tiêu ý cho ta cái nhất định phải cho ngươi lương thực lý do, nếu là ngươi có khả năng nói ra, ta có thể để cận trực tiếp cho ngươi 200 phần bánh bao cùng 30 cân thịt bò.
Ừ ngực.
Nghe đến đồ ăn, các nạn dân cũng nhịn không được rung động biết hầu.
Cái kia gần như muốn bị khung đến trên lửa nướng nạn dân, mặc dù trong lòng hoảng hốt, có thể nghe đến Trần Dục hứa nặng những thức ăn này, nhưng vẫn là chiến thắng sợ hãi trong lòng la hét.
Đây là thành chủ phủ hứa hẹn.
Chỉ những thứ này.
Trần Dục lẳng lặng nhìn nạn dân lắc đầu, nếu như chính là như vậy bánh bao cùng thịt bò ngươi hẳn là không lấy được.
Một tòa thành thành chủ phủ nhất có lẽ chú trọng chính là tín dự.
Nạn dân chừng hai mắt nhìn chăm chú Trần Dục, trong mắt hoảng hốt đều rất giống tại cái này một cái chớp mắt tiêu tán.
Không phải sao?
Nếu như ta nói không phải, ngươi có thể phản bác ta sao?
Trần Dục nhếch miệng bật cười nói khẽ, thành chủ phủ tín dự thật rất trọng yếu sao?
Ta đối cái khác thành trì tình trạng cũng không phải là hiểu rất rõ, có thể ta như trước vẫn là muốn hỏi một chút chư vị, các ngươi đã từng tại thành chủ phủ đối các ngươi thật thủ tín sao? Chúng nạn dân lặng ngắt như tờ, không có người trả lời Trần Dục vấn đề. Tín dự. Nếu là thành chủ phủ thật đối với bọn họ có tin, bọn họ lại làm sao lại luân lạc tới nạn dân tình trạng? Tín dự xác thực rất trọng yếu, điểm này không sai. Mắt thấy các nạn dân trầm mặc, Trần Dục khẽ gật đầu nói, muốn là muốn để một tòa thành dân chúng càng có lực ngưng tụ, thành chủ phủ nhất định phải làm đến tấm gương sáng tác dụng, điểm này không gì đáng trách. Có thể lưu lạc làm nạn dân các ngươi lại hẳn là cũng biết cái đạo lý, trên thế giới này dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình. Giống như trước mắt, thành chủ phủ là đáp ứng cho các ngươi cứu tế lương thực, nhưng bây giờ ta không nghĩ cho, các ngươi có thể cầm ta làm sao? Trần Dục mở ra hai tay, nhìn xem những cái kia ngạo nghễ bờ môi đi nói không ra lời nạn dân. Khao khát người khác tặng cho mới có thể sống sót, chẳng lẽ các ngươi cho tới nay đều là như vậy sao? Tại đã từng các ngươi sinh hoạt thành trấn, thành bang hoặc là thành trì, các ngươi cũng đều là dạng này dựa vào thành chủ phủ cung cấp cứu tế lương thực sống qua ngày. Không nên a. Chẳng lẽ các ngươi đã từng sinh hoạt, không phải dựa vào các ngươi hai tay phấn đấu đến sao? Lại nhìn xem các ngươi bây giờ giống là cái dạng gì, gào khóc đòi ăn chim non, đánh mất sinh hoạt năng lực xã hội phế nhân, chân tay lành lặn lại chỉ muốn không làm mà hưởng, đình chỉ đối các ngươi cứu tế các ngươi liền muốn lật đổ đã từng tại các ngươi gian nan nhất thời kỳ, cho các ngươi từng ngụm lương thực thành chủ phủ. Các ngươi còn có tôn nghiêm sao? Giơ cao lên hai tay Trần Dục nhìn lên trước mắt một đám nạn dân, nghe lời của Trần Dục, nạn dân bên trong không ít người đều xấu hổ cúi đầu xuống, không còn dám đi nhìn Trần Dục hai mắt, càng là đối với trước đây không lâu từng đi theo đại chúng muốn tìm thành chủ phủ phiền phức hành vi cảm giác được cái nấy. Dựa vào hai tay, cũng phải có công tác làm a. Đồng nhiên, nạn dân bên trong đứng ra người triệu bái Trần Dục la hét. Khó nói chúng ta không muốn dựa vào hai tay của mình sao, chúng ta đi tới cụ phong thành, chính là nghe nói cụ phong thành vững chắc, chúng ta nghĩ tới đây mưu một phần sinh lộ. Có thể là đến nơi này về sau, lại phát hiện nơi này cùng chúng ta đã từng tại thành trì không có gì khác nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Chúng ta cũng không phải cái gì cao thâm tu sĩ, ngoài thành giã thú ma vật chúng ta cũng không phải là đối thủ. Ngươi để chúng ta sống thế nào? Khó nói chúng ta muốn sống cũng có sai sao, nói chúng ta không có tôn nghiêm, vậy ngươi ngược lại là cho chúng ta có khả năng công tác cương vị à? Tốt, ta cho ngươi. Nghe đến cái này tiếng hô trên mặt Trần Dục cuối cùng là lộ ra tiêu ý, nhìn qua cái kia cái cổ gân xanh đều tuôn ra đến hắn tử. Ngươi muốn cương vị, chúng ta phong khởi thành cung cấp cho ngươi. Chương 690, phong khởi thành, thai nghén mơ ước chiếc nôi. Chương 690, phong khởi thành, thai nghén mơ ước chiếc nôi. Các ngươi cần không phải liền là cương vị sao? Phong khởi thành như thế lớn thành trì, chẳng lẽ các ngươi còn cần lo lắng không cách nào cung cấp cho các ngươi tương ứng cương vị? Các ngươi đây không phải là tại đánh mặt ta sao? Ta tọa trấn thành trì, nếu là công tác cương vị đều không thể cung cấp cho bách tính, có phải là có chút quá vô năng? Trần Dục cười mở ra hai tay, nhìn lên trước mắt, đôi mắt bên trong tựa như bắt đầu sinh ra đối tương lai chờ mong ánh mắt, trong mắt tiêu ý cũng biến thành càng hơn. Cương vị, ta cho các ngươi. Âm vang có lực lời nói quanh quẩn tại thành khu bên trong, Trần Dục vung tay hô to phía sau một cái trước mắt, kỵ sĩ binh đoàn liền nháy mắt có động tác, tại quảng trường cột công cáo bên trên dán lên đã sớm định ra tốt chiêu công tin tức. Người nào nhìn xem, phía trên kia viết đến cùng là cái gì? Cách cột công cáo khá xa, các nạn dân đưa cái cổ phóng tầm mắt tới, tại bọn họ bên trong có thật nhiều người đều là không biết chữ, chỉ có thể mong mọi biết chữ người có khả năng đem tin tức truyền đến thai của bọn hắn bên trong. Vũ Thảo, là thật sao? Đứng tại khá cao vị trí người bên trong có người nhịn không được thấp giọng hô. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Không ít các nạn dân đều tăng cường truy hỏi, kinh hô người ngọ ngậy bờ môi nhấc tay chỉ cột công cáo, phía trên biết ta nhận ra cũng không phải đặc biệt toàn bộ, có thể ta hình như nhìn thấy. Cột công cáo bên trên thu vào thấp nhất công tác đều là 30 cái đồng tệ. 30 cái? Các nạn dân nghe xong đều nhíu chặt lông mày. Cái gì a? Cái này là muốn hút máu của bọn hắn a? Trước đây bọn họ tại thành trì, lẫn vào kém thế nào đi nữa một tháng cũng có thể kiếm được mấy chục cái đồng tệ, cái này 30 cái đồng tệ có chút quá thấp. Trong lúc nhất thời, nghe đến lời này nạn dân nhìn hướng rõ ràng Trần Dục hảo cảm nháy mắt rất phá điểm đóng băng. Nghe lấy tựa như rất nhiệt huyết, nghĩ không ra là cái bóc lột ác hơn chủ nô. 30 cái đồng tệ có khả năng làm gì a? Ai nói không phải, liền chút tiền này sợ là ăn cơm đều không đủ, mà còn có thể cho đến thấp như vậy thu bảo, sợ là tâm đều là đen, để chúng ta làm công tác đến xó hắc nô còn nặng. Chúng ta là nạn dân, không là nô lệ. Chúng nạn dân nghị luận ầm ĩ, ban đầu kinh hô người vội vàng xua tay lắc đầu. Không không không, không phải, các ngươi đều nghĩ sai, cái này 30 cái đồng tệ. Ngày hôm đó thu, là một ngày tiền công, không phải một tháng tiền công. Cái gì? Chỉ một thoáng, xung quanh các nạn dân nháy mắt sôi trào. 30 cái đồng tệ ngày thu. Nạn dân trừng to mắt nhìn xem cái kia biết chữ nạn dân, bằng hữu, ngươi không có nói lung tung à, 30 đồng tệ là một ngày tiền công. Đối. Sao lại có thể như thế đây? 30 cái đồng tệ ngày thu, một tháng qua chính là trọn vẹn 900 cái đồng tệ. Đây chính là muốn so với bọn họ đã từng một năm thu vào cao hơn rất nhiều. Đông nhiên có cao như vậy thu vào, các nạn dân ngay lập tức không phải kinh hỉ mà là hoảng sợ. Bọn họ không biết, Trần Dục cần bọn họ đến cùng muốn đi làm cái gì, có khả năng cho bọn họ cao như vậy tiền công. Phong khởi thành, không cần nạn dân. Liên tại vô số các nạn dân rung động trong lòng thời điểm, Trần Dục cao tiếng nói lại vang vọng mọi người bên tai. Ta quản hạt thành chỉ có dân chúng trong thành. Tòa thành này xác thực đã từng gặp phải một chút để người khó mà tiếp thu tình hình, có lẽ ta đứng tại tòa thành này giờ khắc này bắt đầu, ta có thể phụ trách nói cho các ngươi mọi người, tương lai đem tuyệt không có khả năng xuất hiện dạng này tình trạng. Ta thành trì chính là màu mỡ phồn vinh thành trì. Ta nội thành bách tính cũng chính là toàn bộ tháp đồ vương quốc, hoặc là toàn bộ địa khốc hạnh phúc nhất bách tính. Hiện tại tòa thành này là tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng ta có các ngươi, ta tin tưởng các ngươi có thể làm cho tòa thành trì này lần nữa khôi phục ngày xưa sinh cơ. Tòa thành này tương lai không hề chỉ thuộc về ta, cũng thuộc về các ngươi. Trần Dục mở ra hai tay nhìn qua các nạn dân, chẳng biết tại sao các nạn dân tâm tính thiện lương giống như đều bị tác động, đầy mặt ai oán bọn họ dần dần khôi phục lại một tia thần thái. Thành, thành chủ đại nhân. Đứng tại khách quan dựa vào cột công cáo nạn dân đắp bên trong, đi ra cái niên kỷ dậy nhẹ người trẻ tuổi. Ngón tay hắn cột công cáo, sáng tỏ đôi mắt bên trong cùng với một tia thấp thỏm. Ta nghĩ hỏi cái này cột công cáo bên trên biết là thật sao? Ngươi chỉ là điểm nào? Trần Dục mỉm cười ghé mắt, thanh niên có chút thấp thỏm rụt cổ một cái, toàn bộ, ta nhìn cái này trên đó viết tạp nhất công tiền lương là 30 cái đồng tệ một ngày, ngài xác định là một ngày sao, mà không phải một tháng. Xác định. Trần Dục chắc chắn mà cười cười, mở miệng nói. Cột công cáo bên trên tin tức đồng thời không có bất kỳ cái gì sai lầm, tại chúng ta phong khởi thành công tác thấp nhất tiền lương chính là 30 cái đồng tệ một ngày, đồng thời tương lai phần này tiền lương còn sẽ có biến thành động, ta có thể tại chỗ này hướng mọi người hứa hẹn, dài nhất thời gian một năm, phía trên này thu vào sẽ trực tiếp lật một phen. Hoa. Các nạn dân xôn xao. 30 cái đồng tệ thu vào vậy mà tương lai sẽ còn gấp bội. Ta biết, các ngươi có lẽ có chút không quá tin tưởng, nhưng các ngươi không cần hoài nghi, tất cả những thứ này chính là chân thật. Trần Dục nhìn trước mắt các nạn dân cười nói, ta không biết các ngươi có nghe nói hay không qua tự do thành trấn, tòa thành kia chính là dưới trướng của ta thành trì một trong, tại nơi đó dân chúng thu vào chính là như vậy. Tự do thành trấn, ta hình như nghe nói qua. Cơ hồ là Trần Dục dứt lời một cái trước mắt, nạn dân bên trong liền có người thấp giọng hô. Nghe nói tự do thành trấn nơi đó thấp nhất ngày thu đều là 60 cái đồng tệ, ta phía trước đều tưởng rằng lời đồn nhảm. Không nghĩ tới vậy mà là chúng ta thành chủ thành trì. Ta cũng có nghe nói, nhưng nghe nói tin tức này không phải giả dối sao? Đúng đúng đúng, ta phía trước cũng đã nghe nói qua, sau đó nội thành lại có người nói tự do thành trấn là không tồn tại, tháp đổ vương quốc cảnh nội căn vốn cũng không có tòa thành này. Trần Dục liền yên lặng nhìn xem những cái kia các nạn dân châu đầu ghé thai, đáy lòng nhưng là hài lòng cười. Hắn liền biết tự do thành trấn mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ đánh ra danh khí, thu thuế hợp lý, thu vào lại cực cao, vương quốc bên trong khẳng định là sẽ có tin tức về tự do thành trấn. Chính là truyền đến những thành trì khác dân chúng trong thai sẽ là như thế nào, cái này hắn liền không cách nào khẳng định. Từ cục diện trước mắt đến xem, chính hướng là nhiều một ít. Thành chủ, ngài cho chúng ta cao như vậy thu bảo, dạng này chúng ta thành trì còn có thể bình thường phát triển tiếp sao? Gặp nạn dân hô to. Nghe đến lời này trên mặt Trần Dục lộ ra nụ cười. Nhìn, đã bắt đầu gặp nạn dân là thành trì tương lai phát triển làm suy tính. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, ta quản hạt thành trì tương lai tất nhiên là phù binh, các ngươi phải làm rất đơn giản, chính là dựa vào hai tay của mình để mình có thể tại trong tòa thành này ôm có một cái nhà. Thanh thản ổn định tại chỗ này ăn cư lạc nghiệp. Trần Dục nhẹ giọng cười nói, đến mức cái khác, các ngươi có lẽ cần suy nghĩ một chút, kiếm được những số tiền kia đến cùng làm sao tiêu. Các nạn dân nháy mắt cười vang. Muốn nói để bọn họ kiếm tiền rất gian khổ, không biết nên đi chỗ nào kiếm được càng nhiều, nhưng nếu là nói tốn tiền lời nói, căn bản không phải một kiện cần muốn cân nhắc sự tình. Cái này thật sự là quá làm cho người khó mà tin được, tựa như tại giống như nằm mơ. Các nạn dân cũng nhịn không được lẩm bẩm, cảm nhận được bọn họ nội tâm không tự tin, Trần Dục cũng lý giải gật đầu chợt giang hai tay ra. Đây là mộng, nhưng cũng là chân thật mộng. Phong khởi thành chính là thai nghén các ngươi mơ ước trên nồi. Chương 691, cận phó thành chủ chương 691, cận phó thành chủ dõng dạc lời nói, tràn vào đến tất cả nạn dân bên hai. Các nạn dân ngửa đầu nhìn xem vung tay hô to bên trong Trần Dục, cũng nhịn không được đi theo giơ cao lên cánh tay la lên lên tiếng, từng tiếng thành chủ vang tận mây xanh. Ngắn ngủi phấn chân phía sau, hơi tỉnh táo chút các nạn dân lại bỗng nhiên nhíu mày. Thành chủ, chúng ta thành thu thuế chính sách. Lời vừa nói ra, đầy mặt nhảy cẫng hoan hô các nạn dân trên mặt vui mừng nháy mắt tiêu tán. Bọn họ kém chút liền đem nhất chuyện trọng yếu quên. Thu thuế. Trần Dục lời nói chính là rất xinh đẹp, cho ra tiền lương càng là cao để người khó có thể tin, vấn đề là cái này tiền công đến cùng chân chính có khả năng rơi xuống trong tay bọn họ có bao nhiêu. Tháp đổ vương quốc bách tính bị vương quốc cùng thành chủ phủ lừa gạt quá nhiều bề. Biến đổi hoa văn bốc lột. Nhìn như Trần Dục hứa hẹn cho bọn hắn nhiều như vậy thu bảo, có thể thành chỉ thu thuế chính sách còn không rõ ràng, người nào dám cam đoan những này thu bảo sẽ lại không bị chẳng biết tại sao thu thuế cho sách về đi. Trần Dục mỉm cười nhìn trước mắt nạn dân, ghé mắt cho cần nháy mắt ra dấu. Đi, dán lên. Cần đem thu thuế chính sách bản thảo lấy ra. Lộ Dẹn sau khi nhận được lại đang chạy chậm đến cột công cáo. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thu thuế chính sách ban bố nháy mắt, xôn xao càng hơn. Cái này thành chủ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này biết chữ nạn dân nhìn xem thu thuế chính sách, kinh ngạc đều đã nói không nên lời một câu đầy đủ, có bao nhiêu người càng là bắt đầu hung hăng bóp lấy bắp đuổi của mình. Mãi đến chân cảm nhận sâu sắc đau bọn họ nhe răng niết miệng, bọn họ cái này mới tin tưởng đây không phải là ảo giác. Thu thuế chính sách bản thảo rất đơn giản. Không có đã từng tại những thành trì khác nhìn thấy thao thao bất tuyệt, không có những cái kia loang lộ phức tạp thu thuế chính sách, toàn bộ bản thảo bên trên tổng cộng cứ như vậy mấy đầu thu thuế. Hợp tình hợp lý. Không có bất kỳ cái gì một đầu thu thuế là để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Thu thuế chính sách còn không phải đặc biệt hoàn thiện, nơi này chính là chúng ta phong khởi thành hiện giai đoạn vận hành chính sách, tương lai sẽ còn đối thu thuế chính sách làm ra tương ứng cải tiến, nhưng chư vị có thể yên tâm, phong khởi thành ban phát thu thuế chính sách, tuyệt sẽ không giống các ngươi trước đây nhìn thấy như thế, có các loại trách móc nặng nề thuế má, tất cả đều sẽ hợp tình hợp lý. Cũng hy vọng tại sau này cải tiến thời điểm có thể có được các ngươi hỗ trợ. Trong mắt Trần Dục ngậm lấy tiêu ý, mắt thấy những cái kia các nạn dân tựa như còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Khủ. Vấn đề khác liền từ cần phó thành chủ là chư vị giải đáp. Trần Dục mở miệng cười, nghe đến chính mình là phó thành chủ cần nháy mắt ghé mắt trừng lớn hai mắt. Tình huống như thế nào? Cái này có vẻ như đồng thời không tại bọn hắn kế hoạch lúc trước bên trong. Hắn không muốn làm thành chủ ai cho dù liền xem như cái phó thành chủ hắn cũng không muốn làm. Đôi mắt đều là mờ mịt cẩn nghiêng đầu tựa như nghĩ từ Trần Dục cái kia được đến đáp án, không ngờ Trần Dục nhưng căn bản liền lờ đi hắn ánh mắt trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cận thành chủ, vất vả. Lười biếng duỗi lưng một cái, Trần Dục quay đầu nhìn hướng nạn dân cười nói. Tất cả chuyện tiếp theo đều đem từ cẩn phó thành chủ là đoàn người giải quyết, là muốn nhậm chức công tác nhà, hoặc là mặt khác đều sẽ từ cẩn phó thành chủ toàn quyền xử lý, tương lai khoảng thời gian này ta đều sẽ tại trong thành chủ phủ, đoàn người nếu là có chuyện gì muốn cùng ta đàm phán, hoặc là đối thành trì phát triển có đề nghị gì, đều có thể đến thành chủ phủ đến tìm ta hoặc là cẩn phó thành chủ. Cương điệu một lần nữa, phong khởi thành không cần nạn dân. Khẽ mỉm cười, Trần Dục liền cơ cơ ống tay áo biến mất tại quảng trường bên trong, xong chuyện phủ áo đi, thơm tảng công cùng danh. Đều đến loại này thời điểm, cần nếu là còn không biết Trần Dục ý nghĩa vậy liền thật sự là hắn quá chi độn, Trần Dục đây là quyết tâm muốn đem thành trì giao cho hắn đi quản lý, vì về sau làm vùng tay trưởng quỹ làm nền. Căn cứ hắn điều tra, tự do thành trấn chính là như vậy. Cận chính là không muốn làm thành chủ, mới đưa thành chủ đại ấn giao cho trong tay Trần Dục, có thể vòng tới vòng lui làm sao cảm giác cái gì đều không thay đổi. Hắn như trước vẫn là tòa thành này thành chủ. Duy nhất thay đổi đến, chính là hắn thành chủ đại ấn rơi xuống Trần Dục trong tay, hắn từ ban đầu đương ra làm chủ biến thành cái phía dưới làm công. Lô Dẹn, ngươi nói ta đây rốt cuộc làm mưu đồ gì nha? Long Chan đầy thở dài cẩn ghé mắt nhìn xem kỵ sĩ binh đoàn phó đoàn trưởng Lô Dẹn, nghĩ lại cẩn cũng liền thoải mái, hắn mặc dù là thành chủ có thể khó giải quyết đại sự đều không cần hắn đi xử lý, chính mình ngày thường chính là quản lý trong thành một vài sự vụ, hạch tâm vấn đề vẫn là có Trần Dục kiêng. Dạng này xem ra, hắn làm cái làm công kỳ thật cũng rất tốt. Bớt lo. Tới tới tới, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Nghĩ rõ ràng cần cũng liền không thèm đếm xỉa, giang hai cánh tay hướng về các nạn dân mở miệng, tại chư vị đặt câu hỏi phía trước, ta làm cái nho nhỏ tổng kết, đó chính là chúng ta thành chủ ban phát không quản là tiền lương hệ thống hoặc là thu thuế chính sách đều là thật sự hữu hiệu, không tồn tại bất luận cái gì giả tạo nội dung. Không có vấn đề có thể trực tiếp tìm Lộ Rèn phó đoàn trưởng tiến hành đăng ký, nói rõ ràng các ngươi am hiểu công tác, đến lúc đó chúng ta sẽ đối các vị tiến hành an bài thống nhất. Ngẩng đầu đỡ ngực đứng cương vị Lộ Rèn, nghe được lời nói của cần nhịn không được ghé mắt. Nhìn ta làm gì, cái kia thành chủ không còn trực tiếp bỏ gánh đem cái gì đều ném cho ta. Như thế nhiều người ta quản tới sao, thay ta chia sẻ điểm có vấn đề. Thành chủ, chúng ta kiếm được tiền lương là ngày đó liền kết toán sao? Lương ngày thù đương nhiên là ngày tính toán. Cái kia thành chủ chúng ta có thể không cần tiền, có khả năng trực tiếp cho chúng ta tương đối chờ lương được sao? Các ngươi có loại này nhu cầu chúng ta thành chủ phụ khẳng định sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn, có thể bên trong thành chủ phụ dự trữ lương thực có hạn, chỉ có thể nói là trước đổi trước phải. Hắc hắc hắc, chạy trốn quả nhiên là cái lựa chọn sản xuất. Đứng ở đằng xa nóc nhà nhìn qua gần như đều muốn chen chúc đến trên mặt cẩn các nạn dân, Trần Dục nhếch miệng bật cười. Vung tay trưởng quỹ làm tốt. Tiểu ác ma khoanh tay bay ở giữa không trung, nàng ghé mắt nhìn xem Trần Dục có chút khiếp sợ năng lực của Trần Dục. Giam ba câu, liền có thể để đến từ các thành các nạn dân nháy mắt ôm thành một đoàn. Có lẽ ở trong đó là có hứa lấy lợi lớn ở bên trong, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại quyết đoán. Không thể nói như thế, lãnh đạo chính là muốn hiểu được giao quyền. Trần Dục đứng bay, nói, muốn là chuyện gì đều cần ta tự thân đi làm, vậy còn không phải cho ta sống sờ sờ mà chết. Cần có khả năng dùng ta cho điểm này lương thực duy trì thời gian lâu như vậy, đủ để chứng minh hắn năng lực, thành trì giao cho hắn quản lý có vấn đề sao? Có thể ngươi tỏa thành này lương thực vẫn như cũng là cái vấn đề, địa huyệt tộc cái kia vơ vét đến đồ ăn chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. A không ngờ Trần Dục không hiểu bật cười, nhìn xem bay ở giữa không trung tiểu ác ma cười. Ngươi cảm thấy ta làm việc có như vậy qua loa sao? Vấn đề lương thực ta tự nhiên là có cân nhắc, đừng quên, ta có thể là Trần Dục. Gần như Trần Dục dứt lời nháy mắt, đồng hồ đeo tay bên trên liền xuất hiện trò chuyện thân hình. Nhìn xem phía trên danh tự, Trần Dục mỉm cười giơ tay lên một cái cổ tay, hướng về tiểu ác ma bĩu môi. Nhìn, cái này chẳng phải tới. Chương 692, bán thánh rơi chương 692, bán thánh rơi đại nhân. Ta nhớ muốn chết ngươi. Phong khởi thành đông thành môn, dựa vào tường thành trong miệng ngậm căn cỏ dại lý dạ, nhìn thấy Trần Dục nháy mắt liền đem cỏ nôn đến trên mặt đất, thoải mái cười to giang hai cánh tay đánh tới. Trần Dục cơ hồ là theo bản năng lui ra phía sau, để lý dạ bùa hụt. Ngươi bình thường điểm. Hơi khép cau mày Trần Dục, nhìn xem trong mắt lý dạ cùng với một ít ghét bỏ. Tháp cầu vương thành lúc cũng không có cảm giác lì dạ dạng này, a mắt nhìn thấy không thể ôm đến chính mình tâm tâm niệm niệm đại nhân, lì dạ nhếch lên một cái cũng không có quá để ở trong lòng, đưa tay vào đầu đẩy mặt cười ngây ngô. Đây không phải là nghĩ ngài nha. Ý đến, cao mày trong mắt Trần Dục ghét bỏ không giảm, sau đó càng là nhìn hướng lì dạ mấy cái kia tùy tùng, người gia chủ khoảng thời gian này có phải là ăn lộn thuốc gì? Các hỗ trợ đều cười không có lên tiếng. Bọn họ vị chủ nhân này, từ trước đến nay là tâm tư khó mà nắm lấy, chỉ cần là hắn làm bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Vào thanh a. Trần Dục hướng về thành nẹ nụ môi. Lý Dạ cười gật đầu theo phía sau Trần Dục. Dạ bước tại thành trong ao, Trần Dục bộ pháp đi cũng không tính nhanh, hắn lần này đích thân đến ngoài thành tới đón Lý Dạ, cũng là muốn thuận tiện nhìn xem trong thành trì tình huống cụ thể, tốt đối tiếp xuống phong khởi thành tương lai phát triển làm ra tương ứng quy hoạch. Ngược lại là Lý Dạ, nhìn xung quanh, nhìn xem nội thành một mảnh hỗn độn không khỏi liễu lưới. Nghĩ không ra cụ phong thành vậy mà cũng biến thành dạng này, ta còn nhớ khi còn bé ta đến cụ phong thành lúc, nội thành có thể là tương đối phồn vinh. Thời điểm đó cụ phong thành có thể là có thể đối đánh dấu huyền không thành. Ngươi đã tới cụ phong thành? Trần Dục ghé mắt. Làm sao sẽ chưa từng tới? Lý Dạ nghe xong nhếch miệng bật cười, mu bàn tay ở sau gáy gật gù đắc ý nói: "Ta từ nhỏ liền là bất học vô thuật, thích nhất làm sự tình chính là khắp nơi dạo chơi, Cụ Phong Thành khẳng định tại ta đến dạo chơi kế hoạch bên trong a mà còn, lúc ấy Cụ Phong Thành thành chủ là lão vương gia theo cha ta là bạn cũ. Lão vương gia đối ta có thể thật là tốt." Trong ngôn ngữ, Lý Dạ nhìn xem xung quanh rách nát thành khu, trong mắt đùi ngùi mãi thôi. Không biết có phải hay không là nơi này khơi gợi lên hắn hồi ức. Trong mắt chỉ riêng đều nhu hòa rất nhiều. Thật là khiến người ta cảm thán à, đã từng như vậy phồn vinh thành trì, rơi vào hiện tại như vậy. Từ khi lão vương gia chết bệnh, Cụ Phong Thành liền xuất hiện quý tộc loạn, nếu là 5 năm trước, Cụ Phong Thành những cái kia quý tộc nào dám làm càn như vậy, bà tù tự do liên bang cũng không dám đối tháp đổ vương quốc tuyên chiến. Lý Dạ đầy mặt cảm thán lẩm bẩm. Nghe đến lời này Trần Dục khẽ nhíu mày. Bà tù liên bang tuyên chiến, vậy mà còn cùng Cụ Phong Thành lão vương gia chết bệnh có quan hệ. Chỉ giáo cho. Trần Dục ghé mắt nhìn hướng Lý Dạ có chút nhấc lông mày. Dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu là lão vương gia sống, bà tù tự do liên bang còn không dám tiến công tháp đổ vương quốc. Liên tính thật đánh bọn hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Lý Dạ từ chối cho ý kiến gật đầu, nói, lại không tốt, bà tù liên bang tiến quân lộ tuyến, tuyệt sẽ không là từ Cụ Phong Thành vào tháp đổ vương quốc. A, đối Cụ Phong Thành tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ Trần Dục, ngược lại là tới hào hứng, nhiều hứng thú nhìn xem Lý Dạ. Đây là vì sao? Lão vương gia là bán thánh a? Lý Dạ cơ hồ là nháy mắt liền cho ra trả lời, buông tay nói, phóng nhãn toàn bộ địa khốc, thánh cấp cứ như vậy điểm, bán thánh cũng thuộc về phượng mao lân giác tồn tại. Bà tú liên bang cũng liền thủ tịch thực lực cũng không tệ lắm, bọn họ nào dám đến tìm bán thánh cảnh suối quậy. Bán thánh sẽ chết. Biết được tin tức này, Trần Dục nháy mắt sửng sốt, hắn đầu tiên là ghé mắt nhìn hướng tiểu ác ma, lại có chút khó có thể tin nhìn qua lạc hậu hắn nửa bước Lý Dạ. Căn theo Trần Dục hiểu, cảnh giới càng cao người, thọ nguyên cũng sẽ tương đối thay đổi dài hơn nhiều. Địa khốc sinh linh tuổi thọ vốn là so bên ngoài nhân tộc cao. Nghe tiểu ác ma nói, liền xem như hủ một cảnh địa khốc nhân tộc, nếu như không phải gặp phải ngoài ý muốn, bình thường dấu hiệu sinh tồn đại khái có khả năng duy trì đến 150 năm tả hữu. Chính là địa khốc tài nguyên thiếu thốn, đồ ăn khan hiếm. Tầng dưới chốt dân chúng lâu dài lao động còn có dinh dưỡng bên trên thiếu hụt, mới lộ ra bọn họ tuổi thọ tương đối ngắn. Đồng dạng đại chúng tương đối phổ biến cảnh giới. Hắc thiết, thanh đồng, thọ nguyên có khả năng đại khái đến 200 năm tả hữu. Bạch ngân, hoàng kim cảnh có thể làm cho thọ nguyên đến 300 đến 500 năm. Hắc diệu cảnh thọ nguyên gần như có 800. Thải cảnh ngàn năm có dư. Nếu là thật có khả năng tại thải cảnh về sau đặt chân đến thần bí thánh cảnh, cho dù liền xem như bản thánh, dấu hiệu sinh tồn cũng có thể có được siêu thoát. Nếu không phải ngoài ý muốn, gần như có thể vĩnh sinh. Bán thánh trên lý luận đến nói chắc chắn sẽ không chết a. Lý Dạ vẫn như cũng là bộ kia cái gì đều không để ý bộ dạng, chợt lại bỗng nhiên một mặt thần bí góp đến Trần Dục bên cạnh, có thể lão vương gia chết, cũng không phải là thọ hết chết giả. Tuy nói bên ngoài đều là như vậy chuyện, vương thất bên trong nhưng là đều biết rõ lão vương gia vẫn là trận tướng, ta đương nhiên cũng là biết rõ. Hắn chết như thế nào? Trần Dục liền thấy Lý Dạ cẩn thận hướng về xung quanh nhìn vài vòng, đầy mặt trịnh trọng nhìn Trần Dục thật lâu. Ta cùng đại nhân nói, đại nhân tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Nói, kỳ thật lão vương gia chết là Lý Dạ góp đến Trần Dục bên tai nói nhỏ. Biết được chân tướng, Trần Dục nháy mắt chừng lớn hai mắt. Ngươi nói thật, cái này còn có thể có giả sao? Cha ta được đến thông tin, vậy khẳng định là sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Lý Dạ mở ra hai tay nhún vai nói, ta ban đầu nghe được thời điểm cũng rất khiếp sợ, trước lúc này ta căn bản không biết sẽ có như thế một việc sự tình. Đấy lòng rung động Trần Dục cũng là trầm mặc rất lâu, khó có thể tin. Tại cái này về sau, Trần Dục cùng Lý Dạ liền không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu, trong đầu của Trần Dục liền quanh quẩn Lý Dạ nói với hắn chân tướng, nội tâm nặng nề, thậm chí đều quên đi kiểm tra thành trì. Hơn nửa canh giờ, Trần Dục bọn họ cũng về tới Phong Khởi thành thành chủ phủ. Trần Dục đưa tay rót cho mình chén nước, uống một hơi cạn sạch. Cái này chén nước tựa như cũng đem trong lòng hắn rung động đè xuống mấy phần, đợi đến hắn hoàn hồn, liền thấy Lý Dạ trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Đây không phải là chờ đại nhân ngài lên tiếng nha. Lý Dạ đương nhiên trước mắt, Trần Dục nhìn hắn nửa ngày, cũng lời cùng hắn nhiều tính toán ra hiệu hắn ngồi xuống phía sau mở miệng, ta bàn giao cho chuyện làm của ngươi làm sao? Đều chuẩn bị thỏa đáng. Nói xong, Lý Dạ liền từ túi áo bên trong lấy ra hai cái dáng dấp tinh xảo chiếc nhẫn, 300 tấn lương thực cùng với các loại hạt giống. Hiệu suất làm việc có thể à, địa khốc như thế thiếu lương thực ngươi còn có thể lấy được những này, vất vả. Trần Dục khẽ gật đầu, Lý Dạ nhếch miệng cười một tiếng, vấn đề nhỏ, ta chính là tìm mấy cái quý tộc, từ trong miệng bọn họ vểnh lên đi ra một chút. Ngược lại là đại nhân ngài, mua nhiều loại như thế làm gì, ngài còn để ta đến nơi này đến tìm ngài, ngài không phải là Lý Dạ muốn nói lại thôi, Trần Dục cười nói. Như ngươi suy nghĩ, tòa thành này hiện tại thuộc về ta, thành trì cũng đã bị ta đổi tên là Phong Khởi Thành, về sau Cụ Phong Thành chính là lịch sử. Chương 693, không thể quay về cố thổ. Chương 693, không thể quay về cố thổ. Biết được Cụ Phong Thành đổi chủ, Lý Dạ đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn. Biết Trần Dục là tòa thành này mới đảm nhiệm thành chủ, các loại lời khen tặng liền từ trong miệng của Lý Dạ giống hạt đậu nổ giống như bừng lên. Không sai biệt lắm. Mắt thấy Lý Dạ cái kia lời khen tặng càng nói càng hăng hái, Trần Dục đội vàng để hắn dừng lại. Tháp đổ vương thất vậy thì có cái gì động tĩnh sao? Vậy có thể có động tĩnh gì? Vẫn như cũ cùng thường ngày không có gì khác biệt, nội bộ lục đục với nhau, tranh đoạt vương vị. Lý Dạ nháy mắt liền biến thành cái gì kia đều không để ý bộ dạng núi bay, nhắc tới cũng là đủ buồn cười. Biên cảnh mặt kia đến tình báo, và tú liên bang đã bắt đầu tại biên cảnh đóng quân, cái này trong vương thành còn đang vì vương vị đấu không thể giản xếp, cái này tháp đổ vương quốc, sợ là thật muốn đi đến cùng đi. Lý Dạ lười biếng rỗi lưng một cái, trong mắt cùng với cảm thán. Đã từng Tháp Đổ Vương quốc cũng huy hoàng qua, lại không nghĩ cuối cùng muốn rơi cái diệt quốc kết quả, ta tuy nói không có tham dự vào khai quốc tình thế, ngược lại cũng nhìn thấy suy bại cùng diệt vong, cũng là không tính đi như thế một chuyến. Nghe lời này của ngươi, Tháp Đổ Vương quốc diệt quốc ngươi thật giống như không có chút nào để ý. Trần Dục nhấc lông mày. Tại sao phải để ý những này? Lý Dạ cũng khẽ mỉm cười, hướng về ngoài phủ hư không nhìn lại. Vương triều Hưng suy từ xưa đến nay chính là luân phiên không dứt, cho dù liền xem như hai đại đế quốc đều từng có luân phiên, Tháp Đổ Vương quốc lại làm sao lại giữ lại thiên cổ? Tính toán thời gian, Tháp Đổ Vương quốc dựng nước ngàn năm có dư, thời gian duy trì đã không tính ngắn. Mà còn vương quốc nội bộ mục nát nghiêm trọng như vậy, diệt quốc cũng là tình lý bên trong. Hoa cố, quả nhiên là giả vờ. Chỉ bằng Lý Dạ có khả năng rõ ràng như vậy thấy rõ vương quốc Hưng suy, đủ để thấy hắn tuyệt không phải là mặt ngoài như vậy ăn chơi thiếu gia, mà là trong bóng tối giấu tài. Còn nữa nói, ta không phải còn có ngài vương tâm nha. Vương chén nước Lý Dạ bỗng nhiên hướng về Trần Dục nết miệng cười cười. Muốn để ta cho ngươi vương tâm. Trong mắt Trần Dục toát ra một ít tiêu ý, Lý Dạ trực tiếp liền để chén xuống góc đến Trần Dục bên cạnh đụng vào bờ vai của hắn, ngẩng đầu ra vẻ đáng yêu nháy môi sao mắt, chẳng lẽ đại nhân ngài không định để ý đến sao, ta như thế tận chức tận trách là ngài làm việc, ngài nên sẽ không phải không quan ta đi. Chỉ một thoáng, mặt của Trần Dục liền lạnh xuống. Có thể làm sao? Trần Dục là thật có điểm phạm buồn nôn, rất lớn cái gia môn, đủ tầm một M9 to con, góp đến trước mặt ngươi bán manh trang ngọt đèn, dù ai người nào làm chịu được. Đại nhân, ngươi thật là ác độc tâm. Lý Dạ nhấc lên nắm đấm liền hướng Trần Dục bả vai đập một cái, ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt của mình. Nhân ra đều là ngươi người. Tiểu ác ma, cho ta chém hắn. Toàn thân ác hàn Trần Dục ghé mắt la hét, Lý Dạ cũng nháy mắt khôi phục đứng đắn lui về phía sau mấy bước, không đến mức à, chính là cùng đại nhân ồn ào cái nhỏ vui bữa, đến mức trực tiếp chém ta sao? Nhưng ta thật nói nghiêm chỉnh, Tháp Đổ Vương quốc nếu là thật bị diệt, ta là thật chuẩn bị nương nhờ vào đại nhân ngài. Đến lúc đó lại nói. Trần Dục cũng không có trực tiếp liền đáp lời xuống. Tuy nói hắn xác thực cũng đối Lý Dạ ôm lấy một tia mời chào chi tâm, trong lòng của hắn nhưng cũng rõ ràng, Lý Dạ người này tuyệt không phải là loại kia khuất phục tại dưới người. Nhìn như hắn hiện tại mở miệng một tiếng đại nhân hô hào, đầy mắt chân thành. Hắn tâm có thể rất lớn. Tương lai liền coi như bọn họ thật một ngày kia liên thủ, đoán chừng cũng là hợp tác đồng minh quan hệ, tuyệt không phải là giống hắn cùng cần như thế thượng hạ cấp. Nếu là liên thủ, cần muốn cân nhắc phương diện liền muốn nhiều ra rất nhiều. Cho tới bây giờ Trần Dục đồng thời không nhìn thấy Lý Dạ con của thủ tịch tài chính quan bên ngoài năng lực khác, gia tộc bọn họ nội tình, có như thế nào tài lực cùng chiến lực. Những này Trần Dục đều còn không phải hiểu rất rõ. Hắn không phải loại kia thích tùy tiện tính cách của Hứa Nặng. Cũng tốt, hiện tại cũng xác thực còn chưa tới một bước kia thời điểm. Lý Dạ cũng mỉm cười gật đầu, nói, liền là đại nhân có chuyện ta cảm thấy cần thiết cùng ngài nói một chút. Chuyện gì? Thay ngài giải quyết thành chấn chứng nhận người đã chết. Chuyện này ta biết. Trần Dục khẽ gật đầu, người kia chết kỳ thật chính là Trần Dục trong bóng tối làm, để bảo đảm hắn có khả năng chân chính trên ý nghĩa ngậm miệng, thuận tiện đem đầu nhập tài nguyên một lần nữa cầm về. Lao thất tại điều tra chuyện này. Lý Dạ nói, có cái gì mặt mày sao? Trần Dục dựa đến trên ghế, Lý Dạ nhíu mày lắc đầu, cụ thể ta không phải đặc biệt rõ ràng, lao thất người kia tính tình là nhất cẩn thận, liền xem như cha ta đều ở hắn nơi đó an không chen vào lòng người. Ta chính là cùng ngài nâng một câu, nếu là ngài biết việc này liền làm ta không nói. Về sau, Lý Dạ tại thành chủ phủ ở sau một thời gian ngắn liền mang theo tùy tùng từ trong thành rời đi. Trần Dục liền dựa vào chỗ ngồi trong đầu tính toán Lý Dạ đối hắn nói sự tình. Sợ hắn cha đến tự do thành trấn. Nhỏ ác ma đê ngữ, Trần Dục lắc đầu, nói, ta đây ngược lại là không để ý. Hắn kiểm tra không tra đến tự do thành trấn đều không có ý nghĩa, chẳng lẽ hắn còn có thể đối tự do thành trấn động binh sao? Tự do thành trấn ở vào Tháp Đổ Vương quốc phía ngoài nhất, vương thất nội bộ lại cạnh tranh kịch liệt như vậy, liền tính hắn là vương quốc thất vương tử hẳn là cũng không có có quyền lợi điều binh. Được đến chứng nhận dấu trang nổi, liền tính thành công. Cho dù hắn đến tiếp sau cho ta đá ra ngoài vương quốc, ta đều không để ý. Từ đầu đến cuối, Trần Dục cần chính là cái dấu trang nổi. Nắm giữ vương quốc chứng nhận dấu trang nổi, dân chúng liền có thể càng yên tâm hơn ném vào đến bên trong tự do thành trấn, đến mức bị đá ra vương quốc. Những cái kia dân chúng chỗ nào có thể biết rõ a ta suy nghĩ chính là Lý Dạ đối ta nói lao vương ra cái chết. Trần Dục ghé mắt nhìn tiểu ác ma thật lâu, bị nhìn chằm chằm tiểu ác ma đều không hiểu cảm giác không dễ chịu. Làm gì? Ba tỷ, ngươi nói thật với ta, cái này địa khốc thế giới thật tồn tại siêu thoát sao? Trần Dục ngưng mắt nhìn xem đôi mắt của tiểu ác ma nghe xong cũng không hiểu như mày, ngươi vì cái gì muốn hỏi như vậy? Lý Dạ đối ta nói, lao vương ra kỳ thật cũng chưa chết. Trần Dục lặng lặng nhìn tiểu ác ma hai mắt, hắn cùng ta nói lao vương gia chết bệnh thông tin căn bản chính là giả dối, là lao vương gia chạm tới siêu thoát cảnh giới, đặt chân hướng về phía cao hơn lĩnh vực. Dựa theo hắn loại này giải thích, trong địa khốc người là có thể rời đi mảnh thế giới này. Bay ở giữa không trung tiểu ác ma trầm mặc thật lâu, chậm rãi thở hắt ra. Có. Bên trong địa khốc tu luyện tới cảnh giới nhất định đúng là có khả năng siêu thoát tại thế, bước về phía cao hơn lĩnh vực, đây đúng là tồn tại. Trần Dục liền yên lặng nghe tiểu ác ma trả lời, trong mắt lộ ra khó mà ngăn chặn vui mừng. Cũng chính là nói không có khả năng. Không ngờ, đều không đợi Trần Dục lời nói ra khỏi miệng, tiểu ác ma liền tựa như thấy rõ hắn ý nghĩ, lanh khốc đem hắn lời nói đánh gãy, ngươi không cần lại ôm lấy ảo tưởng, điều đó không có khả năng. Ta đều còn không có nói. Trong mắt Trần Dục tựa như còn ôm lấy vẻ mong đợi. Ngươi muốn nói đến cùng là cái gì trong lòng ta rõ ràng. Tiểu ác ma vẫn như cũng là cái kia quyết tuyệt thần sắc, Trần Dục, không muốn lại ôm lấy ảo tưởng, ngươi trở về không được. Chương 694, thánh nhân bên trên chương 694, thánh nhân bên trên trăng sáng không có sao. có ánh trăng khuyết cao huyền vũ không, thành chủ phủ lầu trên đài, cánh tay của Trần Dục chống đỡ tay vịn hướng bên ngoài trông về phía xa. Thật sự là đáng tiếc. Còn muốn nói không chính xác có khả năng từ trong địa khốc rời đi, trở lại bên ngoài địa khốc, bị tiểu ác ma hung hăng một gậy cho đánh về hiện thực. Kỳ thật, Trần Dục không nghĩ nhiều trở về. Liên tính hắn trở lại ngoài địa khốc cũng là một thân một mình, tại nơi đó càng là không có hắn địa vị bây giờ, bất kể thế nào nghĩ đều là lưu tại bên trong địa khốc càng tốt. Hắn muốn trở về, chủ yếu là muốn học điểm kỹ thuật. Xét đến lúc dùng mới thấy ít. Trần Dục là thật có chút hối hận chính mình vì sao tại ngoài địa khốc lúc không có đọc thêm nhiều sách. Bất luận cái gì loại hình, bất luận cái gì đề tài, đều có thể. Hắn trước đây cũng không nghĩ qua chính mình một ngày kia có thể như thế có bản lĩnh. Quản lý hai tòa thành, nhiều dọa người. Tự do thành trấn đã là nắm giữ bách tính trăm vạn có dư, phong khởi thành liền càng không cần nhiều lời, thành chỉ có thể so với vương thành quy mô, tiếp nhận cái ngàn vạn người không có bất cứ vấn đề gì. Hoành phong túng 7000 bên trong, sợ là mấy ước cũng được. Muốn nói ban đầu tiểu đả tiểu nháo, Trần Dục xử lý vẫn còn đơn giản. Địa lớn hắn cũng có chút cảm thấy khó giải quyết. Nếu có thể trở lại ngoài địa khốc, hắn liền kiếm một ít binh ác uy, lại đem có thể tải sách đều tải một phen, trở lại địa khốc chậm rãi học. Mà lại ý tưởng này lại rơi trống không. Liền hiện nay Trần Dục đến xem, hắn bây giờ tại phong khởi thành thiếu có thật nhiều. Sức lao động, binh lực, lương thực bên trên hiện tại đã không tính quá thiếu, Lý Dạ làm việc rất đáng tin cậy, chuẩn bị cho Trần Dục lương thực đều là mét, mặt, thì tại bên trong địa khốc cũng không khó thu hoạch, chỉ cần ra ngoài săn bắn liền có thể. Có Trần Dục cái này tinh xảo nấu nướng tại, cũng không phải đặc biệt e ngại ký sinh trùng tồn tại. Sức lao động bên trên cần thời gian tăng lên, chỉ cần phong khởi thành có thể một lần nữa phát triển, Trần Dục ngược lại là không sợ tòa thành này sẽ thiếu bách tính. Ngược lại là cái này binh lực. Tự do thành trấn mộ binh tất cả đều rõ mồn một trước mắt, nghĩ muốn mời chào binh lực có thể là khá khó khăn. Trang bị bên trên hắn ngược lại là không thiếu, chính là Trần Dục còn có một chút rất lo lắng. Vũ khí. Hắn có khả năng tay xoa vũ khí chủng loại cũng chỉ có một loại, kiếm. Hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp. Vũ khí đều là kiếm loại. Cho dù là ma pháp sư cần pháp trượng, hắn cũng sẽ không lựa chế. Pháp sư trường bào lại càng không cần phải nói, cũng tạo thành rất phiền phức một điểm, Trần Dục binh chủng nhận hạn chế. Binh đoàn bên trong người đều là cầm kiếm, hất lên áo giáp. Ma pháp sư trang bị cũng là như thế, cái này không hề phù hợp bọn họ chức nghiệp. Còn nữa, binh đoàn của hắn đều chỉ dùng kiếm, có thể lý giải thành bộ binh. Muốn là đụng phải viễn trình chuyển vận cung tiến thủ, hoặc là kỵ binh, hắn liền tính trang bị bên trên nắm giữ ưu thế, có thể binh chủng khắc chế vẫn như cũ sẽ để cho hắn binh đoàn lực lượng đại đại suy giảm. Trọng yếu hơn một điểm, binh lực của hắn cùng địa cấp thế lực khác so sánh căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Hắn chính là dựa vào trang bị để đền bù. Nếu là thả trước kia hắn tại tự do thành trấn, địch nhân ở xung quanh chính là chút không có cái gì thực lực doanh trại, hắn còn không cần để ý những này. Tương lai chính là quốc chiến. Bạ Tú Liên bang cùng Tháp Đổ Vương quốc ở giữa khai chiến, có lẽ chính là cái bắt đầu. Người ngoại bang tràn vào chắc chắn sẽ đánh vỡ địa khốc hiện có cách cục. Đến lúc đó tại loạn trong chiến đấu, đụng phải ngoại địch liền có khả năng là chư quốc. Trần Dục nhất định phải cân nhắc càng hoàn thiện một chút. Đi chỗ nào có thể làm điểm mặt khác loại hình trang bị bản vẽ đâu? Dựa vào lan can, Trần Dục ngưng mắt lẩm bẩm. Xa xa xa, nơi xa vụ bật tiếng bước chân phá vỡ cái này liên tính đêm. Trần Dục ghé mắt, liền thấy tiểu ác ma chắp tay nhỏ sau lưng, sáng tỏ đôi mắt nhìn qua hắn hướng về ngoài thành chủ phủ điểm môi. Đến rồi. Người nào? Trong mắt Trần Dục có chút mờ mịt, tiểu ác ma nhún vai buông tay, còn có thể là ai, chính là ngươi cái kia tâm tâm niệm niệm đến cựu thái a, hắn bây giờ đang ở ngoài cửa chờ lấy, xem ra ngươi hẳn là thành công. Thật hay giả? Biết được tin tức này, Trần Dục có chút hết sức vui mừng. Dạ Bộ vẫn luôn biểu hiện rất là lanh khốc, Trần Dục còn tưởng rằng muốn để hắn quy hàng, còn cần một chút thời gian, thay đổi một cách vô tri vô giác để hắn cảm nhận được năng lực của Trần Dục. Nghĩ không ra, tiền lương hệ thống cùng thu thuế chính sách ban bố, hắn vậy mà liền trực tiếp tới. Để hắn đi vào, vừa bạn ta cái này còn có chút việc muốn hỏi một chút hắn ý nghĩ. A tiểu ác ma ứng tiếng liền lại chắp tay nhỏ sau lưng đi ra ngoài, ngày trước loại này chạy chuyện của chân nàng đều chẳng muốn đi làm, hoặc là liền tính làm cũng muốn cùng Trần Dục cổ nào một cái, hiện tại nàng ngược lại là hình như có chút tập mãi thành thói quen. Mấy phút phía sau, ban công bên ngoài thân ảnh của Dạ Bộ liền xuất hiện ở trong mắt Trần Dục. Mặt mũi của hắn vẫn như cũng là lãnh ngạo như vậy. Trong đêm tối liền tựa như một đạo lũ ảnh, hơi không chú ý đều rất giống sẽ dung nhập vào cái này đen trong đêm. Tới. Nhìn thấy Dạ Bộ đăng lên đài cao, ngửa mặt nhìn xem đỉnh đầu trăng sáng, Trần Dục nói nhỏ. Tùy ý tìm một chỗ ngồi đi. Dạ Bộ cũng không có lên tiếng, tùy ý tìm cái ụ đá ngồi xuống. Đã suy nghĩ kỹ. Dài dòng trầm mặc phía sau, Trần Dục ghé mắt nhìn hướng Dạ Bộ lộ ra nụ cười. Muốn làm việc cho ta sao? Cột công cáo bên trên tiền lương hệ thống cùng thu thuế chính sách, ngươi là nghiêm túc? Dạ Bộ khóa chặt lông mày, trong mắt cùng với mấy phần hoài nghi. Hắn tự nhiên cũng đi giải cột công cáo bên trên nội dung. Nhìn thấy nội dung ngay mắt, hắn ngay lập tức nghĩ đến ân chính là tuyệt không có khả năng. Cho dù là hắn, tại lật đổ chính quyền phía sau, đều không thể làm đến loại này trình độ. Đã từng cụ phong thành thu thuế cùng thấp thu vào, đúng là để hắn không thể nào tiếp thu được, có thể lập tức biến hóa như thế lớn, liền xem như hắn cũng cảm thấy đây là không chân thật. Ngươi không phải là vì mời chào ta cố ý mà làm a? Ánh mắt hoài nghi rơi ở trên người của Trần Dục, Trần Dục cười nhẹ nhàng nhìn hắn thật lâu. Ngươi cảm thấy có thể sao? Cái này âm thanh hỏi lại, để Dạ Bộ lập tức ngậm miệng. Nếu là người khác như vậy hỏi lại, Dạ Bộ tất nhiên sẽ đối khịt mũi coi thường. Mà lại, Trần Dục là thánh nhân. Tại thánh nhân trong mắt, liền tính Dạ Bộ là cửu thái, cái kia cũng cùng mặt khác cảnh giới không có bất kỳ cái gì khác biệt. ta vì tòa thành này, liền tính ta xác thực nghĩ muốn mời chào ngươi, ta cũng không cần thiết làm chuyện như vậy. Nói dối luôn có bị vạch trần ngày đó, đúng không? Trần Dục khẽ mỉm cười, nhìn xem ngồi ở trên đôn đá nửa ngày đều không nói tiếng nào Dạ Tổ. Ngươi đêm khuya tới đây, hẳn là làm ra quyết định kỹ càng đi. Tại ta trả lời ngươi vấn đề này phía trước, có thể để cho ta hỏi nhiều nữa một vấn đề sao? Dạ Tổ ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú đưa lưng về phía trăng sáng Trần Dục. Hỏi, ngươi thật là thánh nhân sao? Đây lòng thấp thỏm Dạ Tổ kiên trì đem trong lòng nghi vấn nói ra. Rất khó tin tưởng, Trần Dục trẻ tuổi như vậy sẽ là thánh nhân. Hắn thật quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến hắn loại này niên kỷ liền xem như hoàng kim cảnh đều mới có thể được tính là thiên tài, làm sao lại là thánh cảnh? Ánh trăng vậy ở trên người của Trần Dục, cái kia từng sợi màu bạc hào quang liền tựa như ở trên người của Trần Dục khoác lên một tầng ánh trăng xa y, thì hắn cười nhìn Dạ Tổ một cái, chậm rãi quay đầu. Ánh trăng thông qua Trần Dục tại trên ban công kéo ra cái bóng thật dài, mà Trần Dục cũng khẽ mỉm cười. Không phải. Dạ Tổ gần như theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền biết Trần Dục không thể nào là thánh nhân, hắn có khả năng thi triển cấm chú đoán chừng là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Không ngờ, ta xác thực không phải thánh nhân, ta tại thánh nhân bên trên. Chương 695, phong khởi thành tiệm một ngày mới. Chương 695, phong khởi thành tiệm một ngày mới. Đông, đông, đông. Nặng nề tiếng chuông hồi tưởng tại bên trong phong khởi thành, đêm tối thổi tan, cả tòa thành dân chúng đều đẩy ra cửa sổ nên đón mới một ngày ánh dạng đông đến. Hô, cùng với tiếng chuông mà lên, Trần Dục lười biếng duỗi lưng một cái, đơn giản rửa mặt một phen phía sau liền khoanh chân ngồi tại viện lạc bên trong, tinh luyện đối nguyên tố khống chế. Đây cũng là hắn số lượng không nhiều cần muốn kiên trì thói quen. Từ hắn tại tiểu ác ma nơi đó học tập đến ma pháp tinh tu chính là hắn hàng ngày một trong. Như thế khắc khổ, đường đường thánh nhân có thể như vậy chăm chỉ, chúng ta những này thánh cảnh đều không có đụng vào, thật sự là phải thật tốt nghĩ lại một cái mới được đi. Tung bay ở trên không tiểu ác ma chân không dính điểm, trong mắt có chút trêu tức giống như mà cười cười. Lời này thật đúng là đừng nói, ngươi ngược lại thật tốt nghĩ lại. Đem xung quanh ngưng tụ nguyên tố tản đi, Trần Dục chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu đều có thể một sợi hỏa diễm cháy lừng lực. Vặn mèo hai lần cánh tay, Trần Dục lấy ra bình quán đầu lại hướng tiểu ác ma ném đi qua một bình. Thứ ta biết ngươi, liền không thấy được ngươi tu luyện. Ngươi nói ta hiện tại cũng có thể tiện tay bóp cấm chú, ngươi bây giờ có khả năng hay không đều đánh không lại ta. Chỉ bằng ngươi? Tiểu ác ma đầy mặt khinh thường bĩu môi, ngụm nhỏ ăn trái cây đồ hộ. Thật không phải ta thổi phồng, liền ngươi nghĩ thắng qua ta, lại tu luyện cái mấy trăm năm à, ngươi còn quá non, đỉnh phong kỳ ta một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Thật là dọa người a. Trần Dục cố ý rụt lại cái cổ hí cười. Lười cùng ngươi tại chỗ này đấu võ mồm. Mấy cái đem một bình đồ hộp ăn sạch tiểu ác ma, ngón tay nhẹ giơ lên lọ thủy tinh liền rơi xuống bên cạnh Trần Dục bàn đá. Đi thôi, thành chủ đại nhân có phải là nên đi thị sát dân tình? Trong ngay mắt, Trần Dục đến phong khởi thành đã có mấy ngày. Tiền lương hệ thống cùng thu thuế chính sách ban bố, để nội thành các nạn dân đều vui lòng phục tùng ném vào đến phong khởi thành kiến thiết bên trong. Mặc kệ bọn hắn từng đến từ chỗ nào, bọn hắn lúc này đều lấy thân là phong khởi thành bách tính làm binh. Chớ nhìn bọn họ thêm vào trong thành thời gian ngắn, nếu ai dám gây bất lợi cho phong khởi thành, trong thành dung một cái chung, bọn họ liền cũng dám cầm binh khí khoác lên chiến giáp cùng những người kia đi liều mạng. 30 cái đồng tệ ngày thu, lương tâm thu thuế. Cái này đã đầy đủ bọn họ vì chính mình cùng các đời sau cuộc sống hạnh phúc đi đánh bạc tính mệnh cùng những cái kia kẻ bắt cóc quyết tử đấu tranh. Không riêng như vậy, phong khởi thành đã từng đám dân bản xứ biết một công cáo bên trên nội dung phía sau cũng đều tham dự vào, Trần Dục đối cờ yêu cầu chính là đối xử như nhau. Trần Dục mặc kệ bọn hắn là vì tiền tài hoặc là thật muốn kiến thiết thành trì gia nhập. Chỉ cần bọn họ muốn kiến thiết thành trì liền đều sẽ tiếp nhận. Mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, ngắn ngủi mấy ngày, đã từng phân liệt ra mười mấy cái phe phái cụ phong thành, lại thay hình đổi dạng trở thành phong khởi thành phía sau có thể có được như vậy sinh cơ. Thành chủ, sớm a. Thành chủ. Dạ bước tại thành khu bên trong, khắp nơi đều có khả năng nghe đến nội thành dân chúng tiếng hô, đầy mặt nhảy cất cùng Trần Dục chào hỏi. Mặc dù bọn hắn trên bả vai khiêng rất nhiều vật nặng, hoặc là đẩy xe vận chuyển vật liệu đá các loại tư nguyên, hoặc là trần trụi cánh tay, mồ hôi đầy người đổ mồ hôi như mưa. Cùng những thành trì khác biệt chính là, mặt của bọn hắn bên trên đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười sáng lạ. Bọn họ sợ khổ sao? Không. Trong địa khốc tầng dưới chót nhân dân, những cái kia dãy rủa tại sinh tồn biên giới đám người từ trước đến nay đều không e ngại chịu khổ. Bọn họ sợ chính là liền coi như bọn họ đánh bạc mệnh đi làm việc, nhưng cũng không đổi được có khả năng no bụng đồ ăn. Trước mắt, tại phong khởi thành bọn họ được đến. Bọn họ không riêng được đến có thể làm cho bọn họ ăn no thủ lao, càng là có thể tại thông thường chi tiêu sau khi, còn có thể tích trữ không ít đồng tệ. Nghe lấy trong túi đồng tệ len ken tiếng vang, bọn họ làm việc đều càng có lực hơn mấy phần. Những người dân này thật đúng là yêu quý ngươi. Đứng tại Trần Dục bên người tiểu ác ma, mặc dù tại tự do thành trấn lúc nàng liền sớm liền thấy loại này hình ảnh, nhưng bây giờ lại nhìn vẫn như cũng nhịn không được xuất phát từ nội tâm đi cảm thán. Có lẽ a. Trần Dục mỉm cười hướng về phía những cái kia chào hỏi hắn người gật đầu đáp lễ, trên mặt cùng với ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm. Bọn họ yêu quý cũng có khả năng cũng không phải là ta cung cấp cho bọn họ tiền lương cùng chính sách. Ta vị trí này, nếu đổi lại là bất luận kẻ nào, đều sẽ phải chịu đồng dạng đãi ngộ. Chưa hẳn a. Tiểu ác ma nhưng là lắc đầu. Trần Dục ghé mắt nhìn một chút nàng, chợt liền nghe đến tiểu ác ma nhún vai. Những người khác ngồi tại ngươi vị trí này, cũng căn bản liền không khả năng ban phát ra ngươi dạng này chính sách đi ra. Trong địa khốc quý tộc người nào đều nghĩ eo của mình càng thô chút, mới lười đi tính toán phía dưới bách tính đến cùng sống làm sao. Đã từng ta tại Ma Vương bảo lúc, liền nghe qua nhân tộc có một câu đặc biệt chói tai nhưng lại nhất định phải nhận hạ. Lời gì? một đống dân đen, quản bọn họ chết sống làm cái gì? Dân, thiện như cỏ rác, ngươi khi nào nhìn qua trong địa khốc thiếu cỏ? Lời này ngươi là từ đâu nghe? Trái tim của Trần Dục đều đi theo hơi run một chút bên dưới, có chút ngoài ý muốn nhìn hướng tiểu ác ma. Đã từng địa khốc nhân tộc đế quốc đế vương dưới trướng một vị quan lại, lúc ấy ta đang chuẩn bị đối đế quốc tuyên chiến, liền từng lấy bách tính làm qua áp chế. Tiểu ác ma cười lắc đầu, không có nghĩ rằng à, đối phương căn bản là không có đem những cái kia bách tính để ở trong lòng, bọn họ thậm chí đối ta nói, nguyện ý phối hợp ta thỏa mãn ta ác ma tộc sát dục, cho ta vài ước bách tính dễ chơi. Cái gì? Cơ hồ là nháy mắt, ánh mắt của Trần Dục liền thay đổi đến âm trầm. Đế quốc chính là như vậy nói. Mặc dù ban đầu dân đen lý luận nghe lấy khó nghe, có thể tại loại này tầng dưới chốt bách tính nghị quần hóa trong địa khốc, dân chúng phân lượng đúng là rất rẻ tiền. Cao cao tại thượng ngồi ở kia miếu thờ bên trên quan lại, bọn họ khinh thị bách tính không sao. Nhưng lấy ra vài ước bách tính chịu chết, hơi có chút lương tâm người đều không làm được loại này sự tình, á làm cái gì đó, đừng như thế thượng cương thượng tiến nha, ta chính là cùng ngươi thuận miệng nói. Cảm nhận được trên người Trần Dục nộ khí, tiểu ác ma tranh thủ thời gian vô vô bờ vai của hắn, lại nói, cái kia đế vương đã sống chết, dưới trướng hắn quan lại cũng đều bị một lần nữa xa bài, hiện tại tháp đổ vương quốc tại nhân tộc đế quốc, đã không phải là ta đã từng nhận biết cái kia đế quốc. Vậy ngươi cùng ta nói mục đích là cái gì? Trần Dục hơi khẽ cau mày, muốn nói với ta, địa khốc nhân tộc đế quốc bóc lột bách tính là từ xưa đến nay truyền thống sao, còn là muốn khen ngợi một cái ta à? Đây mặt cười đùa tí từng Trần Dục nết miệng cười, tiểu ác ma ghét bỏ điệu môi suy âm thanh. Ngươi cũng xứng. Ghét bỏ nhìn Trần Dục một cái, tiểu ác ma liền lại thu lại ánh mắt chân thành nói. Ta chính là muốn nói, có lẽ ta hiểu đem các ngươi những người ngoại bang này mời đến trong địa khốc lý do. Tiểu ác ma có chút nhấc lông mày, nói, có lẽ, hiện tại địa khốc liền cần các ngươi những này người ngoại lai, mang theo ngoại lai văn hóa đến để địa khốc làm ra chút thay đổi. Ta không tiếp xúc qua cái gì người ngoại bang, cũng không biết những người khác làm sao, nếu là bọn họ đều như ngươi như vậy tương lai của địa khốc có lẽ sẽ rất tươi đẹp. Có thể muốn để ngươi thất vọng. Đón tiểu ác ma đầy cõi lòng thâm trầm mắt, Trần Dục núi bay. Kỳ thật ngoài địa khốc, giống ta như thế có lương tâm cũng tương đối ít. Xem lên. Tiểu ác ma lập tức xem thường điên cuồng lật, Trần Dục, ngươi thật đúng là không bông tha bất luận cái gì có thể khen ngươi chính mình cơ hội đâu, liền ngươi anh minh thần võ, liền ngươi có lương tâm, ta ngược lại là cảm thấy liền ngươi không muốn mặt. Trần Dục nhếch miệng cười đùa tí từng nhíu mày, đột nhiên một màn trước mắt để Trần Dục dừng bước lại lông mày co lại. Uy, xem ra ngươi có chuyện làm. Cũng chú ý tới phía trước tình huống tiểu ác ma bĩu môi, Trần Dục cũng ngưng mắt nhìn nửa ngày. Đi qua nhìn một chút. Chương 696, sai là cái này thế đạo chương 696, sai là cái này thế đạo tội phạm giết người. Ngươi chính là cái tội phạm giết người. Bén nhọn bên trong cùng với dạy đặc biệt thông tiếng hô hoán từ trong đám người truyền ra, Trần Dục ngưng mắt đi lên lúc xung quanh đã vây tụ không ít người, theo đám người khe hở có thể nhìn thấy phó thành chủ cần đã đến, tay của hắn chính nắm thật chặt tên phụ nhân tay, mà phụ nhân kia nhưng là hai mắt đỏ tươi đưa tay hướng về đối diện mắng to không ngừng. Nhường một chút. Trần Dục đưa tay vỗ nhẹ lên người trước mặt bà vai, bị đập bà vai người thấy là Trần Dục vội vàng lui qua một bên, còn hướng trong đám người hô to. Đoàn người đều nhường một chút, thành chủ tới. Xung quanh vây xem dân chúng đều thối lui, Trần Dục cùng tiểu ác ma cũng coi như thấy rõ tình huống bên trong. Bị tuấn nắm lấy cánh tay phụ nhân đầy mắt vệt nước mắt, móng tay bên trong còn lưu lại vết đục, nàng hai mắt khóc màu đỏ bừng nhìn chòng chọc vào đứng tại lộ rèn bên người Tráng Hán. Tráng Hán cánh tay cùng trên mặt đều có rất nặng vết cào, nhưng hắn lại cúi đầu không nói một lời. Thành chủ, mắt thấy Trần Dục chạy đến, cấn liền cùng nhìn thấy cứu tinh giống như phát ra tiếng hô. Chuyện gì xảy ra? Trần Dục hướng về hai người này chép miệng, lại nhìn về phía xung quanh vây xem bách tính, đều tại cái này đứng làm cái gì đây, trong tay đều không có việc, lúc buổi tối có còn muốn hay không kết toán tiền công. Vây xem dân chúng nháy mắt tản đến các nơi, tiếp tục đi làm trong tay công tác. Nhìn xem mọi người tản đi, Trần Dục cái này mới cau mày xoay người, ánh mắt rơi xuống phụ nhân cùng tráng hán kia trên thân. Phát sinh cái gì? Thành chủ, ngươi nhưng phải là ta làm chủ, hán. Hắn là tội phạm giết người, hắn giết nhi tử ta. Đầy mắt nước mắt phụ nhân trực tiếp bổ nhào vào trước mặt Trần Dục, hai tay ôm thật chặt Trần Dục chân, chỉ vào cái kia đầy người đều là vết cào hán tử. Ngươi trước đứng lên mà nói. Trần Dục nâng phụ cánh tay của người muốn đem nàng đỡ lên, mà lại phụ nhân kia chính là quỳ trên mặt đất không nhúc đích. Ta để ngươi đứng lên. Trần Dục thần sắc đống nhiên thay đổi đến ngưng trọng rất nhiều, ôm hắn bắp đuổi phụ nhân bả vai không hiểu run rẩy bên dưới, ngậm miệng dưới sự dịu đỡ của cần chậm rãi đứng dậy. Trần Dục liền nhìn hướng lộ rèn bên cạnh hán tử. Ngươi giết nhi tử hắn. Thành chủ, ta không có. Bị Trần Dục tra hỏi hán tử rất rõ ràng có chút chột dạ, trả lời thời điểm đều là cúi đầu không dám nhìn con mắt của Trần Dục. Ngươi nói dối. Bị đỡ lấy phụ nhân nháy mắt lại trở nên giận dữ không thôi, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy. Chính là ngươi đoạt nhà chúng ta khẩu phần lương thực, để cho nhi tử ta sống sờ sờ chết đói. Chính là ngươi, ngươi cái này hung thủ giết người, nếu không phải ngươi, nhi tử ta căn bản liền sẽ không chết. Hắn mới 6 tuổi, mới nhỏ như vậy. Trái tim của Trần Dục lộp bộp run lên. Hỏng. Sự tình phiền phức nhất quả nhiên tìm tới. Trần Dục kỳ thật rất đã sớm nghĩ tới những chuyện này, đều là từ các nơi chạy nạn mà đến nạn dần, không quản là ở trên đường hoặc là ở trong thành thời điểm. Vì có thể sống sót tất nhiên sẽ có tranh đoạt khẩu phần lương thực sự tình, Trần Dục lúc ấy liền có nghĩ nên như thế nào giải quyết loại vấn đề này, có thể bắt hết óc lại cũng không nghĩ ra cái tương đối hợp lý phương án giải quyết. Hắn ôm may mắn tâm lý, mong mỏi có thể không đụng tới những chuyện này. Mà lại, trong lòng than thở Trần Dục trầm mặc thật lâu, hắn quan sát phụ nhân cùng hắn tử cảm xúc trạng thái, trước mắt việc cấp bách có lẽ trước đem phụ nhân cảm xúc ổn định một cái. Lô Rèn. Tại, thành chủ. ngươi mang vị đại tỷ này đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, ngươi nhìn cái này đại tỷ bờ môi đều hơi trắng bệnh, cho nàng tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi thật tốt một cái, lại cho nàng ăn chút đường. Trần Dục khẽ nói. Từ ánh mắt của Lộ Rèn, rất rõ ràng cảm thấy hắn khó xử. Nháy mắt, Trần Dục chính là hiểu ý, đường loại tại bên trong phong khởi thành hẳn là không có. Ta cái này có. Trần Dục lấy ra một bao đường cho Lộ Rèn ném tới, không ngờ phụ nhân kia nhưng là không ngừng lắc đầu. Ta không đi, ta không đi, thành chủ ngươi nhất định phải cho ta làm chủ. Không sai biệt lắm liền được a. Không có nghĩ rằng, không nói gì hán tử nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn, ta nhìn ngươi là nữ nhân vẫn luôn lười cùng ngươi tính toán, nói ta cướp ngươi khẩu phần lương thực, ngươi tại sao không nói chiếc kia lương thực vốn chính là ngươi dựa dẫm vào ta trộm đi qua đâu? Ngươi nào, ai trộm? Phụ nhân ánh mắt rất rõ ràng thay đổi đến có chút bối rối, ngay sau đó nàng liền dùng càng thêm bén nhọn âm thanh kêu la. Chính là ngươi đoạt miệng của ta lương thực. Tốt, ngươi nhất định muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Hán tử trừng hai mắt reo lên, ngươi thật sự là không muốn mặt à, lúc ấy đoàn người đều đang chạy nạn, lão bà ta nhìn ngươi mang theo đứa bé đáng thương, liền phân ngươi điểm lương khô. Ngươi ngược lại tốt, thừa dịp ta cùng lão bà ta không chú ý công phu, đem tất cả lương khô đều lấy mất, ta vì tìm ngươi biết phí đi bao lớn công phu sao? Ngươi biết ta không cầm về cái kia lương thực, chết đói chính là lão bà ta cùng nữ nhi. Ta không có, ta không có. Vậy ngươi dám dùng linh hồn tuyên thệ sao? Liền nói ngươi chưa từng có trộm cầm qua ta lương thực, những cái kia lương thực đều là chính ngươi, ngươi dám sao? Têu la bên trong phụ nhân thật lâu đều không tại ngôn ngữ, thấy cảnh này Trần Dục cũng biết đại khái chân tướng. Mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Hội ý Lộ Rèn đỡ lấy phụ cánh tay của người, cho dù đều đã rời đi nhưng như cũ còn có thể nghe đến phụ nhân kêu la tội phạm giết người hung thủ giết người lời tương tự. Toàn thân bị bắt tổn thương hán tử liền nắm thật chặt nắm đấm không nói một lời. Cầm thuốc này bôi bôi vết thương a. Trần Dục lấy ra một bình ngoại thương thuốc hướng hán tử đưa tới, nhìn thấy đưa qua đến thuốc mở hán tử bỗng nhiên nước mắt vỡ đê, thành chủ, ta thật không phải cái gì tội phạm giết người, ta là từ nàng cái kia đoạt lương thực, có thể cấp cũng là vốn là thuộc về ta, nếu như ta không ăn cướp, lao bà ta cùng nữ nhi liền bị chết đói, chẳng lẽ ta làm sai sao? Trần Dục khẽ vỗ vai hắn một cái bảng, trong lòng nhịn không được thở dài. Hắn có thể cảm giác được hắn tử kia tuyệt không phải là cái gì người xấu, phụ nhân kia cùng hắn trên lực lượng căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp, nếu là hắn nghĩ muốn hoàn thủ sợ là phụ nhân kia đã sớm ngã trên mặt đất không có thể động, mà không phải giống như bây giờ đẩy người cao tường, phụ nhân kia nhưng là bình yên vô sự. Mà còn, coi hắn nâng lên trộm lương thực linh hồn tuyên thệ lúc, phụ nhân đều có rất rõ ràng dừng lại. Ngươi không sai. Trần Dục nói khẽ, bảo vệ thê nữ vốn là trách nhiệm của ngươi, cầm về thuộc về ngươi chính mình lương thực càng là tình lý bên trong, ngươi làm điều đối. Đừng khóc, rất lớn cái các lao ra, khóc cái gì? Thành chủ, ngài sẽ không đuổi ta đi à? Hán tử chậm rãi ngẩng đầu trong mắt cùng với e ngại, Trần Dục mỉm cười lắc đầu nói, ta làm gì đuổi ngươi đi, chuyện này ngươi lại không có làm sai, ngươi bây giờ chính là ta phong khởi thành bách tính, ta vì cái gì muốn vô duyên vô cớ liền đuổi ngươi đi đâu? Ngươi liền chân thật lưu trong thành, đem nơi này trở thành nhà của ngươi, phong khởi thành sẽ không bạc đãi mỗi một vị bách tính. Dạng này, ta cho ngươi nghỉ, tiền lương theo đó mà làm, trở về thật tốt sửa sang một chút cảm xúc, ngày mai thời điểm lại đến tiếp tục công việc. Không cần, thành chủ đối chúng ta như thế tốt, ta không thể lấy không thành chủ tiền công. Hán tử dùng sức lắc đầu, đem nước mắt trên mặt lau khô, ta cái này liền đi làm việc, thực sự là xin lỗi thành chủ, để ngài chế dễ ước. Qua loa bôi xoa thuốc cao, hán tử liền một lần nữa ném vào đến trong công tác. Cơn nhìn xem hán tử rời đi thân ảnh, đầy mắt than tiếc. Thành chủ, ngài nói chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào a? Chuyện này, đến cùng nên tính toán người nào sai lầm? Người nào đều không sai. Trần Dục nhẹ giọng lắc đầu, cẩn kinh ngạc đưa cái cổ, chợt liền lại nghe được Trần Dục lẩm bẩm nói, hán tử kia không sai, phụ nhân kia cũng không có sai, sai là cái này thế đạo. Chương 697, phong khởi thành phát triển phương châm lần đầu tư tưởng. Chương 697, phong khởi thành phát triển phương châm lần đầu tư tưởng sẽ bị trộm đi lương thực cấp về có sai sao? Tuyệt đối không có. Khẩu phần lương thực vốn là thuộc về hắn, như vậy hắn cầm về thuộc về khẩu phần của mình hợp tình hợp lý. Trộm lương thực có sai sao? Trộm cái này chữ bản thân chính là sai, ai cũng có thể đứng tại đạo đức điểm cao đi trách mắng người khác, bất kể lúc nào đều không nên đi ăn cắp tử chỉ. Nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, lại nên làm như thế nào? Chạy nạn mà đi nạn dân đói không no bụng, đến cùng là sống sờ sờ chết đói vẫn là đem trước mắt đồ ăn trộm đi, tin tưởng đại đa số người kỳ thật đều sẽ lựa chọn cái sau. Từ đạo đức bên trên phụ nhân sai, từ dục vọng cầu sinh lên bất luận cái gì người đều không có quyền lợi đi trách mắng nàng. Nếu là tháp đổ vương quốc thật sự có thể làm đến dân chúng an cư lạc nghiệp, lại có ai sẽ nguyện ý đi làm trộm cấp tử chỉ? Đường dưới đời phạm tội lúc này lấy cho phạt, loạn dưới đời tội đầu nguồn cũng không phải là dân. Thật tốt trấn an bên dưới phụ nhân kia cảm xúc a. Trần Dục ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngồi dưới tàng cây, đối với Lộ Rèn ngược lại nước đắng hai mắt đấm lệ phụ nhân, trong lòng tràn đầy thở dài. Mất con thống khổ có thể lý giải, trộm lương thực sự tình cũng đúng là nàng đã làm sai trước. Ta mặc kệ bọn hắn tại gia nhập vào phong khởi thành phía trước đến cùng có như thế nào ân oán xích mích, đến phong khởi thành hoặc là đem cái kia phần ân oán thả xuống, hoặc là liền rời đi tòa thành này. Thành chủ ngạo nghễ bờ môi cần không nghĩ tới Trần Dục sẽ quyết tuyệt như vậy. Từ Trần Dục vào thành về sau, không quản là hắn ban bố tiền lương hệ thống hoặc là thu thuế chính sách, đều có thể nói tài đức sáng suốt nhân từ chi chủ. Hắn muốn cho rằng Trần Dục tại đối mặt vấn đề này lúc có khả năng có càng thêm nhu hòa phương thức xử lý. Cờ, ngươi phải hiểu một việc, chúng ta không phải thánh hiền người. Chú ý tới ánh mắt cờ, Trần Dục đưa tay vô vô bờ vai của hắn ngưng tụ tiếng nói. Nạn dân chạy vào chúng ta nội thành, phía trước bọn họ tất cả chúng ta đều không thể biết được, khó sao chúng ta có thể làm chính là chỉ quản bọn họ vào thành về sau. Một toàn thành, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn nhân khẩu, liền nói chúng ta trong thành này nạn dân chính là có mười mấy vạn, giống vừa vạn phụ nhân cùng tráng hán kia sự tình tuyệt không phải số ít. Cơn khẽ gật đầu, kỳ thật hắn khoảng thời gian này xử lý không ít tình huống tương tự. Nạn dân cấp lương thực chỗ nào cũng có. Ngươi muốn quản, ngươi quản tới sao? Trần Dục ngưng mắt cười nói, nội thành bách phế đại hưng, chúng ta tinh lực có lẽ đặt ở càng có ý nghĩa địa phương bên trên. Bọn họ nói chính mình bị cướp hoặc là không có cướp đoạt, đều là bọn họ lời nói của một bên, ngươi điều tra trong sao? Điều tra không rõ. Cần lắc đầu. Bên trong phong khởi thành nạn dân đến từ tháp đổ vương quốc các nơi, bằng phong khởi thành hiện tại mạng lưới tình báo căn bản là không có cách đem tất cả đều điều tra rõ ràng. Cho dù liền xem như đã từng đỉnh phong kỳ cụ phong thành, cũng làm không được loại này trình độ. Đã như vậy, ngươi lấy cái gì quản? Trần Dục than nhẹ, nói, ta xác thực đau lòng bọn họ trôi dạt khắp nơi, đau lòng bọn họ đang chạy nạn trong đó gặp phải, có thể cũng chỉ là đau lòng. Ta có thể làm chính là tại bọn họ tuyệt cảnh thời điểm cho bọn họ hy vọng sống sót, đem bọn họ từ trong thâm viên lôi ra ngoài, mang cho bọn hắn mới tinh tương lai, còn lại ta làm không được, ta không có năng lực làm, cũng không muốn đi làm. Ta vẫn là câu nói kia, phụ nhân kia như muốn tìm thù liền rời thành, nếu là muốn lưu ở nội thành liền làm việc cho tốt, nếu không được ngươi đem hắn điều đến cái khác khu vực, phong khởi thành rất lớn, đầy đủ hai người đời này cũng sẽ không tiếp tục gặp mặt. Minh bạch. Đến mức về sau nếu là lại có vấn đề tương tự, vẫn như cũng là như vậy phương thức xử lý. Sắc mặt Trần Dục lạnh nhạt nói nhỏ, không ngờ tiểu ác ma bỗng nhiên sai lệch bên dưới đầu, nếu không, ngươi trực tiếp làm cái lôi đài được. Nghe đến nhỏ ác ma đê ngữ Trần Dục có chút kinh ngạc quay đầu. Ngày trước tại hắn làm việc công thời điểm, tiểu ác ma sẽ rất ít nói chuyện, trước mắt đúng là đưa ra cái đề nghị ngược lại là có chút để hắn cảm giác ngoài ý muốn. Lôi đài. Ân đoàn cá nhân, liền trực tiếp để bọn họ đến trên lôi đài giải quyết. Lệ nghiêng cái đầu tiểu ác ma nhún vai nói, nội thành cấm chỉ tư đấu, nhưng cho phép bọn họ công khai lôi đài so tài, ta phía trước chính là làm như vậy, người nào xem ai không vừa mắt liền trực tiếp khiêu chiến, thua liền trực tiếp ở miệng. Hung hãn như vậy sao? Ngược lại đừng nói, lôi đài giải quyết ân oán cá nhân kỳ thật là một cái lựa chọn tốt, người tiếp xúc với người khác bên trong khó tránh khỏi sẽ có va va chạm chạm, cùng hắn để bọn họ tại phía dưới tư đấu chẳng bằng lên lôi đài. Cái kia, ta có cái nghi vấn. Cận chậm rãi nhấc tay, trong mắt cùng với một ít hoài nghi. Bách tính cùng bách tính ở giữa thực lực vốn là có chênh lệch, dùng lôi đài đến giải quyết vấn đề có thể hay không có chút quá loa. Cái kia chắc ai, quái chính hắn không có bản lĩnh a. Tiểu ác ma bĩu môi nói, người nào sinh ra tới thời điểm không phải cái cởi chuồn bé con a, thực lực của người khác không phải dựa vào cố gắng tu luyện đến sao? Lúc này nghĩ đến thực lực chênh lệch, thế nào không suy nghĩ người khác cố gắng lúc tu luyện hắn đứng tại cửa thôn ba phải chơi đâu? Không thể nói như thế. Trần Dục cười đem tiểu ác ma đánh gãy, nhấc ngón tay chỉ chính mình. Ta liền không tu luyện thế nào? Nháy mắt, tiểu ác ma liền cấm ở, thật lâu mới ho âm thanh, suýt nữa quên mất ngươi quái thai này, ngươi là thật đáng hận a. Tiểu ác ma hận đến Trần Dục răng trực dương dương. Người đứng đắn nào có uống băng thanh tuyển thủy liền có thể một mực tăng lên thân cận nguyên tố. Mắt thấy tiểu ác ma cái kia đầy mắt hận ý, Trần Dục cười đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Hắn có khả năng lý giải tiểu ác ma vừa vặn ý nghĩ, nàng cái kia hẳn là liền thuộc về là điển hình ác ma tộc tư tưởng. Ác ma tộc là tuyệt đối cường giả vi tôn, không có mượn cớ. Cường chính là cường, yếu chính là yếu. Cái này cũng liền thúc đẩy ác ma tộc sẽ tồn tại lôi đài, để dân chúng dùng cái này đến giải quyết vấn đề, từ đó thúc đẩy càng thêm hung hãn dân phong. Lôi đài đề nghị Trần Dục kỳ thật cảm thấy không tệ. Chính là, khách quan ác ma tộc đưa hãn, nhân tộc thành trì vẫn là muốn đối làm ra chút biến động. Cơ, dạng này. Trần Dục ôm cần bà bay, ngươi đi chúng ta thành chủ nha bên ngoài cửa làm cái dạng dị lôi đài, lại ban phát cái lôi đài quyết đấu chuẩn tắc. Chúng ta nội thành cho phép tiến hành lôi đài so tài, nhưng so tài song phương nhất định phải đều đồng ý đối phương tiêu chiến, một phương nếu là không chấp nhận cái này so tài thì không được. Lại có, lôi đài bên ngoài muốn có người trọng tài thực lực nhất định phải so tài một chút thử song phương cao hơn một cảnh giới, tránh cho giữa song phương xuất hiện tử thương tình huống. So tài phía trước trọng tài phải rõ ràng thông báo cho bọn hắn, thụ thương nộ công tính nghiêm trọng, để bọn họ suy nghĩ kỹ càng kinh tế của mình tình hình. Cái này được sao? Người cứ như vậy làm à, đến tiếp sau chúng ta lại căn cứ quyết đấu xuất hiện tình huống tiến hành tương ứng ưu hóa. Tuân mệnh. Cao mày cần vội vàng rời đi, Trần Dục ngược lại là nhếch miệng bật cười hướng về tiểu ác ma như mày. Về sau thành này có thể là nhìn thật là náo nhiệt, đến lúc đó chúng ta còn có thể làm chút người ra bên ngoài mở cái bàn khẩu, cái này không nháy mắt liền có đánh hắc quyền cảm giác kia sao? Trần Dục, ngươi, thật là tòa thành này thành chủ sao? Nhìn ngươi lời nói này, nhiều người như vậy gọi ta thành chủ ngươi nghe không được sao? Trần Dục bĩu môi nói, ta đây là cho thành chỉ tìm phương hướng phát triển, biên cảnh chi thành liền nên có biên cảnh chi thành bộ dạng. Ngươi nhìn cái nào biên thành bách tính nho nhã hiền hòa, nội thành dân phong nếu là không bưu hắn điểm, người nào không được ức hiếp ngươi à? Nhìn qua đầy mắt im lặng tiểu ác ma, Trần Dục thở dài lắc đầu. Ngươi nha, đi theo ta thật tốt học a, đều là tri thức. Chương 698, tinh binh kế hoạch chương 698, tinh binh kế hoạch quản lý thành trì, nói chính là cái thiên mã hành không. Trần Dục kỳ thật trong lòng rất rõ ràng hắn tuyệt không phải là làm thành chủ liệu, trong đầu của hắn cũng căn vốn cũng không có quản lý thành trì cụ thể toàn diện phương châm. Hắn quản thành liền một cái chữ, hoa. Cầm tiền hướng về nội thành bách tính trên đầu nện, cho bọn họ nện mộng mới thôi, vui lòng phục tùng tại hắn trong thành trì làm một cái hạnh phúc vui vẻ nhỏ lao bách tính. Thường thụ lấy nội thành bách tính yêu quý cùng thơ ca tụ. Nội thành cần tài nguyên cầm tiền đi mua ngay, căn bản là không tính đến chính mình đầu nhập có bao nhiêu lại có thể được đến bao nhiêu lần báo, tiền tiêu xài lại nói. Quản lý phương châm, loẹt loẹt. Chỗ nào ngày ý tưởng đột phát, cảm thấy phương án này không sai liền nếm thử đi thực hiện, nếu thật là xảy ra vấn đề nếu không được lại thủ tiêu, dù sao trong tay hắn có tiền. Trần Dục cũng từ không cảm thấy hắn loại này tùy tính quản lý phương thức có vấn đề gì. Kỳ Tư Diệu tưởng có đôi khi liền trong ngáy mắt. Lôi đài so tài xúc tiến dân phong đưa hãn, cái này vừa lúc thích hợp ở vào biên cảnh phong khởi thành, chỉ có hung hãn dân phong mới có thể trấn nhiếp biên cảnh ngoại địch. Hán tòa thành này hoàn toàn có thể đem chế tạo thành giống như là hắc giác vực như thế thành trì. Ta thật sự là tài đức sáng suốt chi chủ. Nghĩ đến tương lai phong khởi thành hướng đi, đáy lòng của Trần Dục cũng không khỏi nhiệt huyết dâng trào, âm thầm tán thưởng tài trí của mình. Thành trì liền nên ôm có khả năng để người khác cốt mình tâm nhắn hiệu, đem một con đường đi đến cực hạn. Để địa khốc chư quốc đều biết rõ, muốn kinh thương liền muốn chỗ nào tòa thành, muốn cầu học muốn đi đâu tòa thành, muốn làm dưới mặt đất mua bán lại nên đi chỗ nào tòa thành. Chỉ có như vậy mới có thể để tòa thành trì này càng nhanh được đến phát triển. Nếu là Trần Dục thật chuẩn bị đem phong khởi thành chế tạo thành trong địa khốc hắc giáp vực, kim tam giác, cái kia tòa thành này lúc này cần nhất chính là tinh binh, tuyệt đối tinh nhuệ chiến lực. Hắc giáp vực đại biểu là hỗn loạn, Trần Dục muốn tuyệt không phải là hỗn loạn không có luật pháp, vượt ra khỏi hắn quản hạt thành trì, hắn vẫn như cũ muốn để tòa thành này một mực khống chế ở trong tay của hắn, đồng thời để chỗ có người ngoài người đều phải tuân thủ nghiêm ngặt, như giống trên băng mỏng tuân thủ hắn ban bố phát đầu. Loạn, muốn loạn tại hắn khống chế phạm vi bên trong. Không quản những người kia đến cùng là như thế nào hung ác chi đồ, nâng lên thành chủ phủ lúc bọn họ nhất định phải vì đó sợ hãi. Nghĩ đến phong khởi thành binh đoàn bọn họ liền phát ra từ nội tâm run rẩy. Hắn liền hóa thân tòa thành này phía sau màn cự thủ. Trọng yếu hơn là, ông có dạng này một tòa thành liền có thể phóng xạ dưới trướng hắn những thành trì khác, để đạo trích không dám đánh hắn những thành trì khác chủ ý. Như vậy xem ra, như thế một tòa thành xác thực có thành lập cần phải. Hình tượng này suy nghĩ một chút liền rất kích thích đâu. Trần Dục híp mắt lộ ra tiểu ý, nhìn chằm chằm vào Trần Dục nhìn xem hắn thần sắc biến ảo tiểu ác ma đầy mặt ghét bỏ như mày, "Uy, ngươi chứng rối loạn hoang tưởng có phải là lại phạm bảo?" "Ta lúc này cũng không phải chứng rối loạn hoang tưởng." Trần Dục nhưng là mỉm cười lắc đầu, đưa tay xoa đầu của tiểu ác ma. "Phong khởi thành ta thật nghĩ kỹ làm sao vận hành, ngươi có thể hay không chính mình tại trong thành này chơi một hồi, hoặc là đi tìm nặc nhất chơi, ta có một số việc cần xử lý một chút." "Ngươi cái này là thế nào, đột nhiên như vậy?" Trong mắt tiểu ác ma cùng với khó hiểu. "Ta à, nghĩ đến một bức cầm ầm sóng dậy bức tranh, bây giờ chuẩn bị bắt đầu cho bức tranh này cao cấp." Trần Dục ngửa mặt nhìn xem đỉnh đầu hư không, ngưng mắt nói, "Nếu như ngươi tương lai vẫn luôn sẽ lưu tại ta chỗ này, đến lúc đó ngươi liền biết tất cả mọi chuyện." "Thần kinh." Nghe lấy Trần Dục rơi vào trong sương mù đi vào mèo, tiểu ác ma cũng lười truy hỏi nết miệng liền bay tới trên không từ tầm mắt của Trần Dục bên trong biến mất. Long tràn đầy kế hoạch, nhu lực vĩ đại Trần Dục cũng lười biếng rỗi lưng một cái, nhìn lên trước mắt tòa này rách nát chi thành. "Theo ta, ngươi thật sự là kiếm lợi lớn." Thời gian phảng phất giống như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua, trong chớp mắt Trần Dục tại bên trong phong khởi thành lại ở trọn vẹn 7 ngày lâu, trong lúc này nội thành dân chúng vẫn như cũ không chối từ công việc vất vả, cầm thành chủ phụ cho ra thủ lao, bên hông len ken vang lên, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn. Lý gia mua sắm được đến hạt giống đã truyền bá bên dưới. Cân nhắc đến phong khởi thành tương lai vận hành phương trầm, Trần Dục đích thân dẫn người đến ngoài thành mở ra một mảnh đất hoang, đem xung quanh ma vật toàn bộ quét sạch, vòng ra một phiến khu vực đến dùng để trồng trọt. Khu trồng trọt lấy nhân lực trồng trọt mới thôi, tự động tưới tiêu làm phụ. Hóa thân thành nông dân, dân chúng có thể lựa chọn lưu tại cái này mảnh nông khu ở cũng có thể từ trong thành vừa đi vừa về thông chuyên cần. Đại đa số nông dân đều là ở tại nông khu, phong khởi thành miễn phí cung cấp cho bọn họ nơi ở, đồng thời trực tiếp đem phiến khu vực này vạch thành một tòa thôn xóm. Nông dân có hai loại lựa chọn hình thức, nhận thầu thổ địa tự mình trồng thu thập, cũng có thể là thành chủ phụ làm công. Thành thục kỳ từ thành chủ phụ cũng chính là Trần Dục đến đích thân ngắt lấy, cái trước thành chủ phụ không cung cấp lao động thù lao, cái sau có thành chủ phụ cung cấp tiền lương. Vẫn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nông dân đều lựa chọn cái sau. Có khả năng được an bài ở đây nông dân đều là tại nông nghiệp bên trên có sở trường, bọn họ đều rất rõ ràng một mẫu đất có khả năng sản xuất lương thực cùng lương thực bán phía sau giá trị. Thành chủ phụ cung cấp tiền lương tuyệt đối vượt xa trồng trọt thu lương thực được. Mặt khác bọn họ có nói có thể giúp thành chủ phụ thu thập, bị Trần Dục nghĩa chính luôn từ chối, hắn cũng không phải lo lắng các nông dân sẽ tư tàng. Chủ muốn ra vấn đề là, từ bọn họ thu thập hắn liền muốn thua thiệt chết. Hắn thu lương thực có khả năng phát động tham lam bạo kích, nông dân không có thu thập bội suất, chính giữa chính là trọn vẹn kém 80 lần, hắn tình nguyện bất và chút cũng không thể cầu bất việc. Còn nữa, hắn hậu kỳ có thể dùng ma linh môi cầu đi thu thập. Nội thành nông nghiệp đã trong ngắn hạn được đến giải quyết, về sau xây dựng thêm khẳng định là tất nhiên, Trần Dục kỳ thật cũng đã đại khái làm tương ứng quy hoạch. Chăn nuôi nghề cự dương lệnh Trần Dục cũng đều sử dụng. Dân chăn nuôi cùng nông dân tình huống tương tự, vẫn như cũng là do chính phủ thống nhất dùng, về sau tất cả đều từ thành chủ phủ cũng chính là Trần Dục dùng môi cầu đến tiến hành xử lý. Mấy chục vạn dê đầu đàn và mấy vạn mẫu làm nông dùng, nội thành bách tính đối Trần Dục yêu quý cũng biến thành càng hơn. Ăn, mặc, ở, đi lại, Trần Dục đều vì bọn họ giải quyết, bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do không đi yêu quý dạng này một vị thành chủ, càng là đối với tương lai của phong khởi thành tràn đầy hy vọng. Thành chủ đang chờ Trần Dục tuần tra chăn nuôi khu xung quanh an toàn thời điểm, Dạ Bộ Phong Trần mệt mỏi chạy đến trong mắt cùng với kính ý ngươi đến, nói như vậy ta để ngươi chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Nhìn thấy Dạ Bộ xuất hiện trong mắt Trần Dục lộ ra tiêu ý, từ đêm đó Dạ Bộ đến tìm hắn, hắn liền đầu nhập vào Trần Dục dưới trướng. Hắn mấy vị kia đệ Trần Dục cũng đều chiếu đơn thu hết, lúc này đang bận rộn tại phong khởi thành các nơi. Dựa theo ngài phân phó, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Thân sắc của Dạ Bộ cung kính, nói, chính là, thành chủ ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi làm những cái kia đến cùng có làm được cái gì à? Ta muốn chứng minh. Chứng minh. Trong mắt Dạ Bộ mờ mịt càng hơn. Muốn nói hắn phía trước là cái đặc biệt cao ngạo cao lãnh người, đến Trần Dục dưới trướng phía sau cảm giác cũng có chút Trần Dục hóa, cao ngạo không cảm giác được, mỗi ngày nhiều nhất chính là mộng. Ngài Trưng Binh cùng ta nói à, ta trước đây làm thành vệ phó thống soái lúc liền có làm qua Trưng Binh.
Không, ta Trưng Binh cùng người khác biệt.
Trần Dục khẽ mỉm cười lắc đầu, nói, ta muốn là tinh binh, một chi tuyệt đối bộ đội tinh nhuệ, một chi có thể làm cho toàn bộ địa khốc nghe tin đã sợ mất mật vương bài quân.
Chương 699, 72 phân thành chương 699, 72 phân thành cứ việc trước dạ bộ đến hồi báo, đem Trần Dục bàn giao hắn làm sự tình xử lý thỏa đáng.
Trần Dục vẫn không có trực tiếp trở lại trong thành, vẫn còn tại nơi chăn nuôi cùng nông khu dò xét mấy lần, bảo đảm cái này hai khu vực không có ma vật lưu lại, cái này mới hơi yên lòng. Chăn nuôi khu cùng nông nghiệp khu đều vị trí chỗ ngoài thành. Phong khởi thành tất cả lại đều ở ban đầu giai đoạn, nội thành đồng thời không có đầy đủ lực lượng vũ trang đi cam đoan chăn nuôi khu cùng sự an toàn của nông nghiệp khu. Cứ việc Trần Dục đã tại các khu vực an bài đóng giữ kỵ sĩ binh đoàn thành viên, nhưng mà trong lòng Trần Dục lại rất rõ ràng, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là để lưu tại chăn nuôi khu cùng nông nghiệp khu dân chúng yên tâm. Nếu thật là đụng phải cái gì đột phát tình hình, bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi. Khoảng thời gian này Trần Dục quét sạch ma vật cư địa lúc liền có phát hiện, chiếm cứ tại phong khởi thành phạm vi bên trong ma vật thực lực đều tuyệt không phải tự do thành trấn xung quanh có thể so với. Dã thú số lượng là tự do thành trấn khu vực mấy chục lần. Nhiều là quần cư. Chiếm cứ ma vật thủ lĩnh thấp nhất đều là hoàng kim điên phong, mặc dù trên thực lực nhìn qua là tương đối kém, nhưng mà loại này ma vật nhưng là lấy quần cư sinh tồn. Trước đó không lâu, Trần Dục liền thảo phạt ma vật thị huyết thử lãnh địa. Số lượng nhiều dọa người. Nếu không phải Trần Dục thân cận nguyên tố đầy đủ cao, lại là đối giá thú, ma vật tương đối khắc chế hòa hệ, Trần Dục giải quyết bọn họ thật đúng là khá là phiền toái. Nếu là hắc diệu cảnh đụng phải, Trần Dục cảm thấy sợ là mệnh đều không bảo vệ nổi đến. Đến mức mặt khác chiếm cứ ma vật liền đều lấy hắc diệu cấp làm chủ, dưới trướng hoàng kim cảnh, bạch ngân cảnh nhiều vô số kể. Quý tộc loạn để đã từng cụ phong thành hướng đi suy tàn, nội thành kỵ sĩ binh đoàn không ít người cũng đều rời đi thành trì, lưu lại kỵ sĩ binh đoàn thành viên không đủ 2000. Phó đoàn trưởng Lộ Dẹn là bên ngoài hắc diệu cảnh, thành viên bên trong hoàng kim cảnh đều rất là thưa thớt. Bọn họ muốn là đụng phải ma vật, hoặc là cảm giác được đã từng cựu địch biến mất, muốn mở rộng địa bàn ma vật tập kích, bọn họ căn bản ngăn cản không được. Nói câu khó nghe, phong khởi thành hiện tại gần như có thể tính được là không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn. Liền xem như tự do thành trấn đều muốn so nơi này mạnh lên không ít. Ở trong thành lực lượng vũ trang được đến giải quyết phía trước, Trần Dục nhất định phải làm đến tự thân đi làm, tuần tra ngoài thành ma vật động tĩnh, bảo đảm bọn họ đồng thời không có muốn mở rộng lãnh địa dục vọng. Dù tốt, nông trường bị hủy, Trần Dục không để ý, Trần Dục để ý là dân chúng vấn đề an toàn. Phong khởi thành hiện tại mới vừa vặn có chút lần nữa khôi phục hy vọng manh mối, nếu là lúc này có người chết tại ma vật chi thủ, cái kia không dễ dàng nâng lên khẩu khí kia liền muốn tàn đi. Thật tốt tuần tra, có bất cứ dị thường nào không muốn mạo động, lập tức hồi báo. Tuần sát kết thúc phía sau, thần sắc của Trần Dục trịnh trọng nhìn xem đóng giữ ngoài thành kỵ sĩ binh đoàn thành viên mở miệng căn dặn. Mời thành chủ yên tâm. Đóng giữ binh đoàn thành viên tay phải nắm tay đặt ở ngực, ánh mắt kiên định không có chút nào dao động, chúng ta nhất định sẽ thủ vững tốt cương vị của mình. Vất vả. Hướng về mọi người khẽ gật đầu, Trần Dục cũng quay người từ chăn nuôi khu rời đi. Thành chủ, ngài có phải là tương đối lo lắng chăn nuôi khu cùng ngoài nông nghiệp khu vây ma vật lãnh địa mở rộng à? Về thành trên đường, hơi lạc hậu Trần Dục nửa bước dạ bộ lên tiếng. Chăn nuôi khu cùng nông nghiệp khu đều ở ngoài thành, nhất định phải cẩn thận. Trần Dục nói. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp liền đem xung quanh ma vật đều thanh lý không phải tốt. Dạ bộ ngưng mắt nói, ta đối chúng ta thành trì xung quanh ma vật cũng đại khái rõ ràng, lấy thực lực của ngài giải quyết bọn họ khẳng định là không tốn sức chút nào. Ta mặc dù không bằng ngài mạnh như vậy, chiếm cứ ma vật hẳn là cũng không sẽ mang đến cho ta quá lớn phiền phức. Chúng ta trực tiếp đem ma vật toàn bộ quét sạch, cũng tỉnh lại lo lắng ngoài thành bách tính, dạng này không phải một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Mấy ngày ở giữa, dạ bộ tuy nói một mực ở trong thành xử lý Trần Dục bàn giao cho sự vụ của hắn, nhưng cũng đối Trần Dục động tĩnh có đại khái hiểu rõ. Từ nông nghiệp khu cùng chăn nuôi khu thành lập phía sau, hắn liền ngày ngày đều cần đến ngoài thành tuần sát ít nhất phải 3 đến 5 bề, dạ bộ đại khái đoán chừng chính là tại suy nghĩ chiếm cứ ma vật sự tình. Thực lực của Trần Dục rõ như ban ngày. Trong tay cầm chú tiêu diệt ma vật xảo huyệt căn bản không cần hao phí chút sức lực. Mặc dù dạ bộ hắn một mực tại che giấu mình thực lực, nhưng ở trước mặt của Trần Dục hắn cảm giác phải tự mình hẳn là không giấu được, lấy hắn sức mạnh của cựu thái chi cảnh giải quyết ma vật cũng rất đơn giản. Liên tính nội thành binh lực thiếu thốn, bằng hai người bọn họ cũng có thể đem phong khởi thành phạm vi ma vật xử lý sạch sẽ. Thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Trần Dục ghé mắt nhìn hắn một cái, dạ bộ khẽ nhíu mày không bao lâu liền bừng tỉnh thấp giọng hô, thành chủ là muốn dùng những cái kia chiếm cứ ma vật đem chúng ta phong khởi thành ngăn cách. Có thể nắm giữ cựu thái chi cảnh người, xác thực không tầm thường. Đi vào địa khốc lâu như vậy, Trần Dục còn chưa từng gặp phải có khả năng như vậy nhanh chóng mẫn liền có thể thấy rõ Trần vấn đề hạch tâm người, cho dù là hắn trao tặng chức thành chủ cái lìn, hoặc là phong khởi thành đại diện phó thành chủ cần cũng làm không được. Đây cũng không phải là nói hai người bọn họ ngu xuẩn, Trần Dục kỳ thật có khả năng lý giải bọn họ thiếu chính là đối đại cục đem khống. Dạ bộ, tầm mắt của hắn rất rộng lớn, có khả năng tinh chuẩn hơn bắt lấy vấn đề điểm đau. Từ khoảng thời gian này dạ bộ biểu hiện, Trần Dục liền càng phát giác đem hắn hợp nhất tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, có tuyệt đối ngạo nhân thực lực, tư duy nhạy cảm, ánh mắt trống trải, nhìn vấn đề không giới hạn tại trước mắt, có khả năng cân nhắc đến tiếp sau lợi và hại được mất. Cứ việc hắn đã từng là cái rất tính tình cao ngạo, ném vào đến Trần Dục dưới trướng nhưng lại tuyệt đối trung thành, liền xem như Lý Dạ cùng hắn đều không thể khách quan. Lý Dạ là trung thành 200, dạ bộ nhưng là gia nhập vào hắn doanh địa. Từ điểm này liền có thể phân chia ra dạ bộ là chân tâm thật ý muốn đi theo hắn làm việc, Lý Dạ mặc dù là cái đáng tin cậy đồng bạn, hai người bọn họ lại chỉ có thể là cái người hợp tác. Tất cả giống như Trần Dục nói tới, Trần Dục không có đem ma vật quét sạch, cũng không phải là hắn không có thực lực kia. Chỉ cần hắn nguyện ý, mấy cái cấm chú đi xuống, phong khởi thành cảnh nội sơn mạch hắn đều có thể đem san thành bình địa, những cái kia ma vật nói gì cùng hắn tranh phong. Nhưng mà quét sạch ma vật về sau, phong khởi thành cảnh nội vùng đất bằng phẳng. Phân thành các quý tộc tâm tư liền nên linh hoạt. Khách quan cùng người lục đục với nhau, hắn ngược lại càng muốn để chính mình địch nhân trước mắt là thiện ác tươi sáng ma vật. Bọn họ xác thực nguy hiểm, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Thử, liền những cái kia phân thành chi chủ. Cụ phong thành mắc nạn thời điểm, không có bất kỳ cái gì một thành xuất binh gấp rút tiếp viện, đối chủ thành phân liệt không quan tâm, muốn ta nói thành chủ ta trực tiếp đem bọn họ đều diệt được. Trong mắt giả bộ đều là sắc mặt giận dữ, đối lại những cái kia phân thành chi chủ không có bất kỳ cái gì hảo cảm có thể nói. Diệt thành đơn giản, ngươi làm sao quản lý? Trần Dục nhẹ giọng cười nói, chúng ta phong khởi thành cũng còn không có quản lý ổn thỏa, liền muốn đi hợp nhất phân thành, quản tới sao? Làm việc vẫn là muốn một bước một cái dấu chân, khẩu vị quá lớn là sẽ cho ăn bệ bụng. Những cái kia phân thành chi chủ mặc kệ bọn hắn là ôm như thế nào tâm tư, ít nhất bọn họ hiện tại quản lý thành trì dân chúng còn có chỗ ở có cả lăng, tùy tiện hợp nhất thành trì chúng ta quản hạt không làm, những cái kia bách tính chẳng phải là muốn biến thành nạn dân. Cái này còn nữa, phong khởi thành cảnh nội 72 phân thành, cũng không thể đều là phôi chủ a. Chương 700, thịt nướng mộ binh kế hoạch chương 700, thịt nướng mộ binh kế hoạch muốn đem toàn cảnh thu phục, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Từ cấn nơi đó Trần Dục có hiểu được, phong khởi thành toàn cảnh có 72 tòa phân thành chưa ở vào phong khởi thành hành phong túng 7000 bên trong cảnh nội các nơi. Những thành chủ này có chút là đi theo lão vương gia chinh chiến công vân chi thần, có chút là bên cạnh tộc ngoại thân, cũng có chịu lão vương gia thưởng thức cất nhắc lên có chí chi sĩ. Bên trong phong khởi thành phân liệt sự tình những này phân thành chi chủ tất nhiên đều sẽ nhận được tin tức, không có bất kỳ người nào phái binh chấn áp liền đại khái có khả năng nhìn ra những này phân thành chi chủ ý nghĩ, lại không phải là tuyệt đối. Ai cũng không dám cam đoan phái binh chấn áp bọn họ có thể hay không nhờ vào đó đoạt thành, không phái binh cũng không thể nói bọn họ không tâm hệ chủ thành. Tại cái này 72 tòa phân thành chi chủ bên trong, tất nhiên tồn tại chung với chủ thành phân thành chi chủ, cũng có khả năng tồn tại hiền lương chi thần, đem bọn họ giáng một gậy chết tươi, đối những cái kia trung thành hiền lương có chút không công bằng. Dựa theo giả bộ thuyết pháp, Trần Dục là có thể bằng vào vũ lực đem thành trì thu phục. Thu phục lại nên như thế nào? Nội thành dân tâm như thế nào giải quyết? Nếu là hắn thu phục thành trì là chính sách tàn bạo thuế nặng, hắn cũng có thể bằng vào lợi lớn cùng thu thuế chính sách đến giải quyết. Nếu là tòa thành kia thành chủ là hiền lương chi thần, Trần Dục muốn thế nào đi làm? Vẫn như cũ hứa lấy lợi lớn. Dao động trong thành bộ phận dân trung tâm, có thể liền sẽ không tồn tại những cái kia có ý người sao? Để một tòa thành một mực chỗ tại tùy thời đều có thể bị lật đổ nguy cơ bên trong, Trần Dục có thể không muốn xuất hiện tình huống như vậy. Thu phục phân thành là tất nhiên, lại phải để ý bố cục. Còn nữa, hắn tình huống hiện tại cũng còn chưa tới đi thu phục phân thành một bước kia, phong khởi thành đều còn không có triệt để đỡ lấy, phân thành sự tình có thể hơi thả một chút. Nhìn thấy Trần Dục đồng thời không ủng hộ cứng rắn công thành, Dạ Bộ cũng không có nhiều dây dưa phân thành được này. Sau nửa cách giờ, Trần Dục liền cùng Dạ Bộ đi tới một chỗ rừng cây xanh tươi hoang dã. Thành chủ, dựa theo ngài phân phó, Dạ Bộ đưa tay chỉ hướng trước mắt một mảnh bị độc lập phân ra khu vực. Làm coi như không tệ. Trần Dục khẽ gật đầu, nhìn qua nơi xa Việt Dã gật gật đầu, muốn chính là loại này hiệu quả. Trần Dục muốn tổ kiến vương bài quân, đối luyện binh hắn đồng thời không có quá nhiều thành tích. Hắn liền đem trước đây tại trên internet nhìn thấy bộ đội huấn luyện phương thức, bằng vào đại khái ấn tượng nói với Dạ Bộ một lần, để hắn tại trong phong khởi thành phục chế đi ra. So với phía ngoài huấn luyện, trong địa khốc phương thức huấn luyện khẳng định sẽ càng chật vật nhiều. Các loại chướng ngại độ khó đều nâng cao chút. Cụ thể hiệu quả Trần Dục còn không phải đặc biệt rõ ràng, ít nhất xem ra đến bây giờ Dạ Bộ làm vẫn là để hắn tương đối hài lòng. Về sau phiến khu vực này liền chia làm binh đoàn khu, dùng để binh đoàn đóng quân cùng thông thường huấn luyện. Trần Dục hướng lên trước mắt khu vực bĩu môi, nói: xây thành sự tình hình như là nhà ngươi nhị đệ tại làm a, nói với hắn một tiếng trực tiếp đem phiến khu vực này quay lại a. Không có vấn đề, chính là thành chủ ta có vấn đề muốn nói. Nói, liền chúng ta nội thành tình huống đến xem, mộ binh điều kiện nhưng thật ra là tương đối ác liệt, chúng ta thành bên trong nạn dân lại nhiều, bọn họ chưa chắc sẽ nguyện ý gia nhập binh đoàn. Không nói những này, về thành trước. Đợi đến Trần Dục bọn họ trở lại thành trì lúc, màn đêm đã là hạ xuống. Vất vả một ngày dân chúng đều trên mặt tràn đầy đủ cười, trong tay hoặc là khiêng hủ tiếu hoặc là khiêng thịt, thì khí dương dương trở lại thành chủ phủ cung cấp cho bọn họ trụ sở tạm thời. Cũng không ít dân chúng vây quanh tại cửa hàng phía trước, mua sắm lấy bọn hắn cần thiết vật dụng hàng ngày. Cửa hàng từ thành chủ phủ cung cấp, mục đích đúng là trong ngắn hạn thỏa mãn nội thành bách tính tiêu phí nhu cầu, đợi đến ngày sau nội thành phát triển, nội thành bách tính hầu bao cũng đầy đủ, tự nhiên sẽ xuất hiện khác biệt lựa chọn, hoặc tiếp tục là thành chủ phủ lao động, hoặc là cầm ở trong thành kiếm lấy đến tiền vốn, ở trong thành mở cái nho nhỏ cửa hàng. Đến lúc đó trước mắt thành chủ phủ cung cấp cửa hàng nhỏ liền có thể thủ tiêu. Trần Dục cũng không phải là từ bỏ phần này suy nghĩ, thành chủ phủ cung cấp tiêu phí điểm là tất nhiên muốn tồn tại, từ thành chủ phủ chủ trì tiêu phí khu cần phải làm là cái cọc tiêu, cam đoan hàng hóa chất lượng. Từ bách tính cung cấp tiểu thương cửa hàng, Trần Dục không dám hứa chắc bọn họ có thể hay không vì truy đuổi lợi ích mà lấy lần hàng nhái. Hắn cần phải làm là cho dân chúng càng nhiều lựa chọn. Ồ, xem ra chúng ta nội thành bách tính sinh hoạt tiêu chuẩn cao không ít ta. Đi ở trong thành Trần Dục nhìn thấy dân chúng mua sắm đều không có quá để ý, những này đều tại dự liệu của hắn bên trong. Trong túi đồng tệ đầy đủ, người nào đều muốn cải thiện ra đời sống. Hắn không có nghĩ tới là, vậy mà đều có người xa xỉ đi mua tinh trí khảo nhục, 300 dê một mảnh thịt nướng cái kia cũng phải cần chọn vẹn 30 cái đồng tệ. Lúa mạch mới 5 cái đồng tệ một cân, thịt cũng mới 15 cái đồng tệ. Không có cách nào, thực sự là quá thơm. Đứng tại Trần Dục bên người Dạ Tổ, cười khổ nói, thành chủ, ta cũng hoài nghi ngài là cố ý.
A,
ngài để thành chủ phủ đẩy ra tinh trí khảo nhục thực sự là quá thơm, chỉ cần đi vào cái này lâm thời thương mậu khu liền không có người nào ngửi không thấy cái kia thịt nướng mùi vị. Dân chúng trong bụng sâu thèm ăn đều cong lên, người nào đều muốn mua một mảnh nếm thử, liền xem như ta, đều nhịn không được ăn xong mấy lần. Dạ Tổ liếm môi, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến tinh trí khảo nhục mỹ vị, nhịn không được nuốt lên nước bọt. Hương vị không tệ a. Đừng nói, hương vị kia thật sự là tuyệt, thật giá trị 30 cái đồng tệ giá cả. Dạ Tổ lời thề son sắt gật đầu, chợt liền lại thở dài nói, vấn đề là cái này 30 cái đồng tệ đúng là có chút cao, tuy nói chúng ta nội thành tiền lương sắt thực không thấp, có thể rất nhiều bách tính một ngày cũng liền kiếm 30 cái đồng tệ, mà lại ngài cái kia thịt nướng lại làm hưng rất, không ít bách tính đều kiếm tiền mua một mảnh chia ăn, vốn nghĩ qua qua miệng nghiện. Đến, ăn về sau căn bản là không bỏ xuống được. Nghe đến những này, Trần Dục ngược lại là có chút không quá tốt ý tứ nết miệng cười cười. Hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy. Cung cấp tinh trí khảo nhục thuần túy chính là tự do thành trấn cũng là như thế, ở trong đó đúng là có một ít muốn tài chính hấp lại ý nghĩ, nhưng hắn không nghĩ tới hiệu quả có thể tốt như vậy. Mặc dù như thế, Trần Dục cũng không định đem tinh trí khảo nhục hủy bỏ. Mua sắm thịt nướng là dân chúng ý nguyện cá nhân, đồng thời có thịt nướng tại có khả năng càng tốt tiến hành tài chính hấp lại, bằng không liền chỉ vào Trần Dục một mực ra bên ngoài cấp cho, hắn liền xem như có được một tòa kim sơn cũng không đủ hắn phát. Tinh trí khảo nhục dân chúng ăn hài lòng, hắn hấp lại tài chính cũng mang ý thích liền ủng hộ nhiều hơn, cũng coi là vì thành chủ phụ tài chính cống hiến một phần lực. Trên mặt Trần Dục quanh quẩn tiêu ý, chợt đông nhiên nhíu mày, "Dạ Tổ, cái này tinh trí khảo nhục tại chúng ta nội thành tiếng hô là rất cao không sai a? Liền không có so tinh trí khảo nhục tiếng hô cao hơn. Vừa vặn chúng ta về thành thời điểm, ngươi có vẻ như có đối ta nói, tại chúng ta nội thành trưng binh nhưng thật ra là tương đối khó khăn." Trần Dục ghé mắt, Dạ Tổ cũng đi theo gật đầu, "Chúng ta nội thành bách tính làm khó thêm dần, từ ngài chân chính tiếp nhận tòa thành này đến nay cũng liền thời gian nửa tháng, tuy nói bây giờ nhìn đi lên là cái đều trên mặt có cười, có thể bọn hắn lúc này có lẽ còn không có từ nạn dân trong bóng tối đi ra. Căn cứ ta đối nạn dân hiểu rõ, lưu lạc làm nạn dân người đều là rất kháng cự chiến tranh." Nghe lấy Dạ Tổ phân tích, Trần Dục khẽ gật đầu, "Có khả năng lý giải. Người chân chính trải qua chiến tranh đều biết rõ chiến tranh đến cùng có cỡ nào tàn khốc, bọn họ tất nhiên đối với chiến tranh là cực đoan chán ghét, nội thành trưng binh bọn họ xác thực chưa chắc sẽ tham dự. Ngươi cảm thấy, dùng tinh trí khảo nhục đến mộ binh, làm sao?" Chỉ một thoáng, Dạ Tổ đưa cái cổ sửng sốt, trên đầu chất đầy dấu chấm hỏi. "Thịt nướng mộ binh, chưa từng nghe thấy." Chương 701, cấp 3 phân chia chương 701, cấp 3 phân chia thành trì mộ binh, dựa vào là lương thực. Trong địa khốc lương thực rất là thiếu thốn, nguyện ý gia nhập binh đoàn ít nhất có khả năng lăn lộn đến một ngày ba bữa ấm no, còn có thể hưởng thụ được nhất định trợ cấp. Tuy nói gia nhập binh đoàn muốn so trong thành bình dân tình cảnh nguy hiểm chút, lại như trước vẫn là có thật nhiều người làm gia đình của mình gia nhập. Lại có là nội thành cưỡng chế mộ binh, trưởng thành nam tính nhất định phải gia nhập binh đoàn. Đây đều là tương đối bình thường mộ binh thủ đoạn. Trần Dục quản lý phong khởi thành, liền xem như đơn giản nhất tạm công đều có thể cầm tới 30 cái đồng tệ ngày thủ, căn bản lại không tồn tại ai sẽ thiếu lương thực. Lấy ấm no làm mồi nhử, hiển nhiên là sẽ không đạt hiệu quả. Từ Trần Dục ban bố thu thuế chính sách cùng tiền lương hệ thống, liền có thể nhìn ra đây là vị nhân quân, cưỡng chế mộ binh loại này chính sách tàn bạo sẽ không ở trên người hắn xuất hiện. Đến trên đường, Dạ Tổ thật là vắt hết óc đi giúp Trần Dục nghĩ nên như thế nào mộ binh. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới vậy mà lại cầm thịt nướng mộ binh. Có vấn đề sao? Trần Dục nhún vai buông tay, nói, ngươi không phải cũng công nhận tinh trí khảo nhục đối dân chúng sức hấp dẫn, ta dùng thịt nướng đến chiêu mộ bọn họ không phải cũng hợp tình hợp lý. Phàm là tự nguyện tham dự trưng binh đều có thể lĩnh miễn phí một mảnh 300 dê tinh trí khảo nhục, thành công thông qua người tham gia khảo hạch càng là có thể mỗi ngày nhận lấy đến thấp nhất một mảnh 300 dê tinh trí khảo nhục làm đồ ăn. A. Dạ Tổ bị kinh hãi há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Dục thật lâu. Thành chủ vậy mà là nghiêm túc. Hắn đều nghĩ đến Trần Dục sẽ không phải là đùa giỡn, khoảng thời gian này hắn cùng Trần Dục tiếp xúc có thể cảm giác được vị thành chủ này tuy nói là cái thánh nhân, nhưng là cái đặc biệt thích nói đùa tính cách. Trước mắt, nghe đến hắn vậy mà đem phương án đều nói ra, Dạ Tổ thật bối rối. Ngài nghiêm túc? Cái này có cái gì tốt hoài nghi? Trần Dục mỉm cười buông tay nói, cầm đồ ăn làm mồi nhử, không phải cơ bản nhất trưng binh phương thức sao, chính là so với quần thể đồ ăn thiếu thốn dưới tình huống, cầm cơ sở đồ ăn trưng binh, ta ở trong đó tiến hành thăng cấp. Trên bản chất đến nói, nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì biến động. Vậy ngài xác định tất cả mọi người có khả năng tham gia sao, không cần tiến hành một cái sàng chọn. Đối xử như nhau. Trần Dục muốn để dân chúng cảm nhận được bọn họ tất cả mọi người là bình đẳng, không phân biệt nam nữ lao ấu. Thành chủ, chúng ta nội thành có thể là có không sai biệt lắm 40 vạn nhân khẩu. Thân sắc của Dạ Tổ trịnh trọng nói, dựa theo ngài nói, tham gia liền có thể có được một mảnh thịt nướng, ta không dám nói tất cả mọi người sẽ đi tham gia, ít nhất nhiều hơn phân nửa tuyệt đối là có, cái kia liền cần chúng ta cung cấp 20 vạn mảnh thịt nướng. Cái này không là vấn đề. Ma pháp chủ nương dùng không hề chịu địa vực hạn chế, sinh tồn đoạn biểu liền tại trên cổ tay của hắn, hắn có thể tùy thời cùng doanh địa nội bộ tiến hành câu thông, hắn chỉ cần cung cấp đầy đủ nguyên tố mảnh vỡ, liền có thể dùng ma pháp chủ nương tại bên trong phong khởi thành trước. 20 vạn đơn vị thịt nướng nhìn như số lượng không ít, đối Trần Dục 80 lần tham lam bạo kích mà nói, rất đơn giản. Hắn liền là có ma pháp chủ nương cùng ma linh môi cầu về sau có chút lợi, nếu là đặt ở địa cấp thăm dò sơ kỳ, một mình hắn chống đỡ 8 cái tiêu khảo giá, mấy giờ cũng có thể đem 20 vạn mảnh thịt nướng góp ra đến. Thành chủ, ta cũng không phải là hoài nghi ngài có thể hay không cung cấp những này thịt nướng. 20 vạn đơn vị thịt nướng chính là trọn vẹn 600 vạn mai đồng tệ, mà còn cũng có khả năng sẽ tồn tại một chút mách tính, bọn họ liền là muốn ăn một miếng tinh trí khảo nhục đi tham gia tuyển chọn, cũng không có đem đối ứng năng lực. Muốn ta nói, sơ kỳ tiến hành sàng chọn không đợi Dạ Vũ tiếng nói vừa ra, Trần Dục liền cười lắc đầu. Không cần thiết, tinh trí khảo nhục mà thôi, mặc kệ bọn hắn có phải là có phần này năng lực, liền coi như bọn họ thật là hướng về phía thịt nướng đến, ta liền tạm thời coi là mời ta dân chúng trong thành ăn bữa thịt nướng lại có thể thế nào. Trần Dục khẽ mỉm cười, 600 vạn đồng tệ chi tiêu, đổi dân chúng ăn hạnh phúc, ta không cảm thấy đây là cái mua bán lô vốn. Cảm thụ được thần sắc của Trần Dục bên trong chân thành tha thiết, Dạ Tô ngạo nghễ bờ môi thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Thành chủ, ngài quả nhiên cùng những người khác không giống. Ha 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 ha, đây không phải là tất nhiên, phóng nhãn toàn bộ địa khốc có mấy cái sẽ cùng ta như vậy cho loại này tiền lương cùng thu thuế chính sách a. Trần Dục cười sang sảng vỗ vai Dạ Tô, nhìn xem hắn phát ra từ nội tâm ánh mắt khẽ mỉm cười, đứng tại bên cạnh ta thật tốt nhìn xem, ta sẽ để cho tòa thành này cả thế gian đều chú ý. Ta tin tưởng. Thần sắc của Dạ Bộ chỉnh trọng gật đầu, ngưng mắt nói: "Thành công thông qua tuyển chọn cứ dựa theo ngài phía trước nói, tiền lương thủ là 60 cái ngân tệ. Thông qua tuyển chọn thấp nhất chính là 60 cái ngân tệ một tháng." Trần Dục từ chối cho ý kiến gật đầu, Dạ Bộ lại mở miệng nói: "Vậy chúng ta lúc này chuẩn bị trưng binh bao nhiêu?" "Càng nhiều càng tốt." Trong mắt Trần Dục quanh quẩn nụ cười, nói khẽ: "Phàm là có thể thông qua tuyển chọn liền chiếu đơn thu hết. Thành chủ, cái này cũng có thể sẽ có thật nhiều người." "Không sợ." Trần Dục giơ tay lên một cái nói: "Không sợ bọn họ hợp cách nhiều, liền sợ không ai có thể hợp cách, ngươi có phải là cảm thấy ta để ngươi làm khu vực kia làm thí luyện khu nhìn qua không có gì độ khó. Thí luyện là có tiền đề, cần phong ấn lại bọn họ cảnh giới, để bọn họ lấy người bình thường thân phận thông qua kiểm tra." Cái này nghe đến lời này, trong mắt Dạ Bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đầu không nhịn được nghĩ đến hắn bố trí thí luyện khu. Tại Trần Dục liên hệ hắn lúc, hắn liền có nghĩ qua phiến khu vực này có thể là vì huấn luyện sử dụng, vì thế hắn đặc biệt bố trí không ít độ khó cực cao chướng ngại, liền xem như thanh đồng cấp muốn thông qua cũng cần hao phí không ít tinh lực. Hắn lại không nghĩ rằng Trần Dục đúng là muốn đem tham dự tuyển chọn nhân viên phong bế. Nếu là phong ấn lại cảnh giới, cho dù là hắn cũng chưa chắc có khả năng thuận lợi thông quan. A có vấn đề. Trần Dục nhíu nhíu mày, Dạ Bộ dài thở hắt ra, thành chủ, ta bỗng nhiên nghĩ đến thí luyện khu có nhiều chỗ còn không phải đặc biệt hoàn thiện, ta có thể nhìn hắn thần sắc. Trần Dục liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Đi thôi, đề nghị ngươi mời một cái ngươi mấy vị kia huynh đệ đều đi qua thử xem. Ta cần tiêu chuẩn thấp nhất chính là ngươi cái kia hồ nhân huynh đệ, thứ hai đương là mặt, thứ ba đương chính là ngươi cái kia xài lang huynh đệ, bọn họ ba có khả năng thông qua vị trí. Chính là ngày mai tuyển chọn xét duyệt tiêu chuẩn, nhớ không? Nếu như là dạng này, sợ là thông qua dẫn đầu sẽ rất thấp. Dạ Bộ nhíu mày, hắn cũng không phải nói muốn phải cố ý nâng lên chính mình mấy cái kia minh đệ kết nghĩa, mà là hắn rất rõ ràng bọn họ những người này đều lặn đến quá khổ, từ nhỏ qua chính là thời gian khổ cực, cho dù liền xem như cái mới nhìn qua kia gầy gò hồ nhân lực bộc phát cũng không thể khinh thường. Trần Dục đem tiêu chuẩn định đến loại này trình độ, đối những cái kia không có tiếp thụ qua huấn luyện bách tính mà nói rất khó khăn. Ta nói, ta muốn là tinh binh, là có thể làm cho cả địa khốc nghe tiếng mất làm vương bài chi sư. Trên mặt Trần Dục nụ cười đột nhiên thu lại, nhìn xem đôi mắt của Trần Dục, Dạ Bộ cũng không tự chủ được có chút hạ thấp đầu. Tiêu chuẩn chính là tiêu chuẩn này, tuyển chọn lúc có thể đại khái giảm xuống 2 thành, có khả năng thông qua đến loại này trình độ cũng lưu lại, chính là những người này chỉ có thể tính được là bình thường binh đoàn, thưởng thụ phúc lợi đãi ngộ cũng muốn tương ứng giảm xuống. Hiểu rõ. Đi làm đi. Trần Dục lười biếng rỗi lưng một cái, mỉm cười vỗ bả vai Dạ Bộ một cái, khoảng thời gian này, ngươi có bận rộn. Chương 702, Vương Thành tình thế hỗn loạn. Chương 702, Vương Thành tình thế hỗn loạn. Bành. Xa hoa trong tầm cung, một tên hốc mắt đen nhánh đầy mắt che lớp thanh niên nắm tay phải hung hăng nện ở trong tầm cung trụ đứng bên trên. Lực lượng khổng lồ phát tiết tại trụ thân thể, làm cho cả tầm cung đều đi theo lay động rơi xuống bụi đất. Dài dòng trầm mặc tại trong tầm cung lan tràn. Huy quyền mà ra thanh niên song quyền nắm chặt, đứng ở trước mắt màu đỏ thâm cây cột phía trước, rõ ràng quyền ấn lưu tại trụ thân thể bên trên, nắm đấm của hắn cũng tí tách hướng phía dưới chảy xuôi ân máu đỏ tươi. Máu rơi vào tầm cung trắng như tuyết trên nền, lộ ra đặc biệt chói mắt. Chết tiệt, chết tiệt. Cho dù tay đang dỉ máu, thanh niên lại bừng tỉnh như không nghe thấy đứng tại cây cột phía trước gào thét không chỉ, cặp con mắt kia bên trong càng là tràn đầy khó nói lên lời phẫn nộ. Kẹt. Cửa tẩm cung bị chậm rãi đẩy ra, đập vào mi mắt là cái trên thân bọc lấy sa mỏng thân thể uyển chuyển bưng nước ấm mỹ mạo nữ tử. Làm nàng đi vào tẩm cung thời điểm, thấy cảnh này mặt lộ kinh hoàng, nàng vội vàng đem nước ấm bỏ lên trên bàn, bước vái bộ thần sắc thông thông chạy tới, đầy mắt quan an ủi. Điện hạ, ngài, tay của ngài chảy máu. Lan. Lại không nghĩ, nữ tử thiện ý quan an ủi nhưng cũng không được đến thanh niên lý giải. Cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc liền đem nữ tử nhấc lên ngã xuống đất, bản thân hắn càng là dùng lạnh lùng đến làm cho lòng người sinh lạnh thấu xương ánh mắt nhìn chăm chú ngã trên mặt đất nữ nhân, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Điện hạ, thiếp làm gì sai? Ngã trên mặt đất sa mỏng nữ tử trong mắt chất đầy hoảng sợ, đều còn không đợi nàng phản ứng một bàn tay lớn liền bóp lại nàng trắng như tuyết mượt mà cái cằm. Vậy ngươi ngược lại là đi hỏi một chút cha ngươi hắn làm cái gì? Cha ta? Sa mỏng nữ tử trong mắt cùng với nồng đậm mờ mịt, thanh niên ngưng mắt híp mắt mắt thấy hắn, ngươi hẳn phải biết, ta vì sao lại cưới ngươi làm vợ đi? Ta cưới ngươi muốn chính là có thể có được phụ thân ngươi thủ tịch tài chính quan hỗ trợ, bằng không ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì đứng tại trước mặt của ta? Thiếp biết. Sa mỏng nữ tử đầy mắt đáng thương gật đầu, không ngờ nắm lấy nàng cái cầm thanh niên nhưng là nháy mắt nổi giận, vung tay một bàn tay liền đánh vào trên mặt của nàng. Nếu biết, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, cha ngươi hắn đến cùng đang làm cái gì? Điện hạ, ta cái gì cũng không biết ta. Ngã trên mặt đất xa mỏng nữ tử trong mắt rung động lệ quang che lấy gương mặt của mình, làn da trắng non non mịn nàng, vừa vặn chịu một bàn tay gần như toàn bộ mặt đều thay đổi đến sưng đỏ không chịu nổi, nàng run rẩy bả vai chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước mắt như đều là bạo ngược thanh niên cắn chặt môi, ta tử vào cái này hoàng cung, liền nghe theo ngài người nào đều không cùng ai tiếp xúc, càng là đối với chuyện bên ngoài thờ ơ lãnh đạo, ta Lý gia, các ngươi thủ tịch tài chính cái này nhất, tốc đến cùng tính toán gì a? Trong mắt tràn ngập tức giận hận ý thanh niên nâng xa mỏng nữ tử cái cằm, đôi mắt nhẹ nhàng híp mắt phảng phất giống như độc xà nhìn qua xa mỏng nữ tử hai mắt. Chẳng lẽ để ta cưới ngươi, cũng là các ngươi gia tộc mưu kế một trong, ta là quân cờ. Điện hạ, ta thật không biết cha ta hắn đến cùng làm cái gì, sẽ để cho ngài nổi giận lớn như vậy. Ta thật cái gì cũng không biết. Lý Dạ không ngừng lắc đầu, sợ hãi rụt rè hoảng hốt đến cực hạn. Ngươi không biết? Thanh niên ngậm miệng cười cười, vung ra Lý Dạ mặt trứng nõn nhẹ gật đầu. Vậy ta liền cho ngươi nói một chút cha ngươi đến cùng làm cái gì, hắn vừa bận tại hội nghị bên trên bác bỏ ta ra tài chính chi tiêu thỉnh cầu, ngươi muốn nghe rõ ràng là bác bỏ. Ngược lại là lão đại thân thỉnh hắn cho qua, uy. Ta chính là muốn chi tiêu 5000 vạn đều không cho phép, lão đại muốn chi tiêu 2 ức hắn lại tiếp thu, ngươi đến nói cho ta một chút cha ngươi hắn rốt cuộc là ý gì a? À. Chỉ một thoáng, thanh niên âm nhu mặt thay đổi đến dữ tợn vô cùng. Đầy mắt hoảng hốt Lý Dạ cắn môi. Không có khả năng. Làm sao? Chẳng lẽ ta còn muốn biên cái nói dối đến đánh ngươi sao? Thanh niên híp mắt ngưng mắt nói, các ngươi gia tộc đến cùng liên lạc mấy cái vương tử, ta biết thủ tịch tài chính quan hắn là muốn gia tộc vĩnh cố, có thể loại này mọi việc đều thuận lợi cách làm, đồng thời không lấy lòng a, ngươi trên người chúng chảy đồng dạng máu, ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao? Ta đông đông đông, đúng lúc này, bên ngoài tẩm cung bỗng nhiên truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa, thanh âm này cũng để cho thanh niên nhíu nhíu mày ngẩng đầu hướng về ngoài cửa nhìn lại. Điện hạ, là ta. Người đến cũng không thông báo tính danh, trong tẩm cung thanh niên nhưng như cũng phân biệt nhận ra được. Lan. Thanh niên lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Dạ, chờ ta bận rộn tốt sự tình lại thu thập ngươi, cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đem chuyện ngày hôm nay nói ra, bằng không có ngươi quả ngon để ăn. Sa mỏng nữ tử bụng mặt túi đầu hướng về bên ngoài tẩm cung chạy. Đợi đến nàng đẩy cửa ra lúc, đứng ngoài cửa cái lão giả bên cạnh còn đi theo cái tràn đầy dáng vẻ thư sinh thanh niên, lão giả nhìn không chớp mắt giả vờ như không thấy gì cả, ngược lại là thanh niên kia ghé mắt lướt qua, chú ý tới Lý Dạ gò má sưng đỏ, lão sư, thủ tịch tài chính quan nữ nhi bị đánh. Xuyệt. Lão giả ghé mắt trừng thanh niên một cái, cũng vào lúc này trong điện thanh niên đi ra. Quốc sư, mời. Lý Dạ thiếu gia, ngài làm như vậy không hợp quy củ a. Trong vương cung thành, mặc màu đen áo vải đầy mặt vẻ giàn mua lão giả đi theo trong miệng cắn cắn cỏ đuôi chó sau lưng Lý Dạ, đầy mắt cầu khẩn, cái này ngoại thần vào bên trong thành thăm người thân. Là muốn có phê ban, ngài cái này cái gì thủ tục đều không có ta xem một chút thì ta, cũng không được à. Có lẽ bị đọc sát thực có chút bực bội, căn cỏ Lý Dạ đầy mặt im lặng quay đầu. Vào bên trong thành ta cũng không phải là muốn làm gì, hôm nay là tỷ ta sinh nhật, ta chính là cho tỷ ta mang cái lễ vật, cùng nàng trò chuyện ta liền đi ra, ngươi nói ngươi một mực đi theo ta nha. Lý Dạ vẻ mặt đau khổ thở dài, chợt trong tay liền nhiều mấy bình đồ hộp, ngươi nhìn một cái, ta đây thật là đến cho ta tỷ đưa ăn. Ta biết Lý Dạ thiếu gia là vì nhìn Lý Dạ tiểu thư, vấn đề là lao gia tử, ngươi cũng là từ nhỏ nhìn ta cùng tỷ ta lớn lên a. Lý Dạ nhíu nhíu mày, nói: "Từ nhỏ hơn chúng ta 2 tỷ đệ liền trong này nội thành chạy loạn khắp nơi, ngài cũng là biết rõ nha. Ngài hẳn là cũng biết ta cái gì tính tình, ta là xem tại ngài từ nhỏ chiếu cố chúng ta 2 tỷ đệ trên mặt có thể là không có cùng ngài mặt đỏ, cái này nếu là đặt người khác hắn sớm ngã xuống trên mặt đất." Lao nô hiểu, nếu không bọn họ làm gì để cho ta tới với ngài? Không sai biệt lắm, ừ, cho ngươi một bình. Lý Dạ hướng về xung quanh liếc một vòng, lén lút thả tới trong tay ông lão một bình đồ hộ, hàng cao cấp, hỏa diễm quả thực làm đồ hộ, bên ngoài 10 vạn kim tệ có tiền mà không mua được. Nghe nói ngươi cái kia bảo bối tôn tử là cái hỏa pháp, bình này đầu có thể thêm không ít nguyên tố cường độ. Lý Dạ thiếu gia, ngài cái này không phải làm khó lao nô. Trong lúc này thành đến cùng tình huống như thế nào, chúng ta 2 người đều là lòng dạ biết rõ, ta cùng ngài cam đoan ta tuyệt sẽ không trong này nội thành gây chuyện, chính là nhìn xem thì ta, mặt khác không làm gì. Lý Dạ đè xuống lão giả bà bay, mà lại lão giả nhưng như cũng vẻ mặt đau khổ. Lý Dạ thiếu gia tê, ngươi làm gì như thế một mực ngăn đón ta a? Không hiểu ở giữa, Lý Dạ nhíu mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ thì ta trong này thành chịu ức hiếp? Chương 703, nổi giận chương 703, nổi giận chỉ một thoáng, trên mặt lão giả hoảng sợ liền đến mức độ không còn gì hơn. Lý Dạ thiếu gia, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung à, Lý Dạ tiểu thư đó là ngài tỷ tỷ, chúng ta vương thành bên trong ai dám tìm nàng không dễ chịu, vậy cũng là làm nén vàng hầu hạ. Bối rối giải thích bên trong lão giả mồ hôi lạnh đều xông ra. Toàn bộ vương thành ai không biết Lý Dạ cái gì bản tính, trong tộc duy nhất con một nhận hết thủ tịch tài chính quan sủng ái, làm việc hành hành bá đạo căn bản là không tính đến hậu quả. Tuy là ngoại thần, nhưng là so nội thành những cái kia các điện hạ qua đều khoái hoạt. Tính tình của hắn nếu là thật đi lên, căn bản là không có người ngăn được, liền tính nơi này là nội thành, hắn cũng dám để tòa này nội thành thấy chút máu. Mắt thấy lao đầu sợ đỉnh đầu mồ hôi đều chảy ra, Lý Dạ vẫn như cũ nghiêm mặt. Vậy cũng chớ ngăn ta. Lý Dạ thiếu gia, ta nhúc nhích bờ môi nửa ngày, lão giả cũng cảm giác được chính mình thực sự là không quên nổi, nếu là lại tiếp tục không chừng vị này tổ tông muốn trong thành làm chuyện gì, nghĩ đến cái này cũng chỉ có thể thở dài, thành, ta không ngăn cả ngài, vậy ta cùng ngài đi qua được rồi đi, đến lúc đó ta liền ở ngoài điện chờ lấy, ngài ra khỏi thành thời điểm ta lại đưa ngài ra khỏi thành. Ngài cũng hơi lý giải chúng ta những này làm nô tài, tùy tiện thả ngài vào thành chúng ta trách nhiệm chịu không nổi. Bán ngươi cái mặt mũi, ta đáp ứng. Băng Nghiêm mặt Lý Dạ khẽ gật đầu, trong lòng nhưng là nhẫn không ngừng cười trộn. Cố ý, hắn từ ban đầu liền không nghĩ qua tỷ hắn có thể tại trong thành này chịu ức hiếp, thuần túy chính là bị lão đầu này đọc quá phiền, mới cố ý như vậy. Lý Dạ liền khoanh tay nhanh chân hướng về phía trước, lão giả toái bộ cùng ở phía sau hắn. Ngươi liền ở đây chờ ta đi. Đại khái mười mấy phút, đi tới một chỗ biệt viện, Lý Dạ hướng về lão giả chép miệng. Lý Dạ thiếu gia, ngài là chuẩn bị tại cái này chờ bao lâu? Lão giả trong mắt cùng với thăm dò, Lý Dạ có chút nhíu mày, nửa canh giờ, ta liền chờ nửa canh giờ được rồi đi. Lý Dạ không phục lắc lắc tay, khẽ nói, thật sự là, ta gặp ta chính mình thân tỷ tỷ còn có thời gian yêu cầu, sớm biết liền không cho tỷ ta gả tới cái chỗ chết tiệt này đến, trong các ngươi thành chính là sự tình nhiều. Như vậy đại bất kính lời nói nếu là xuất từ người khác miệng, đều là muốn dẫn tới họa sát thân. Từ trong miệng Lý Dạ nói ra, lão giả cũng chỉ có thể đẩy mặt bồi tiếu túi đầu không lưng. Lý Dạ thiếu gia, nói tốt nửa canh giờ. Biết. Lý Dạ đầy mắt ghét bỏ lắc lắc tay, đợi đến hắn quay người lúc trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạ, tỷ, ta tới thăm ngươi. Cầm trong tay tinh xảo trái cây đồ hộp, Lý Dạ liền đầy mặt nụ cười chạy đi vào. Ngay tại trong sân quét dọn các thị nữ nhìn thấy Lý Dạ xuất hiện, đều có chút kinh hoàng, mấy người liếc nhau sau có người từ phía sau lén lút chạy ra ngoài, mặt khác mấy cái thị nữ đều xông tới. Lý Dạ thiếu gia, ngài tới. Này, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, các ngươi đều ở đây. Lý Dạ nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra hai bình đồ hộp mỗi người một cái thả tới trong tay của thị nữ, cho các ngươi. Nhận đến đồ hộp các thị nữ đều nói cảm ơn liên tục, Lý Dạ cũng xua tay. Thì ta trong phòng a. Ách, phu nhân nàng không tại biệt viện. Có chút mặt em bé Tiểu Xuân do dự một lát sau nói nhỏ, Lý Dạ nghe xong lông mày trầm xuống, tỷ ta không tại biệt viện, làm sao có thể, hai canh giờ phía trước ta cho tỷ ta phát thông tin, nói ta sẽ tại thời gian này đến cho nàng chúc mừng sinh nhật, nàng làm sao lại không tại. Không bao lâu, Lý Dạ liền chú ý tới thị nữ trong mắt thần sắc sắc mặt trầm xuống. Tỷ ta nàng làm sao vậy? Bị chất vấn thị nữ đều túi đầu không biết làm sao ngôn ngữ, Lý Dạ càng phát giác sự tình không thích hợp, nắm lấy bên trong một cái thị nữ bà bay. Nói, tỷ ta nàng đến cùng làm sao vậy? Lý Dạ thiếu gia, phu nhân nàng thật không tại biệt viện, ngài. Ngài về a. Mặt em bé Tiểu Xuân cố nén ý sợ hãi, ngẩng đầu run run rẩy rẩy nói ra một câu xem như là đầy đủ. Không có khả năng. Lúc này, trên mặt Lý Dạ đã không có nửa điểm tiêu ý, hắn hiểu rất rõ tỷ tỷ hắn. Lúc nhỏ hắn cùng tỷ tỷ hắn liền như hình với bóng, mấy năm trước tỷ tỷ hắn gả vào vương thất liền thay đổi đến trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng mong đợi nhất chính là sinh nhật lúc Lý Dạ vì nàng chúc mừng sinh nhật. Thứ không có bất kỳ cái gì một năm, nàng sẽ không tại biệt viện. Còn nữa, hắn cũng không phải là thật mà cố, hắn hoàn cố đều là giả vờ, ngược lại hắn tâm tư rất nhắm mịn. Từ mấy cái này thị nữ trên nét mặt đến xem, bên trong có mờ ám. Tránh ra. Nghĩ đến nào đó loại khả năng Lý Dạ ngưng tụ âm thanh lệ xích. Lý Dạ thiếu gia mặt em bé tựa như còn muốn lại quyền, lại nhìn thấy Lý Dạ đều đã có chút biến đỏ đôi mắt, ta muốn các ngươi tránh ra, ta không muốn để cho tỷ tỷ ta biệt viện thấy máu, không muốn chết liền cút cho ta. Lý Dạ trong mắt đã tràn đầy tơ máu, toàn thân đều hướng bên ngoài chạy xuôi bạo ngược khí tức. Ngắt ở trước mặt hắn các thị nữ không biết nên làm thế nào cho phải, liền tại Lý Dạ sắp nổi giận đến điểm sôi thời điểm, biệt viện cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Từ phòng xá bên trong đi ra chính là trang phục lộng lẫy Lý Dạ. Làm gì nha, tại tỷ tỷ biệt viện cũng bắt đầu phát cáu. Tỷ. Mắt thấy đến Lý Dạ xuất hiện, sắc khí trên người của Lý Dạ nháy mắt tàn đi, mặt âm trầm lại bị nụ cười thủ tiêu vội vã chạy tới, ngươi đây không phải là ở đó không, làm gì thị nữ kia nói ngươi không tại, còn một mực từ chối không cho ta đi vào nhìn ngươi, ta còn tưởng rằng là ngươi xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ ngươi ta có thể xảy ra chuyện gì? Trong mắt Lý Dạ đều là nhu hòa, đưa tay vuốt vuốt đầu của Lý Dạ. Vừa vặn ta chính là ở bên trong thay quần áo. Thay quần áo liền nói thay quần áo nha. Chúng ta hai tỷ đệ từ nhỏ liền ở cùng nhau, có cái gì không thể nói với ta? Lý Dạ chép miệng, trợn mặt trong nháy mắt lộ ra thần bí hề hề cười. Tỷ, ngươi đoán xem ta lúc này mang cho ngươi cái gì? Cái gì nha? Hắc hắc hắc, ngươi nhìn. Lý Dạ đầy mắt ý cười lấy ra hai bình trái cây đồ hộp. Về sau không đợi Lý Dạ lên tiếng liền đoạt trước nói. Ngươi cũng đừng xem nhẹ bình này đầu tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, là ta từ một vị bạn tốt nơi đó mua đến, hương vị tuyệt giai. Đệ đệ ta cho ta, khẳng định là tốt nhất. Đương nhiên. Lý Dạ kiêu ngạo ngẩng đầu. Đưa tay đem đồ hộp đỉnh chóp ma pháp phong ấn trốn thoát phía sau, lật tay biến ra cái thìa. "Tỷ, nếm thử." Nghe đến lời này, thần sắc của Lý Dạ lập tức cứng đờ, tốt tại nàng rất nhanh liền chỉnh lý tốt biểu lộ, khẽ mỉm cười lắc đầu. "Tỷ tỷ hiện tại không có cái gì khẩu vị, ngươi đem bình này đầu lưu lại, chờ tỷ tỷ lúc buổi tối nếm thử đến lúc đó cho ngươi cái phản hồi làm sao?" "Liên nếm một cái nha, một cái." "Tỷ, ngươi chỉ cần ăn một miếng, ngươi liền sẽ căn bản không dừng được a." "Ta nếm thử nha." Lý Dạ liền cùng tiểu bằng hữu làm nũng giống như đầy mắt chờ mong, Lý Dạ trầm mặc chỉ chốc lát trong mắt cũng toát ra tiêu ý. Vậy ta nếm thử. Nói xong, Lý Dạ liền tiếp nhận thìa từ bên trong lấy cùng một chỗ thịt quả. Lý Dạ liền con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm. Tê có chút há miệng, Lý Dạ không bị khống chế ngược lại hút ngụm khí lạnh, chợt nàng liền vội vàng chỉnh lý tốt biểu lộ đổi thành một mặt hưởng thụ chậm rãi ngay. "Ân, mùi vị này xác thực rất không tệ, tiểu đệ, ngươi từ chỗ nào làm đầy mắt hạnh phúc?" Lý Dạ chậm rãi ghé mắt, lại tại nàng nhìn thấy Lý Dạ thần sắc lúc lại nói không ra lời. "Tỷ, ngươi nào làm?" Lý Dạ trong hốc mắt tuôn ra lệ quang, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lý Dạ hai mắt, "Là ai? Là Lao Thất sao? Hắn đánh ngươi nữa?" "Đệ đệ, tỷ tỷ ta hỏi ngươi, có phải là hắn, có phải là Lao Thất?" Đột nhiên, Lý Dạ viền mắt nước mắt vỡ đê mà ra, hai mắt đỏ thẫm, "Hắn đánh ngươi nữa đúng không? Hắn có phải là đánh ngươi nữa?" Đệ đệ hai tay nâng đồ hộp, Lý Dạ bành một tiếng đem đồ hộp ném trên mặt đất đập vỡ nát, giận không nhịn nổi la hét. Mẹ nó, ta hắn sao làm thịt hắn?
Chương 704, cách làm, gia tộc Vĩnh Cố. Chương 704, cách làm, gia tộc Vĩnh Cố lửa giận ngập trời. Trước mắt Lý Dạ thế giới tựa như đều hóa thành màu đỏ máu, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ tức giận như vậy đem qua, lúc này trong lòng của hắn chính là đem thất vương tử làm thịt cho tỷ hắn báo thù.
Lý Dạ, ngươi bình tĩnh một chút.
Cảm nhận được Lý Dạ tức giận, Lý Dạ song tay thật chặt giắt lấy cánh tay của Lý Dạ.
Thì không có việc gì.
Lý Dạ chậm rãi quay đầu nhìn xem tỷ hắn tinh xảo trang dung gò má, hắn còn kỳ quái vì cái gì tỷ hắn một mực dùng gò má đối với hắn, nguyên lai là nàng một nửa khác mặt sư phụ. Cho dù đóng rất đậm trang, nhưng như cũng không che giấu được sưng lên mặt.
Không có việc gì.
Ngươi liền có chút há miệng đều sẽ đau hít vào khí lạnh, cái này có thể là không có chuyện gì sao?
Tất nhiên dạng này tính là không có chuyện gì, vậy ta liền cũng để cho cái kia tạp chủng cảm thụ một chút, có vấn đề sao?
Liền có chút há miệng a, đều có thể đau đến nhịn không được.
Có thể nghĩ tỷ tỷ hắn tại chịu một cái tát kia thời điểm đến cùng phải có nhiều thống khổ.
Nghĩ tới những thứ này, Lý Dạ liền cảm giác tim như bị dao cắt, nội tâm phẫn nộ càng giống là ném than đá đống lửa, thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, đều đã muốn thôn phệ lý trí của hắn.
Ta thật không có sự tình.
Lý Dạ trịnh trọng gật đầu, trên mặt cùng với tiêu ý đi, cùng tỷ ngại nhà.
Bị túm Lý Dạ không nhúc đích, Lý Dạ ngậm miệng nhíu nhíu mày.
Làm sao? Hiện tại tỷ tỷ đều không nghe sao?
Tỷ tỷ muốn ngươi cùng ta đi bảo, ngươi còn muốn vẫn đứng tại cái này, cái kia tốt lắm tỷ tỷ liền bồi ngươi tại cái này đứng ở phía ngoài tốt.
Chờ đến lúc này, Lý Dạ mới chậm rãi thở hắt ra, tận lực đè lên trong lòng hỏa phòng nghỉ ở giữa đi đến.
Lúc gần đi Lý Dạ còn ghé mắt nhìn hướng trong sân thị nữ.
Các ngươi cái gì cũng không thấy, cũng không nghe được gì, nhớ không?
Các thị nữ đều không ngừng gật đầu, Lý Dạ gấp nắm quả đấm đẩy ra cửa phòng, Lý Dạ cũng hơi than nhỏ khí cùng ở phía sau hắn đi bảo.
Ngươi nha, một mực đi theo cha bên người lại vẫn không có gì tiến bộ.
Đi vào gian phòng máy mắt, Lý Dạ liền lắc đầu trong mắt mang theo một ít vẻ thất vọng, đi tới trước bàn rót cho Lý Dạ một ly nước đẩy tới trước mặt hắn.
Uống chén nước a.
Lý Dạ bưng chén nước nhìn thấy trong phòng còn không có hòa tan băng, trong đầu liền không tự chủ được xuất hiện tỷ tỷ hắn trong phòng dùng băng lanh thoa nghiêm mặt hình ảnh.
Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Lý Dạ tức giận nháy mắt tăng gọn, cái ly trong tay cũng bị hắn bóp nát.
Hắn làm sao dám đánh ngươi?
Lý Dạ nhấc tay chỉ ngoài phòng, ngưng tụ âm thanh la hét.
Năm đó là hắn quỳ trên mặt đất, từ nội thành quỳ đến nhà chúng ta cửa lớn, mới cưới đến ngươi.
Cái này mới mấy năm a, hắn cũng dám cùng ngươi động thủ.
Ngươi là hắn một cái đầu đập trở về, hai năm này hắn tại Trư Vương cạnh tranh bên trong có một chút khởi sắc, đã cảm thấy hắn cánh cứng cắp rồi sao?
Kiềm chế tính tình của ngươi, cha bản lĩnh ngươi làm sao một chút cũng không có học được.
Lý Dạ nói khẽ.
Ta làm sao thu?
Lý Dạ vụt một tiếng đứng lên, chỉ vào trong phòng băng reo lên, hắn đánh tỷ ta, để tỷ ta cầm trường đá mặt.
Hắn tính là thứ gì, một cái hạng bét vương tử, nếu không phải mượn nhà chúng ta thế, hắn nói không chừng sớm đã chết ở mặt khác mấy cái vương tử trong tay, hắn là dựa vào ngươi từng bước một đi đến bây giờ vị trí này,
à.
Cũng bởi vì lão đại thất sủng, hắn lại phải quốc sư hỗ trợ, liền có thể không đem nhà chúng ta để ở trong mắt.
Lý Dạ ngăn không được lắc đầu cười lớn, cười nước mắt đều chảy ra.
Hắn có phải là cảm thấy nhà chúng ta dễ ức hiếp à, cảm thấy hắn bây giờ tại vương thất phân lượng nặng, liền xem như cha ta cũng vô pháp chế hành hắn, liền có thể muốn làm gì thì làm.
Hắn chẳng lẽ không phải ngươi là tỷ ta sao? Hắn không biết ngươi là thủ tịch tài chính quan độc nữ, hắn thật không có đem để vào mắt ta, tỷ.
Vậy ngươi muốn làm thế nào? Giết hắn.
Lý Dạ lặng lặng nhìn không ngừng chảy nước mắt Lý Dạ như mày.
Tỷ tỷ tin tưởng ngươi có thực lực này, ngươi có thể vì tỷ tỷ báo cái này một bàn tay thủ.
Về sau nên làm như thế nào? Ngươi tại nội thành giết cái vương tử, gia tộc chúng ta cũng muốn bị liên lụy. Cha ta mấy chục năm chủ tính tại cái này nước chảy về biển đông, ta gả vào trong vương thành bị ủy khuất cũng đều nhận không.
Đi.
Lý Dạ, tỷ tỷ không ngăn ngươi. Nếu như ngươi thật nghĩ muốn giết hắn cho tỷ tỷ báo thù, cái kia liền đi đi. Có thể tỷ tỷ sẽ hận ngươi cả một đời.
Nghe đến lời này, Lý Dạ gấp nắm quả đấm tức giận bất bình đánh mấy lần không khí ngồi xuống.
Nhìn thấy Lý Dạ hẳn là đại khái không chế đến cảm xúc, Lý Dạ cái này mới hơi thở phào, lại lần nữa rót cho hắn chén nước đẩy tới trước mặt hắn.
Lý Dạ, những người thường không thể nhẫn, đến người bình thường không thể được.
Tỷ tỷ ta đi vào hoàng cung, gả cho đã từng nhất trong suốt lao thất, vốn là gia tộc chúng ta chủ tính hoạch tâm một vòng.
Gia tộc muốn kéo dài, nhất định phải làm ra hy sinh.
Gia tộc chúng ta tại Tháp Đổ Vương quốc như mặt trời ban trưa, nếu là cùng đại vương tử, tứ vương tử thông gia, sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người đinh.
Chỉ có cái kia lao thất thích hợp nhất.
Từ ta không có gả cho hắn thời điểm ta liền nghĩ đến loại này kết quả, rất nhiều vương tử bên trong hắn đã từng nhất thất bại, là đủ chứng minh hắn phẩm tính cùng mới có thể.
Cũng vừa vặn là như vậy, hắn vô đức không tài, mới có thể càng chịu gia tộc chúng ta khống chế.
Những này ngươi đều là biết được.
Vấn đề là, con chó này hắn đã bắt đầu học được cắn chủ nhân.
Lý Dạ nắm quả đấm nói, nếu là hắn một mực là đầu kia nghe lời chó, ta cũng sẽ không nói cái gì, hắn đánh ngươi.
Đánh liền đánh.
Lý Dạ hồn nhiên không để ý mà cười cười lắc đầu nói,
ta chính là chịu một bàn tay, đau mấy canh giờ cũng liền đi qua, hắn đánh ta một tát này nhưng là muốn nơm nớp lo sợ tốt đoạn thời gian.
Đến lúc đó hắn lại đụng phải ngươi cùng cha, hắn hiểu ý yếu đất,
không dám cùng ngươi quá đúng làm.
Ngươi nếu biết rõ, hắn tuy được quốc sư tương trợ, nhà chúng ta nhưng là nắm giữ quốc tài quyền lực trôi, hắn vẫn như cũng là sợ chúng ta.
Dùng ta chịu một tát này, đổi hắn hơn tháng run sợ, ta cảm thấy rất có lời.
Hắn đụng ngươi sao?
Đông nhiên Lý Dạ nhíu mày.
Làm sao có thể, ta gả cho hắn là kế hoạch một vòng, không đại biểu chúng ta cũng là hắn.
Lý Dạ cười lạnh một tiếng cười nói, hắn ngược lại là có ý nghĩ kia, nhưng hắn tuyệt đối là không dám.
Tương lai ta còn muốn lựa chọn con rể tốt cùng chung quãng đời còn lại, ta đương nhiên muốn đem tốt nhất để lại cho ta tương lai phu quân. Vậy là được. Lý Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm quả đấm khẽ nói, "Thì, ta là thật muốn làm thịt tiểu tử kia. Biết ngươi đau tỉ tỉ, chỉ là hiện tại muốn động đó chính là một cái tác động đến nhiều cái, cha mặt kia còn không có thu lưới, ta chỗ này cũng nhất định phải ổn xuống." Lý Dạ cười tủm tỉm nói, "Yên tâm, cuộc sống này nên sẽ không phải quá lâu, nghe lão thất lời nói cha hôm nay trên triều đình hỗ trợ lao đại rồi." "A?" Lý Dạ đầy mặt kinh ngạc, Lý Dạ cũng nhíu nhíu mày. "Ngươi không biết?" "Ta làm sao lại biết, mấy ngày trước đây ta đi một chuyến Cụ Phong thành, mới vừa về Vương thành liền trực tiếp tới tìm ngươi, đến bây giờ cũng còn không có hồi phủ đâu." Lý Dạ nhíu chặt lông mày, nói, "Lão cha làm sao động tác nhanh như vậy, dựa theo kế hoạch không phải còn phải đợi đoạn thời gian mới bắt đầu hỗ trợ lao đại sao? Ngươi đây liền phải trở về hỏi hắn." Lý Dạ ngậm miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn xem Lý Dạ. "Nghe ngươi cùng cha tìm tới mới đường ra, cái kia người vẫn là cái người ngoại bang, có thể hay không cùng tỷ tỷ nói một chút, có thể để cho cha khen không dứt miệng người tỷ tỷ đối hắn còn thật tò mò." Chương 705, ngươi cái kia có trang bị bản vẽ sao? Chương 705, ngươi cái kia có trang bị bản vẽ sao? T. Dựa vào phía trước cửa sổ nâng đọc viết sách vợ Trần Dục đuốt đuốt không hiểu mỏi như cái mũi, lại ghé mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua yên lặng đem cửa sổ lôi trở về. Lạnh như vậy, cảm giác phong khởi thành muốn so tự do thành trấn mặt kia khí hậu ác liệt chút ta. Địa khốc sinh tồn gần như thời gian một năm, Trần Dục tại tự do thành trấn xung quanh khu vực gần như không có cảm giác đến nhiệt độ không khí có quá nhiều chập trùng. Hắn cũng rất vui mừng vận khí của mình không tệ. Tuy nói đi đến không hoàn cảnh quen thuộc bên trong, lại là sinh tồn tại một mảnh khí hậu ấm áp địa khu, không có nóng bức giá lạnh, cũng không có cuồng phong mưa rào. Gian nan nhất giai đoạn, cũng không có bị quá nhiều đến từ bên ngoài điều kiện áp lực. Nếu là hắn giống Vu Pháp vào địa khốc liền tại hoang mạc khu, hoặc là giống Khương Nhã Tình như thế đi vào vô tận tuyết vực, lấy hắn cũng không tính đặc biệt phong phú giã ngoại sinh tồn năng lực, thật đúng là chưa hẳn có khả năng từ gian nan như vậy sơ kỳ chịu nổi. Hắn thường xuyên đều sẽ nghĩ tới những thứ này, trong lòng cảm thán bị may mắn chiếu cố. Trần Dục từng tưởng rằng Tháp Đổ Vương quốc hoàn cảnh địa lý tương đối hậu đãi, bốn mùa như mùa xuân. Đi tới Phong Khởi thành phía sau hắn liền phát hiện đã từng nghĩ có lẽ là sai, Phong Khởi thành chính là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đặc biệt lớn thành thị, buổi trưa lúc nhiệt độ cao nhất thoải mái dễ chịu độ cao hâm nóng, đến cũng đêm khuya lại có thể cho người phảng phất giống như nước đóng thành băng rất lạnh. Tốt tại dân chúng trong thành bọn họ tựa như đều tương đối thích ứng những này, chỉ là giống tự do thành trấn như thế ngày đêm luân phiên công tác đẩy mạnh liền không có thuận lợi như vậy. Đêm khuya lạnh, thật là loại kia thấu xương lạnh. Cho dù đều đã hoàng kim cảnh hơn nữa là hỏa hệ ma pháp thầy Trần Dục đều sẽ cảm giác được lưng phát lạnh, bả vai có đôi khi đều không bị khống chế run, chớ nói chi là những cái kia thực lực không bằng hắn máy tính. Khẽ lắc đầu, Trần Dục đầu ngón tay phun trào ra một sợi ngọn lửa, đem trong phòng lò sưởi đốt. Màu vỏ quýt ngọn lửa để băng lãnh gian phòng lại nhiều hơn mấy phần ấm áp, Trần Dục cũng ngồi đến trên ghế ngồi một lần nữa nâng đọc lấy quyển sách trên tay quê quán. Địa cấp trình độ văn hóa cũng không có Trần Dục nghĩ như vậy ác liệt. Văn hóa thiếu hụt là đối tầng dưới chốt bách tính mà nói, những cái kia nhận qua giáo dục rất nhiều người kỳ thật đều có khá cao tư tưởng giác ngộ, cho dù liền xem như ngoài địa cấp người đều khó mà khách quan, Trần Dục nâng đọc đến kinh điển thời điểm luôn là sẽ vì đó thở dài, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, có ý tưởng. Nâng đọc viết sách vợ Trần Dục thấp giọng cảm thán. Từ hắn đi vào Phong Khởi thành thành chủ phủ, hắn liền bắt đầu có đọc thói quen, có hát đầu khế ước để hắn đang đọc thời điểm đồng thời không có quá nhiều chướng ngại. Phía trước tự do thành trấn là hoang thành, không có bất kỳ cái gì nội tình. Xung quanh những cái kia thành bang cũng là như vậy. Trần Dục liền tính muốn đi tìm hiểu địa khốc lịch sử cùng nhân văn cũng không có chỗ hạ thủ. Đi tới Phong Khởi thành, mặc dù nội thành phân liệt để thành trì một mảnh hỗn độn, tốt ở trong thành thư viện bên trong còn bảo tồn không ít hoàn chỉnh địa tịch. Đối với cái này, Trần Dục ai đến cũng không có cự tuyệt. Không quản là cái gì chủng loại sách, hắn đều sẽ đánh giá một hai, dùng cái này đến phong phú hắn đối trong địa khốc hiểu rõ. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Đợi đến Trần Dục lật đến sách trang cuối lúc, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, Trần Dục lười biếng duỗi lưng một cái liếc nhìn đồng hồ đeo tay bên trên thời gian đã là rạng sáng. Đem đánh giá xong xuôi sách vở bỏ lên trên bàn, Trần Dục luốt luốt mỏi như con mắt đi lật xem VM cùng giao dịch kênh. Đây cũng là Trần Dục hàng ngày một trong, lật xem VM là sợ bỏ sót một số tin tức trọng yếu, thu hồi giao dịch kênh bên trong tài nguyên thì là vì để tránh cho bỏ sót giống hỏa diễm quả thực dạng này tư nguyên khan hiếm. Tương đối đáng tiếc, không có gì quá nhiều thu hoạch. Trần Dục đối với cái này cũng là lý giải, không có thu hoạch mới xem như hàng ngày, muốn là ngày ngày đều có thể có phát hiện mới, như vậy ngược lại lộ ra không quá hợp lý. Trong đó, Trần Dục còn đặc biệt liếc nhìn một không chán. Không có tin tức gì. Xem ra cái này mạo hiểm đoàn khoảng thời gian này đồng thời không có gì đặc biệt thu hoạch, nếu là bọn họ có trô đến hẳn là sẽ ngay lập tức cùng Trần Dục liên lạc. Tuy nói nó không có tin tức, Trần Dục ngược lại là đang tán gẫu không bên trong nhìn thấy cái người quen biết cũ. Mắt liếc đồng hồ đeo tay thông tin Trần Dục nết miệng cười một tiếng, trực tiếp liền một cái video mời phát tới. Nửa phút phía sau, ngươi có bệnh a. Đập vào bên tai chính là một tiếng cùng với nộ khí tiếng chửi rủa, hình ảnh bên trong Khương Nhã Tỉnh quần áo vừa vặn ngồi tại bàn dài phía trước, lá liễu lông mày có chút nắm lên. Nửa năm băng vực sinh tồn, tựa như cũng không có đối nàng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Da thịt vẫn như cũ tinh tế, cho Trần Dục cảm giác nàng tựa như so trước đó càng trắng hơn rất nhiều, tựa như là óng ánh lóe ra ánh sáng tuyết trắng. Người câm, nói chuyện a. Khương Nhã Tỉnh trừng hai mắt bành 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 đập bàn kêu lên, lại đâm chính mình trắng non trên cổ tay sinh tồn bản biểu. Ngươi xem một chút hiện tại đến cùng là mấy điểm, đều đã dạng sáng một điểm nữa. Ngươi đêm hôm khuya khoắt cho ta phát video, ngươi muốn chết à? Rất tốt cô đương, làm sao mà lại liền dài cái miệng. Trần Dục thở dài lắc đầu. Đối với màn ảnh Khương Nhã Tỉnh nghiêng đầu nhíu mày, lông mày đoàn đám nếp nhăn đều lộ ra, hình dạng. Ngươi phát bệnh. làm gì liền nhất định muốn đối ta có như thế lớn oan khí? Trần Dục than thở nhẹ giọng, nói, hai chúng ta không quản là video vẫn là giọng nói, ngươi liền không có một lần không mắng ta, ta đến mức để ngươi như vậy phiền sao? Lại nói, ta cái này không phải cũng là nhìn thấy ngươi cho ta phát thông tin, hỏi ta có phải là còn sống nha, ta mới nghĩ đến cho ngươi báo bình an. Lan, đi. Ngón tay của Khương Nhã Tình hướng về video bên ngoài chỉ. Kaka, ngươi nhìn một cái thông tin là lúc nào cho ngươi phát, 3 ngày trước. Thời gian lâu như vậy ngươi nếu là thật chết, xương đoán chừng đều bị bên ngoài heo rừng cắn thành bã vụn, ngươi bây giờ cho ta báo bình an ngươi có bị bệnh không? Ngươi lại nhìn xem mấy giờ rồi, ngươi liền không thể chờ đến sáng mai liên hệ, Trần Dục, người khác không biết ngươi, ta chẳng lẽ còn có thể không biết sao, ngươi chính là thuần vi kiếm chủng, muốn phạm cái kiếm. Bị đâm thủng Trần Dục nhếch miệng vui lên, Khương Nhã Tình cũng lười cùng hắn tính toán nhếch miệng. Đến cùng phải là ta Nhã Tình tỷ, cho ta nhìn đó là rõ ràng bị bệnh. Cũng mời Nhã Tình tỷ lý giải, ta khoảng thời gian này đúng là bận rộn chân đánh cái hót, cái này mới hơi rảnh rỗi điểm. Đúng đúng đúng, ngươi bận rộn ngươi bận rộn. Đây cũng là vì sinh tồn nha, địa khốc cạnh tranh áp lực bao lớn à, ngươi hơi không cố gắng có thể liền bị người dâm đến bàn chân hạ, ta muốn làm cái người sống, không nhiều làm chút chuyện được sao? Trần Dục cười nhếch miệng, hướng về Khương Nhã Tình nhếch môi, ngươi cái này tình huống như thế nào, xuyên như thế chặt chẽ xem ra còn không có nghỉ ngơi. Liền ngươi có thể bận rộn, ta không thể bận rộn không? Khương Nhã Tình mở ra hai tay, Trần Dục đội vàng đầy mặt cười làm lành lắc đầu. Cắt, ta là thật không muốn để ý đến ngươi. Trong mắt Khương Nhã Tình ghét bỏ càng hơn, chợt liền dựa vào phía sau một chút khoanh tay, nói đi, lúc này lại muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Chỗ nào có thể a, ta chính là nhớ ngươi. Lan, cho dù là nhiều một giây đều không có, Khương Nhã Tình liền điên cuồng trợn trắng mắt mắng lên. Ngươi đức hạnh gì ta còn có thể không biết, hai chúng ta nhận biết lâu như vậy ngươi có sao không thời điểm liên lạc qua ta sao? Ta tựa như là cái công cụ người bị ngươi lợi dụng. Ngươi mau nói ngươi đánh rắm, ta cái này cũng đội bằng đâu, không có rảnh tại cái này cùng ngươi lãng phí thời gian. Đến, vậy ta xác thực là có cái chuyện nhỏ muốn hỏi một chút. Trần Dục mỉm cười nết miệng, Khương Nhã Tình cũng một bước xem thấu hắn bộ dáng khoanh tay ánh mắt lạnh nhạt, đại khái xoa non nửa phút, Trần Dục liếm môi một cái. Ngươi cái kia có trang bị bản vẽ sao? Chương 706, Địa Tinh Công Tượng chương 706, Địa Tinh Công Tượng từ buồn ngủ đến nháy mắt thanh tỉnh có lẽ chính là một nháy mắt. Đêm đã khuya rạng sáng, cứ việc Khương Nhã Tình cũng tại xử lý sự tình kỳ thật đã rất là bề bại, thuần dựa vào cá nhân ý chí tại chật vật chống đỡ. Nếu là có thể cho nàng mềm dẻo giường, nàng có lẽ sẽ nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Không nghĩ tới, Trần Dục trực tiếp cho nàng tới một châm. Đâm thanh tỉnh. Ngươi vừa vặn cùng ta muốn cái gì? Khương Nhã Tình tay nhỏ đặt ở lỗ hai chỗ, nghiêng người trong mắt cùng với hoài nghi lại truy hỏi một lần, ta không có đặc biệt nghe rõ, có thể phiền phức ngươi lại nói một chút nha. Trang bị bản vẽ, có nha. Trần Dục cũng thật nghiêm túc, không cần suy nghĩ liền lặp lại nói ra. Ngươi muốn chết à? Cơ hồ là nháy mắt, Khương Nhã Tình liền cùng ăn 3 bữa thuốc nổ đồng dạng đứng lên, đối với màn ảnh liền chửi ầm lên, Trần Dục, ta thật không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám lặp lại. Trang bị bản vẽ, ngươi vậy mà tìm ta muốn trang bị bản vẽ, ngươi có phải là thiếu thông minh? Đi vào địa cấp thời gian đều lâu như vậy, cũng đều riêng phần mình có một phen sự nghiệp. Không có ai là trẻ con miệng còn hôi sữa. Có lẽ đối với địa khốc sơ kỳ mà nói, đoàn người cũng không biết trang bị bản vẽ giá trị, nói không chừng còn thật sự có người sẽ bán đi, đều lúc này ai sẽ bán trang bị bản vẽ. Trang bị bản vẽ đó chính là đại lượng sinh sản trang bị môi giới, chính là buôn lậu súng ống đạn dược a. Mà còn, Khương Nhã Tình đến địa khốc lâu như vậy nàng cũng không có thấy qua trang bị bản vẽ, đều là bản thiết kế. Đây không phải là ngươi để ta nói nha. Trần Dục gãi đầu một cái, nói, ngươi nếu là không có liền không có, tại sao phải tiến hành thân thể công kích a? Lan, không có. Khương Nhã Tình trừng mắt tức giận mang lấy. Ít hơn tỷ cái này đến tìm thú vui. Theo Khương Nhã Tình Trần Dục liền là cố ý đến chơi nàng, phóng nhãn toàn bộ địa khốc trong tay ai có thể có trang bị bản vẽ, liền tính nàng thật có cũng không thể lại cho Trần Dục, nàng cũng là cần phát triển, là có thế lực của mình. Tốt tài nguyên đều cho Trần Dục, nàng là Trần Dục dòng người vẫn là liếm chó á vậy ngươi nếu là không có trang bị bản vẽ, trang bị bản thiết kế luôn có a. Trần Dục nhếch miệng cười một tiếng, nói, cung tiễn loại hoặc là trường mâu loại, tấm thuần loại bản thiết kế, có sao? Binh đoàn binh chủng cần đa dạng hóa. Trần Dục trong tay đều là kiếm hệ dạng này quân đoàn chỉnh thể quá đơn bạc. Hắn nhất định phải để binh chủng phong phú hơn. Với hắn mà nói nhất trực quan chính là cung tiễn, trường mâu, cung tiễn thủ có khả năng tiến hành viễn trình vật lý công kích, trường mâu binh cùng tấm thuẫn binh phối hợp có khả năng hơi tốt chống cự kỵ binh hướng tập. Hắn ngược lại là cũng muốn làm cái kỵ binh binh đoàn, chính là hắn muốn tọa kỵ cũng không phải là ngựa. Quá kém. Trong địa khốc xác thực tồn tại cùng bên ngoài cùng loại xúc vật cùng động vật, có thể trong địa khốc ngựa nhiều là dùng để vận chuyển vật tư, cũng không thích hợp trở thành tọa kỵ. Thử nghĩ, hát thiết cảnh liền có thể đến 100m/giây. Cưỡi ngựa còn không có đi chân trần chạy nhanh. Thật muốn thành lập kỵ binh binh đoàn nhất định phải tìm kiếm càng thêm tinh nhuệ tọa kỵ, Trần Dục đến bây giờ dù sao là còn không có tìm được cái gì tương đối phù hợp. Đầy mắt táo bạo Khương Nhã Tình, nghe đến Trần Dục tố cầu đông nhiên nhíu mày lại. Người cái kia muốn đánh trận? Cũng không có a, ta phía trước không phải cùng ngươi nói ta lại là một tòa thành nha. Trần Dục ho nhẹ một tiếng phía sau, liền đem hắn phong khởi thành mặt này tình huống nói với Khương Nhã Tình một cái. Khương Nhã Tình có chút chống cằm, khép con mắt. Nghĩ không ra ngươi tòa thành này vấn đề lại còn nhiều như vậy ngươi bây giờ có 2 tòa thành. Thành quyền sở hữu lãnh thổ lại không có giáp giới, ngươi phân phối vật liệu cùng nhân viên điều phối không phải rất phiền phức. Thôi có một ít ta. Trần Dục nhẹ giọng chút đầu. Cụ Phong thành vị trí chỗ tháp đổ vương quốc phía tây bắc bên cạnh, cùng bạ tụ liên bang đem tiếp giáp thuộc về vương quốc biên cảnh khu. Tự do thành trấn vị trí địa lý thuộc về tháp đổ vương quốc quyền sở hữu lệ nam, Hai tòa thành ở giữa khoảng cách xác thực không ngắn. Trần Dục có đưa ra bắt chước tháp đổ vương quốc những thành trì khác, thành lập không gian khiêu dược đứng. Vấn đề khá là phiền toái. Muốn tạo dựng tháp đổ vương quốc loại kia có khả năng vượt thành trống không vào đứng, cần thấp nhất ngũ thải trở lên không gian hệ ma pháp sư, đồng thời còn cần dùng đến không gian tinh thạch. Khách quan mặt khác người sống sót, Trần Dục cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng nhìn cũng chưa từng nhìn đến qua. Bất đắc dĩ, kế hoạch mắc cạn. Đồng thời tiểu ác ma cũng có nói rõ, chống không vọt đứng là không cách nào tiến hành trường cự cách đại lượng vật tư vận chuyển, liền tính thật xây thành muốn dùng cái này đến vận chuyển tài nguyên cũng vô pháp đạt hiệu quả. Đồng hồ đeo tay bên trong đúng là có khả năng tiến hành chính là mua chính là bán. Tiểu ác ma lại rõ ràng báo cho Trần Dục, tại bọn họ đi tới địa cốc phía trước, trong địa cốc căn bản không tồn tại loại này hiện tượng, có thể là thần chủ đối người ngoại bang cung cấp sinh tồn tiền lãi, có thể loại này tiền lãi tuyệt không cách nào duy trì quá lâu, cho dù liền xem như thần cũng làm không được một mực duy trì. Dựa theo suy đoán của nàng, thần chủ đem Trần Dục bọn họ những người ngoại bang này mời đến địa cốc lúc hẳn là lưu lại một loại nào đó châm ngôn. Châm ngôn ma năng tiêu hao hầu như không còn liền sẽ tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Trần Dục nghe cũng không phải là đặc biệt lý giải, lại tin lời của tiểu ác ma, cũng biết chính mình nên vì tương lai làm ra tính toán, như vậy hắn cần phải làm là không cân nhắc đem chính giữa đánh xuyên qua. Không đợi Trần Dục lên tiếng, Khương Nhã Tình liền khẽ mỉm cười nói khẽ. Ở trung tâm khu thành lập tài nguyên cùng nhân lực trạm trung chuyển, tiến hành phạm vi phóng xạ, chỉ có dạng này ngươi quyền sở hữu mới có thể chân chính ý nghĩa vận chuyển. Trần Dục chậm rãi nhấc lông mày, nhìn qua hình chiếu bên trong đôi mắt cười mỉm Khương Nhã Tình. Không như mà hợp. Hắn nghi cũng là như thế, thành lập trạm trung chuyển. Muốn để trạm trung chuyển vận hành thuận lợi, nhất định phải để lãnh thổ giáp giới, đem quyền sở hữu cùng quyền sở hữu ở giữa đạt thông. Nhã Tình tỷ nói đúng nha, cho nên ta đây không phải là mới liên hệ ngài cho điểm bản thiết kế. Không có. Phía trước một giây còn mỉm cười Khương Nhã Tình nháy mắt liền căng thẳng mặt, ta chính mình cũng không đủ dùng, ngươi còn tìm ta muốn bản thiết kế. Trần Dục, ngươi dù sao cũng là có hai tòa thành người, mấy trăm vạn bách tính vì ngươi bán mạng công tác, ngươi cái kia tài nguyên muốn so ta cái này tiểu thị tộc vơ vét nhiều hơn nhiều, ngươi làm sao mỗi ngày liền nghĩ từ ta cái này kéo lông dê? Thật không có. Ta đây là thật không có bản thiết kế, có bản thiết kế ta cũng ngay lập tức làm ra cho người phía dưới, ngươi nếu là cần cái khác tài nguyên ta có lẽ còn có thể giúp một chút ngươi, loại này tài nguyên ngươi liền đừng nghĩ. Khương Nhã Tình lắc đầu, Trần Dục đột nhiên con mắt chuyển hai vòng, tư nguyên khan hiếm ta cũng thiếu, tỉ như nói là cái gì quả thuộc tính a, thiên tài địa bảo a lan. Có lẽ thật sự là bị tức đến, Khương Nhã Tình trực tiếp liền đem video của máy. Trần Dục hậm hực nhún vai, ánh mắt nhưng là một mực rơi vào Khương Nhã Tình khung chặt bên trên. Không đơn giản. Đồng dạng ngoài địa khốc nước người nâng lên tài nguyên vận chuyển tất nhiên sẽ nói trực tiếp tặng cho không được sao? Khương Nhã Tình cân nhắc lại vượt ra khỏi phạm vi này, đề cập đến thành lập tài nguyên trạm trung chuyển, từ đây là đủ thấy, nàng hẳn là cũng biết tương lai không tồn tại tài nguyên tặng cho loại này nhanh gọn con đường có thể nói. Địa khốc lịch luyện một năm, thật đúng là để nàng biến hóa không nhỏ. Từ ban đầu vẫn là cái mạnh mẽ tiểu công chúa, cho tới bây giờ suy nghĩ chu toàn thành thục chứng trạng đáng tin cậy, Trần Dục nên tính là chứng kiến Khương Nhã Tình thuế biến mỗi một cái giai đoạn. Cầm nàng bây giờ đi so sánh vừa mới tiến địa khốc lúc nàng, thật có thể dùng thoát thai hoán cốt đến hình dung. Đinh, đột nhiên, đồng hồ đeo tay thanh thủy chuyển đến thanh âm nhắc nhở, lập tức Trần Dục trước mắt Khương Nhã Tình khung chắc bên trên cũng hiện lên một hàng chữ. Ngươi cần định chế trang bị lời nói, có lẽ có thể liên lạc một cái vu phát. Trong tay hắn có một nhóm địa tinh công tượng. Chương 707, ngôi nhân phía dưới chương 707, ngôi nhân phía dưới địa tinh. Nhìn chằm chằm khung chắc Trần Dục run lên thật lâu, đổi vội túi đầu ở trên bàn sách đắp bên trong tìm kiếm, cuối cùng tìm tới một bản ma vật tạp đám sách vở. Quyển sách này là Trần Dục tại Phong Khởi Thành thư viện bên trong đọc được, cũng là hắn lật xem quyển sách đầu tiên. Trong sách ghi chép trong địa khốc rất nhiều ma vật, trên tổng thể đến nói địa khốc chỗ thừa nhận cũng chỉ có hai loại, nhân tộc cùng nửa thú nhân tộc. Không phải là hai tộc bên ngoài đều bị định nghĩa là ma vật. Chính là tại ma vật bên trong cũng có thiện ác chi phần, trong đó địa tinh, tinh linh loại này đều thuộc về là tương đối nghiêng về trung lập ma vật trận doanh. Địa tinh, loại người, hai mắt hai tay, lấy tông gia chiếm đa số, hắc lam ít, dáng người nhỏ gầy, hai tay chiều dài bốn ngón tay, am hiểu luyện khí thiên phú gần với ngôi nhân so sánh. Sách vở bên trên chính là đối địa tinh như vậy ghi chép, đồng thời còn phối có màu mực cầu. Trần Dục đối với bọn họ kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không thèm để ý, hắn để ý là sau cùng câu nói kia am hiểu luyện khí thiên phú gần với ngôi nhân so sánh. Ai cũng biết toàn bộ địa khốc luyện khí đỉnh phong tuyệt đối là ngôi nhân nhất tộc. Trong địa khốc vài kiện đến nay còn giữ lại vài kiện cấp độ thần thoại vũ khí, nhân tộc đế vương cầm thanh nhân kiếm, thú nhân đế vương cầm liệt địa phủ, Bắc Hải nữ vương hải vương kích, ngôi nhân vương sở cầm thiên lôi truy, đây đều là xuất từ ngôi nhân chi thủ. Ngôi nhân có được trời ưu ái luyện khí kỹ xảo, cho dù là vị thành niên ngôi nhân cũng có thể luyện chế ra thấp nhất vũ khí của bạch ngân cấp. Chính là ngôi nhân tộc tính tình tương đối cổ quái, rất khó tiếp xúc, từ xưa đến nay không có bất kỳ cái gì một mới có thể để ngôi nhân tộc hướng dưới trướng. Đồng thời ngôi nhân cực kỳ tham lam, luyện khí giá cả cực kỳ đắt đỏ. Điều này cũng làm cho ngôi nhân tộc mặc dù am hiểu luyện khí, lại chảy ra cực kỳ thưa thớt, nhưng cho dù như vậy nhưng như cũng không có thể phủ nhận bọn họ luyện khí năng lực. Ngôi nhân tộc Trần Dục là không dám nghĩ. Đừng nói hắn có thể hay không đụng phải, liền tính hắn thật đụng phải nếu để cho hắn xuất huyết nhiều để bọn họ đại lượng luyện khí hắn cũng không nỡ, ngược lại là may mấy bộ cao cấp vũ khí liên lạc ngôi nhân tộc tạm được. Địa tinh mới là Trần Dục chân chính xem trọng mục tiêu. Nghĩ không ra, vu pháp vậy mà hợp nhất một nhóm địa tinh đến chính mình dưới trướng. Trong tay hắn có địa tinh, ngươi là làm sao mà biết được? Đem tin tức phát ra, Trần Dục liếc nhìn chỉ có bọn họ ba nhóm nhỏ, nội dung bên trong thậm chí vẫn là tháng trước. Ta tìm hắn đặt hàng một nhóm than đá. Không bao lâu tin tức về Khương Nhã Tình liền phát tới. Hắn vừa vặn liền hỏi tới trong tay của ta có hay không cao độ tinh khiết sắt cây hầm mỏ, mỏ đồng, hắc thiết hầm mỏ những này, ta chỗ này băng tiên tuyết địa nào có loại kia tài nguyên, nhưng ta hiếu kỳ hắn muốn những thứ này làm gì liền hỏi một cái, hắn liền đề cập với ta đến sự tình của địa tinh. Chẳng lẽ hắn không có liên hệ ngươi, điều đó không có khả năng à, hai người các ngươi quan hệ tốt như vậy. Không có chú ý à. Lui ra khung chắc Trần Dục liền đặc biệt điểm mở vu pháp khung chắc, cái này mới nhìn đến mấy ngày trước hắn xác thực cho chính mình phát qua thông tin. Chính là hắn không giống Khương Nhã Tình sẽ phát rất nhiều đầu, hắn liền phát nhàn nhạt một cái tin. Ân công, trong tay ngươi có cao độ tinh khiết khoáng thạch sao? Lại về sau liền không có bất cứ tin tức gì. Trần Dục nơi này nhận đến VM lại rất nhiều, hơi không chú ý hắn nội dung liền bị đỉnh xuống dưới. Dựa vào, ta phía trước cho vu pháp làm sao đánh dấu ghim trên đầu a? Trần Dục mắng nhỏ âm thanh, một lần nữa đem tin tức về vu pháp ghim trên đầu đi sau đi trả lời, có thể có. Cao độ tinh khiết hầm mỏ, trong tay Trần Dục xác thực không có. Hắn quyền sở hữu bên trong có A mới vừa vào thành lúc cân liền lấy cái này dụ hoặc qua Trần Dục, chỉ là dựa theo hắn phát triển phương châm, cao độ tinh khiết mạch khoáng còn chưa tới cần cướp đoạt khai thác thời điểm, trước mắt vu pháp có một nhóm địa tinh luyện khí sư, cần cao độ tinh khiết khoáng vật, Trần Dục hoàn toàn có thể đem đoạt hầm mỏ ưu tiên cấp trước thời hạn. Tuy nói nội thành không có binh, trông coi chưa hẳn có thể giữ vững. Rất đơn giản a, hắn chỉ cần đem ma vật thanh lý phía sau khai thác một nhóm hầm mỏ liền từ bỏ mạch khoáng về thành, đợi đến nội thành binh lực đầy đủ, có thể có được bảo vệ quáng năng lực, hắn lại tiến hành đâu vào đấy khai thác liền có thể. Đem đoạt hầm mỏ thả ở phía sau hắn chính là ngại phiền phức. Cần, hắn cũng có thể cướp. Chờ đợi rất lâu vu pháp nơi đó đều chưa hồi phục, Trần Dục đoán chừng hắn cũng đã nghỉ ngơi. Ta liên hệ hắn, hắn có lẽ ngủ. Lui ra khung chắc Trần Dục lại cho Khương Nhã Tình phát thông tin, không bao lâu Khương Nhã Tình liền hồi đáp. Đại ca, ngươi ngó hiện tại cũng đã rạng sáng 2 điểm, chó đều ngủ. Người nào giống ngươi mỗi ngày làm con cú, ta đi lên 10 điểm liên hệ lão Vu mua hầm mỏ hắn đều không tại, tên kia làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh như cái 60 tuổi lão đầu. Chó đều ngủ, ngươi thế nào không ngủ? Lan, cảm nhận được Khương Nhã Tình nổi trận lôi đình, Trần Dục nhẹ nhàng đánh. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi cũng là, lão nương thật không cùng ngươi nói, vậy chết, ngươi sáng mai liên hệ Vu Phát à, hắn có lẽ có khả năng giải quyết ngươi thiếu binh khí phiền phức. Thông tin phát ra, Trần Dục cũng không có đáp lại lại lười biếng rỗi lưng một cái. Đồng hồ đeo tay thời gian, rạng sáng 2 điểm. Dạ bộ mặt kia trưng binh ngày mai liền sẽ tiến hành, cao độ tinh khiết quặng sắt đến cùng là như thế nào tình huống hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Lúc này Phong Khởi Thành nhu cầu cấp bách một nhóm có khả năng trong ngắn hạn thành hình chiến lược. Trầm ngâm một lát, Trần Dục lại nhíu mày nhìn một chút khung chặt phát đi cái tin. Ngủ trưa. Tháp đổ vương quốc, trong vương thành thành. Mãi đến đêm khuya Lý Dạ mới từ Lý Dạ biệt viện rời đi trở lại nội thành bên ngoài phủ đệ, lưu tại biệt viện bên ngoài lão giả dọa đó là một cái kinh hồn táng đảm, tốt tại tức giận Lý Dạ cuối cùng bị tỷ tỷ Lý Dạ cho khuyên trở về, không có đem cái kia phần khó mà ngăn chặn phẫn nộ phát tiết tại nội thành bên trong. Hồi phủ ngay lập tức, Lý Dạ liền chạy thẳng tới thư phòng. Trong thư phòng thủ tịch tài chính quan yên lặng nhìn xem quyển sách trên tay, Lý Dạ liền đứng tại cửa ra vào lặng lặng nhìn hắn. Thì nộ không lộ, câu nói này dạy ngươi mười mấy năm, có thể ngươi nhưng như cũ đem ngươi ý nghĩ viết lên mặt, dạng này ngươi làm sao gánh chịu gia tộc tương lai? Thủ tịch tài chính quan để xuống thư tịch, Lý Dạ vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Còn không tiến bảo, không ngại mất mặt sao? Cha, ngươi có biết hay không tỷ bị đánh? Đi đến trong thư phòng Lý Dạ gấp cao mày, còn cầm sách thủ tịch tài chính quan ngón tay nhỏ khẽ run bên dưới, nhưng như cũ làm ra vẻ đạm mạc. Tổn thương thế nào? Toàn bộ mặt đều sưng lên đi. Lý Dạ chịu khổ. Uy, ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng một câu chịu khổ. Lý Dạ khóa chặt lông mày, cha, ta hiểu ngươi muốn gia tộc vĩnh cô ý nghĩ, tỷ nguyện ý ủng hộ ngươi vào vương thất, ngài có phải là cũng có thể để ý nhiều để ý tỷ ta a lao thất cái kia thằng danh con, hắn cũng dám nữ nhi của ngươi, ngươi không chuẩn bị cho hắn chút giáo hơn sao? Còn có, dựa theo kế hoạch, nâng đỡ lao đại không phải còn muốn chừng nửa năm sao? Ta nghe nói ngài hôm nay cho lao đại cấp phát 2 cái ức. Đồng hồ của ngươi một mực đang nháy, không nhìn sao? Thủ tịch tài chính quan không có tiếp Lý Dạ lời nói. Hướng về hắn lập loè không chỉ đồng hồ đeo tay chép miệng. Ta có thể hay không nói chính sự? Lý Dạ nhíu mày, thủ tịch tài chính quan không có lên tiếng, nhìn rất lâu không có đạt được đáp lại Lý Dạ nắm quả đấm đem hư nghĩ đầu ảnh thả ra. Nhìn thấy thông tin một cái trước mắt, hắn liền hơi biến sắc mặt. Trần Dục liên hệ ngươi đi, xem một chút đi. Chương 708, binh phong chỗ hướng, cụ phong thành chương 708, binh phong chỗ hướng, cụ phong thành đồng hồ đeo tay bắn ra hư ảnh. U ám phòng ốc bên trong hình chiếu lam quang chiếu trên mặt Lý Dạ, hình chiếu bên trên nội dung chính là một câu rất thâm hỏi đơn giản, nhưng là để Lý Dạ thật lâu đều không thể trả lời. Hắn nói cái gì, để ngươi lâu như vậy cũng không có độc làm. Kỳ thật cũng không nói gì. Lý Dạ khóa chặt lông mày chậm rãi ngẩng đầu, nói, hắn chính là hỏi ta câu có ngủ hay không, mặt khác không nói gì. Vậy ngươi làm gì không trả lời? Ta không biết hắn đêm khuya liên hệ ta đến cùng có mục đích gì. Khóa lại lông mày Lý Dạ tại trong phòng giã bước, nói khẽ, ta cùng Trần Dục quen biết lâu như vậy, hắn cũng bàn giao ta làm không ít chuyện, nhưng lại chưa bao giờ tại cái này đêm khuya cùng ta liên lạc. Hai chúng ta ở giữa có lẽ còn chưa tới đêm khuya thổ lộ tâm tình trình độ, hắn đêm khuya phát tới thông tin nhất định có hậu sự tình. Thủ tịch tài chính quan cũng không lên tiếng, Lý Dạ cũng trầm mặc thật lâu. Ta muốn về sao? Nếu là loại này việc nhỏ ngươi đều muốn đến hỏi ta, ngươi về sau làm sao cầm quyền? Thủ tịch tài chính quan có chút nhấc lông mày, nói, Trần Dục hắn là cái gì hồng thủy manh thu sao, có thể để cho ngươi lo lắng đến cái này loại cấp độ. Ta nhìn không hiểu hắn. Lý Dạ lắc đầu, mặt mày bên trong cùng với nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Từ hồi nhỏ Lý Dạ liền bị coi là gia tộc tương lai người cầm quyền đến tài bồi, mười mấy năm giấu tài để nội tâm hắn sớm đã lắng đọng. Cả tòa bên trong vương thành, không quản là những cái kia quan to hiển quý hoặc là vương công quý tộc, hắn đều xem như trên lòng bàn tay đồ chơi. Mà lại, tại hắn gặp phải Trần Dục lúc nhưng là cảm nhận được rất sâu cảm giác bất lực, hắn nếm thử cùng Trần Dục làm nhiều tiếp xúc, luôn là cảm giác phải tự mình cũng có thể phỏng đoán ra Trần Dục ý nghĩ cùng động tác kế tiếp, nhưng lại tại hắn lòng tin tràn đầy thời điểm, Trần Dục mang cho hắn hoàn toàn kết quả khác nhau. Hắn thấy, Trần Dục lòng của người này nghĩ rất khó khăn suy nghĩ. Vậy ngươi liền quyết định dạng này phơi hắn. Thủ tịch tài chính quan nói nhỏ, Lý Dạ sâu sắc thở hắt ra phía sau lắc đầu, ta không có nghĩ như vậy, ta chỉ là tại suy nghĩ hắn tìm ta đến cùng là muốn làm cái gì sự tình vẫn là muốn hỏi điều gì sự tình. Muốn biết, liền đi hỏi. Mắt thấy Lý Dạ cái kia rất lâu không có khoan khoái như mày, thủ tịch tài chính quan cười đem sách vợ nâng lên. Một số thời khắc vấn đề cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy cùng nghiêm trọng, ngươi bây giờ đang ở tại đã từng ta cũng đụng phải qua giai đoạn, đối đãi sự tình quá mức cẩn thận, suy đi nghĩ lại. Thật tình không biết, làm như vậy lại chỉ là tại cho chính mình tăng thêm phiền não, nghĩ không rõ lắm không ngại đi hỏi rõ ràng, đợi đến thật phát giác vấn đề nghiêm trọng, lại làm cân nhắc cũng không tính chế. Nghe đến lời ấy, Lý Dạ lông mày khóa sâu hơn rất nhiều. Phòng ốc bên trong lại không còn bất luận cái gì trò chuyện, chỉ có thong thả cùng nặng nề hai đạo hô hấp thanh âm. Không ngủ. Đại nhân có gì phân phó nói? Cân nhắc rất lâu, Lý Dạ đến cùng vẫn là đập hồi phục phát ra. Hắn xác thực nghĩ không ra Trần Dục muộn như vậy liên hệ hắn lý do, đồng thời hắn cảm thấy thủ tịch tài chính quan lời nói cũng không có sai, nói không chừng thật sự là hắn nghĩ quá nhiều. Đại khái nửa phút, tại Lý Dạ thấp thỏm thời điểm tin tức về Trần Dục cũng phát đi qua. Không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, để ngươi liên hệ mấy cái kia mua cao cấp huyết hoàn thương nhân, bọn họ mặt kia chuẩn bị thế nào? Mặt khác tu luyện loại tài nguyên, mua sắm làm sao? Nhận được tin tức Lý Dạ sửng sốt thật lâu. Liên vì chuyện này, hắn không thể ngay lập tức trả lời chắc chắn, nghĩ là Trần Dục đêm khuya thế này liên lạc, có phải hay không là chỗ của hắn gặp cái gì biến cố? Cụ Phong Thành tình huống hắn vẫn là hơi có hiểu rõ. Không có lão vương gia tọa trấn Cụ Phong Thành, vương thất không ít người đều đối Cụ Phong Thành có ý tưởng. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Cụ Phong Thành hành phóng túng 7000 bên trong có dư, quyền sở hữu lãnh thổ chính là toàn bộ Tháp Đổ Vương quốc lớn nhất thành trì, càng là chiếm cứ Tháp Đổ Vương quốc toàn cảnh 1/10 lãnh thổ. Như thế một cái thì mỡ, ai không muốn kiếm một chén canh. Cụ Phong Thành nội loạn kỳ thật liền có vương thất trợ giúp cái bóng, càng là có không ít vương thất thành viên cùng phân thành chi chủ kết giao thường xuyên. Nếu không phải Tháp Cầu Quân Vương đột phát bệnh hiểm nghèo, để tranh đấu trọng tâm chuyển hướng nội thành, sợ là Cụ Phong Thành sớm đã bị vương thất chia ăn. Lý Dạ còn muốn có phải hay không là vương thất một chút người trong cảm giác thành cạnh tranh đã mất đi cơ hội, liền nghĩ sớm hơn một bước đến cướp đoạt Cụ Phong Thành địa bàn, cái này loại khả năng tính là tồn tại đồng thời có xác suất rất lớn. Nếu để cho hắn phái binh cùng nhau phi, chuyện này hắn còn không thể tùy tiện tham dự. Mà lại, việc này đợi đến ngày mai ta sẽ đi thúc giục một cái, thời gian này bọn họ có lẽ đều đã nghỉ ngơi, muốn không ngày mai ta lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt. Nhận đến Trần Dục hồi phục Lý Dạ, vẫn như cũ chọn bẹn chờ đợi mấy phút lâu. Xác định không có đến tiếp sau nội dung mới đưa đồng hồ đeo tay bên trong khung chắc hủy bỏ, chậm rãi thở hắt ra trên mặt lộ ra một vẻ tiếu ý vẫn là ngài tay a. Tiểu tử thối, nói hiệu nói vượng. Thủ tịch tài chính quan để sách xuống, hướng lên trước mặt chỗ ngồi chỉ, Trần Dục liên hệ ngươi ra sao sự tình? Chính là rất đơn giản tài nguyên mua. Cái gì tài nguyên? Hắn phía trước để cho ta giúp hắn liên hệ thương nhân mua một nhóm cao cấp huyết hoàn cùng tu luyện loại tài nguyên, càng nhiều càng tốt. Lý Dạ dựa vào chỗ ngồi nói nhỏ, nói, trước mắt hắn bỗng nhiên lại nói, xem ra hắn là đối nhóm này tài nguyên nhu cầu rất gấp. Gấp? Thủ tịch tài chính quan hơi híp mắt lại. Chẳng lẽ, hắn tại cái này bên trong vương thành có nội tuyến? Cái gì nội tuyến? Lý Dạ mặt kèm không hiểu, thủ tịch tài chính quan ngưng tụ âm thanh, nói, ngươi không phải muốn biết vì sao ta sẽ đem kế hoạch trước thời hạn, để cho lao đại cùng lao thất sớm một bước kéo ra chiến tuyến sao? Quốc sư từ trong cản trở. Đã từng tại vương thất bên trong không hề đến nặng thất vương tử, hắn có thể có được địa vị bây giờ dựa vào là thủ tịch tài chính quan là dựa vào, tại vương thất bên trong địa vị liền nháy mắt rút lên, mà quốc sư vừa bạn cùng thủ tịch tài chính quan ân đoán không nhỏ, thất vương tử cũng muốn tránh thoát thủ tịch tài chính quan đối hắn gò bó, hai người ăn nhịp với nhau. Thủ tịch tài chính quan cười lắc đầu, nhưng cũng chưa đi trách cứ Lý Dạ. Hắn không tại triều đình bên trong, đối nội bộ sự tình hiểu rõ đều là kiến thức nửa đời, có khả năng nghĩ tới những thứ này cũng là tình lý bên trong. Lão chó giả kia hắn liền xem như xương vụn nghiền nát, cũng căn bản không ảnh hưởng tới ta mảy may. Ta vì cùng lão chó giả kia bực bội, đem kế hoạch trước thời hạn không có ý nghĩa. Thủ tịch tài chính quan ngưng mắt nói, chân chính để ta thay đổi kế hoạch, liền là vừa vặn liên hệ ngươi Trần Dục. Hắn, làm sao vậy? Lý Dạ không hiểu. Ngươi có biết lão thất hắn vì sao muốn dựa dẫm vào ta hỗ trợ 5000 vạn tài chính? Thủ tịch tài chính quan nói nhỏ, Lý Dạ không cần suy nghĩ liền làm ra trả lời, nuôi quân. Trong vương thành kết quả sau cùng, tất nhiên là gà nhà bôi mặt đá nhau. Muốn tại cái này hỗn chiến bên trong đi đến cuối cùng, trong tay cầm bình tuyệt đối là có khả năng nhất mang cho người ta phấn khích thẻ đánh bạc. Vậy ngươi có biết, con tiên phong của hắn chỗ hướng vì sao chỗ? Cơ hồ là vô ý thức, Lý Dạ liền nghĩ trả lời vương thành cấm binh, chỉ là hắn qua trong giây lát liền kịp phản ứng, cha hắn hỏi như vậy tuyệt đối không phải cấm binh đơn giản như vậy, mà còn hắn phía trước còn đề cập Trần Dục. Chẳng lẽ nói, là Cụ Phong Thành? Chương 709, chơi diều hâu nhiều năm cuối cùng cũng bị mổ. Chương 709, chơi diều hâu nhiều năm cuối cùng cũng bị mổ đông. Ngoài cửa sổ nước chảy róc rách, ống trúc đông 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 phát ra có tiết tấu tiếng vang. Nghĩ đến Cụ Phong Thành phía sau, Lý Dạ đôi mắt bên trong cùng với một sợi kinh hãi, nhìn về phía thủ tịch tài chính quan lúc trong mắt càng là chất đầy khó có thể tin. Mục tiêu Cụ Phong Thành, cái này sao có thể? Cụ Phong Thành suy bại cùng loạn hướng kỳ thật cũng không phải là nửa năm này mới xuất hiện, mà là năm này tháng nọ được đến kết quả. Mấy năm phía trước, thành chủ lão Vương gia liền dần dần bắt đầu đối trong cụ phong thành thủ tục không làm để ý tới, giao quyền đến nội thành thân tộc ngoại thích trong tay. Từ khi đó bắt đầu, cụ phong thành chính là giả tạo phong quang. Nhìn như có lão Vương gia tọa trấn vẫn như cũng là một mảnh an lành phồn bình, thành trì nội bộ mục nát vấn đề đã là một chút xíu phóng to, cảnh nội lưu vong đạo tặc càng ngày càng tăng. Nội thành sinh tồn dân chúng còn tốt, ngoại thành thôn xóm trăm đời sống tình dục tuyệt đối là khổ không thể tả. Nông thú lúc cướp bóc không ngừng, vất vả lao động dòng dã thời gian một năm, cuối cùng lại bị cướp bóc mười không còn một. Đồng thời còn cần giao nộp nặng nghề thuế má, rất nhiều người chịu không được loại này gánh nặng đều bỏ thành mà đi, thay hắn đường. Đây cũng là cụ phong thành nhân khẩu sói mòn bắt đầu. Càng là về sau nội thành dự trữ lương thực tiến vào thiếu hụt tín hiệu. Lý Dạ biết được những này lúc còn lên án mạnh mẽ qua cụ phong thành quan viên không làm, đồng thời còn trong bóng tối liên lạc qua học giả đối lao vương gia gián ngôn. Thật tình không biết, khi đó lao vương gia đã là hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Nội thành tình trạng hắn một mực không quản. Cũng là lao vương gia bỏ mặc, nội thành quý tộc bọn họ làm trầm trọng thêm, vương thất bên trong thành viên cũng chú ý tới những này, trong bóng tối cùng cụ phong thành quý tộc cùng phân thành chi chủ liên lạc. Nhưng mà, khi đó thất vương tử còn chưa từng cùng Lý Dạ thành hôn. Hắn đồng thời không có tư cách đi cạnh tranh cụ phong thành. Đợi đến thủ tịch tài chính quan chi nữ Lý Dạ gả cho thất vương tử thời điểm, cụ phong thành mấy có lẽ đã bị phân không sai biệt lắm, liền kém thu lưới. Hắn làm sao sẽ đem ánh mắt đặt ở trên cụ phong thành? Không nói cụ phong thành có hay không hắn gián điệp, có thể hay không cùng hắn nội ứng ngoại hợp, liền nói hắn bây giờ tại vương thất bên trong tình huống, hắn có lẽ đối quân vương vị trí càng có hứng thú. Lãng phí tinh lực tại cụ phong thành, với hắn mà nói là một bước sai cơ a. Đông, nước chảy chảy xuôi qua ống trúc, lại phát ra một tiếng thanh thúy tiếng đánh. Thủ tịch tài chính treo chậm rãi ngẩng đầu, thâm thúy mắt trong mắt lộ ra một vẻ để người nhìn không thấu mơ hồ cảm giác. Người ta đều xem nhẹ lao thất. Thủ tịch tài chính quan khẽ lắc đầu, trong thần sắc cũng cùng với một ít tự dễ ước. Hắn ngang dọc quan đạo hơn 10 năm, từ hạng người vô danh đi đến dưới một người trên vạn người như mặt trời ban trưa, trên đường bụi gai chỉ có hắn rõ ràng. Long Đông Trình cũng đem hắn mài rũa. Từ hắn sinh hạ Lý Dạ về sau hắn cũng đi vào trung niên, toàn bộ tháp đổ vương quốc không có người nào không bị coi là vật trong lòng bàn tay, bất kể là ai đứng trước mặt của hắn hắn đều một cái có thể nhìn ra sâu cạn. Lại không nghĩ, hắn sẽ nhìn nhầm một tiểu bối. Cái này bên trong vương thành, dấu tài không chỉ ngươi một người. Thủ tịch tài chính quan ngưng mắt nói, ngươi đi cụ phong thành cái kia mấy ngày, ta chiếm được chút thông tin, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra thông tin nội dung. Lý Dạ nhíu mày không nói tiếng nào. Lời nói này, cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, trong tộc mạng lưới tình báo lại không có ở trong tay của hắn, hắn khẳng định không biết thông tin nội dung cụ thể. Lão thất, tại không có cùng ngươi tỉ thành hôn lúc, liền đã được đến quốc sư ủng hộ. Bành. Ngồi trên ghế Lý Dạ siêu đứng lên, sau lưng chỗ ngồi trùng điệp ngược lại phát ra bịch tiếng vang. Cái gì? Đầy mắt khó có thể tin Lý Dạ trừng lớn hai mắt, ngực đều trong lúc nhất thời cảm thấy có chút một ngạn, thật lâu không cách nào từ phần này trong lúc khiếp sợ đi ra. Lão thất lại trước một bước được đến quốc sư hỗ trợ. Tỷ tỷ hắn Lý Dạ gả trải qua nhiều năm như vậy bọn họ chưa bao giờ có phương diện này thông tin, Lý Dạ gả đi phía trước trong tộc càng là từ đầu đến chân điều tra lão thất một phen, cũng không có tìm được bất luận cái gì phương diện này dấu vết để lại. Ngồi, ngồi. Thủ tịch tài chính quan nhẹ nhàng đưa tay, cũng không trách mắng Lý Dạ thất thố. Cho dù là hắn, thông tin đến trên tay hắn thời điểm, cũng là con ngươi kịch liệt co vào không chỉ. Đầy mắt hoảng sợ Lý Dạ đem chỗ ngồi nâng lên lần nữa ngồi xuống. Cha, tin tức này chuẩn sao? Cứ việc trong lòng Lý Dạ rất rõ ràng, có thể từ cha hắn miệng bên trong nói ra thông tin tất nhiên không có sai, chỉ là hắn ý nguyên không thể tin được lao thất có khả năng ẩn nhận đến cái này loại cấp độ. Chúng ta bị lợi dụng. Kỳ thật liền xem như ta cũng không có nghĩ tới chỗ này, đợi đến ta cảm thấy không thích hợp lúc đi điều tra đã chậm. Thủ tịch tài chính quan khẽ lắc đầu, trong mắt cùng với một ít tự dễ ước. Không nên à, thì gả đi thời điểm, chúng ta trong tộc có thể là lặp đi lặp lại kiểm tra hắn mấy chục lần, trong vương thành thành nằm vùng cơ sở ngầm gần như mỗi nửa canh giờ liền có tin tức mang ra. Lý Dạ cau mày, hắn dựa vào cái gì có thể được quốc sư hỗ trợ, còn không bị chúng ta phát hiện? Mà còn, hắn có cái gì mới có thể được quốc sư nhìn thấy, ngài không phải vẫn luôn nói, quốc sư ánh mắt rất cao sao? Quốc sư cùng lao thất mẫu thân là thanh mai trúc mã. À, đây cũng là ta mấy ngày trước được đến thông tin. Thủ tịch tài chính quan ngưng tụ tiếng nói, quốc sư cùng lao thất mẫu thân từng là một cái thôn người, đồng thời lao thất ngoại bà đối quốc sư có ân. Nương, lão tử cũng không nghĩ tới quan hệ có thể vứt xa như vậy, lão tử cũng là phía trước mấy thiên tài biết cái kia lão cậu làm sao một mực không kết hôn, ta phía trước tưởng rằng hắn là năng lực không được. Hiện tại ta mẹ hắn xem như là minh bạch, cái kia lão cậu là tâm tâm niệm niệm hắn bạch nguyệt quang, lao thất hắn ngoại bà đâu. Dựa vào chỗ ngồi thủ tịch tài chính quan chửi ầm lên, đủ để nhìn ra hắn đến cùng có nhiều phá phòng thủ. Lý Dạ yên lặng nhìn xem thủ tịch tài chính quan trong phòng đại bạo nói tục, đáy lòng cũng là sóng lớn lan lộn, có chút cảm giác bị lật đổ nhận biết. Cũng chính là nói, lao thất đối cụ phong thành ý nghĩ là tới từ quốc sư. Quốc sư có thể là cầm lao thất làm thân tôn tự nhìn, hắn là muốn liều mạng chính mình mệnh đem lao thất nâng đỡ đi lên. Thủ tịch tài chính quan ngưng tụ tiếng nói, lao thất đúng là không có cụ phong thành mặt kia gián điệp, quốc sư cái kia lão cẩu lại đã sớm giúp hắn bố trí xong. Hắn lần này chủ tư chính là muốn đem cụ phong thành đánh xuống, nhìn thèm thuồng vương thành. Cái này đã thoát ly chúng ta có thể khống chế phạm chủ, ta chỉ có thể bắt bỏ, đồng thời bắt đầu đại lực đi nâng đỡ lao đại. Thì ta sẽ không có ngoại ý muốn a? Sẽ không. Thủ tịch tài chính quan trịnh trọng nói, nàng biệt luyện chỗ trong bóng tối ta sắp xếp mấy sáng năm thải cảnh trở lên người, tỷ ngươi an toàn ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, mà còn hiện tại có cái trọng điểm. Lão thất muốn công cụ phong thành, kỳ thật mục đích thực sự cũng không phải là muốn đem cụ phong thành cầm xuống. Vậy hắn muốn làm cái gì? Cướp tài nguyên. Lý Dạ nhíu chặt lông mày, nói, lão vương gia mười mấy năm không quản cụ phong thành chết sống, cái kia tài nguyên sớm đã bị quý tộc bọn họ vơ vét sạch sẽ, nhiều lắm là hắn có thể cướp điểm mạch khoáng, có thể những tài nguyên này biến hiện đều quá tốn thời gian. Đương nhiên, Lý Dạ trong đầu hiện lên nói hình ảnh, hắn cũng chừng mắt nhìn về phía thủ tịch tài chính quan. Hắn sẽ không là hướng về phía Trần Dục đi a?